Chương 397, trị liệu hoàn thành, 3, chương 397, trị liệu hoàn thành, 3, nếu không, nhiều như vậy luyện đan sư chung vào một chỗ, đã sớm nhất thống thiên võ đại lục. Đại Chu luyện đan sư công hội cùng Đại Tấn luyện đan sư công hội đều là riêng phần mình thế lực, ngày bình thường rất khó có cái gì gặp nhau. Bất quá, luyện đan sư hiệp hội nội bộ cũng là bình an vô sự, trước đó cũng có một cái vương quốc muốn hủy diệt đan sư hiệp hội, kết quả bị xung quanh mấy cái vương quốc liên thủ chèn ép, dẫn đến vương quốc này cấp tốc sụp đổ. Cho dù là hoàn toàn do ma đạo cùng tà tu tạo thành quốc gia, đều có một ít đan đạo tà tu, mà đan sư hiệp hội cũng không có đối bọn hắn tiến hành bất luận cái gì ước thúc, thuộc về thuần túy phái trung lập. Bất Chu Thành Nhã các chủ là vì cùng Đái An trao đổi một ít chuyện, cho nên liền lưu lại Tạ Tầm cùng Lâm Viễn hai người. Tạ Tầm rôi tay, một cỗ năng lượng màu xanh sẫm từ trong tay của hắn phát ra, Lâm Viễn trong lòng giật mình, lập tức liền cảm thấy chính mình trong đan điền cây linh thảo kia. Nhìn xem Lâm Viễn biểu lộ, Tạ Tầm đột nhiên nở nụ cười, "Lâm Minh, đan điền của ngươi bên trong hẳn là cũng có một loại trời sinh linh thảo đi." Lâm Viễn cũng không có giấu giếm, nhẹ gật đầu, sau đó vươn tay của mình, một cô cùng Lâm Viễn một dạng nguyên lực ba động xuất hiện ở Lâm Viễn trước mặt. "Lâm Minh, loại linh thảo này đối với luyện đan có trợ giúp rất lớn, ngươi hẳn là minh bạch đi." Nhìn thấy Lâm Viễn trên tay màu xanh linh khí, Tạ Tầm trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Lâm Viễn lắc lắc đầu, trước kia mình tại khi luyện đan căn bản cũng không có đem linh thảo để vào trong cơ thể của mình. Nếu không phải bởi vì trận này khảo hạch, vừa vận dẫn động trong cơ thể hắn cây linh thảo kia, hắn thật đúng là không dám tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì. Đằng sau thông qua Tạ Tầm giảng giải, Lâm Viễn biết được bụi linh thảo này, linh thảo có được cường đại dược tính năng lực nhận biết, có thể phụ trợ luyện dược sư khống chế dược tính. Sau đó, hai người hàn huyên thật lâu, thẳng đến Đại An rời đi, hai người mới tách ra. Đi vào sân nhỏ, Trương Huyền đem trong tay ngọc bài lấy ra ngoài, lần này, hắn lấy được ngọc bài, lại là dễ dàng không ít. Hắn hiện tại muốn làm chính là kiếm lấy càng nhiều nguyên thạch, sau đó luyện chế ra một viên dẫn hồn đan, sau đó tại 2 năm rưỡi đằng sau, trở về tông môn, tranh đoạt đệ tử nội môn vị trí, đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện. Chỉ là Lâm Viễn nhìn lại con cá sấu này, lại phát hiện còn có một vấn đề không có xử lý. Lại là 3 ngày đi qua. Lâm Viễn gõ cửa một cái, nhìn thấy Lâm Viễn tiến đến, cửa ra vào tiểu nhị đội vàng đẩy cửa phòng ra. "Tiểu y sinh, ngươi là đến là tiểu thư chữa bệnh sao?" Lâm Viễn mỉm cười gật đầu, hắn mỗi qua 2 tuần liền sẽ tới một lần, là Diệp Lâm phục dụng một viên dẫn hồn đan, dùng cái này đến khống chế tình huống của nàng. Còn chưa đi tiến sân nhỏ, Lâm Viễn liền nghe đến một trận thanh thúy tiếng cười duyên, đây là Diệp gia Tam tiểu thư Diệp Lâm. Đi theo Lâm Viễn đi vào trong viện, liền thấy Diệp Lâm ngay tại dẫn một đám người tại ném ấm nước, mà những người còn lại Lâm Viễn cũng là đều biết, đều là Bất Chu Thành các đại gia tộc tử đệ. Nhìn thấy Lâm Viễn, tất cả mọi người ngừng lại, hướng Lâm Viễn vấn an. Bọn hắn đều chiếm được gia tộc cảnh cáo, biết Lâm Viễn cùng Diệp Lâm có quan hệ, một khi Diệp vô địch xuất quan, Diệp gia khẳng định sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Bởi vậy, hắn không muốn cùng người này giao hảo, nhưng tuyệt đối không có khả năng trêu chọc. Lâm Viễn cũng mỉm cười trả một tiếng. Coi như mình đã gặp được những cái kia danh môn tử đệ, tu vi của bọn hắn đều chỉ có hóa khí kỳ, cho nên cũng không cần khách khí như vậy. "Lâm Minh, chúng ta xuất phát." Diệp Lâm cười híp mắt chạy tới, cùng Lâm Viễn lên tiếng chào. Lâm Viễn gật đầu, cùng Diệp Lâm cùng đi tiến vào phòng ngủ của mình. Trải qua trong khoảng thời gian này điều trị, Diệp Lâm cả người đều trở nên tinh thần, không còn có trước đó suy yếu. Lâm Viễn ngay từ đầu còn cảm thấy Diệp Lâm là cái điềm đạm nho nhã ôn nhu nữ hài tử, nhưng nhìn đến một màn này đằng sau, cũng liền bình thường trở lại, quả nhiên là cha nào con nấy. Diệp Lâm mặc dù là cái không tim không phổi người, nhưng đã đến cái tuổi đó, nàng cũng sẽ trở nên cùng nam nhân không có gì khác biệt. Diệp Lâm từ trong hộp ngọc móc ra một viên dẫn hồn đan, một ngụm nuốt xuống, hoàn toàn không có nửa điểm trước đó bừng hữu. Lâm Viễn gặp trị liệu đã hoàn thành, cũng liền dự định cáo tử. Diệp Lâm lại là kéo lại Lâm Viễn ống tay áo. Diệp Lâm đi đến Lâm Viễn trước mặt, đối với Lâm Viễn nói ra: "Lâm Minh, ca ca ta muốn về nhà, mẹ ta để cho ngươi cùng ta ca cùng nhau ăn cơm." Diệp gia đại nhi tử Diệp Thành là Diệp Lâm ca ca, tại Diệp vô địch lúc tu luyện, hắn liền thay Diệp vô địch vị trí thủ hộ lấy Đại Chu quốc Tây vực. Mà Diệp Lâm sinh đôi ca ca Diệp Hân, ngay tại Đại Chu trong hoàng thành học tập, mà Diệp Lâm lại là lưu tại Bất Chu thành, đi theo mẹ của nàng, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết lao sư chỉ điểm. Mà Lâm Viễn nghe nói muốn xin mời Diệp Thanh cùng đi, vốn đang dự định chối từ một chút, thế nhưng là vừa nghĩ tới Diệp phu nhân đều nói như vậy, cũng liền không có từ chối nữa, liền gật đầu đồng ý. Diệp Lâm nhìn thấy Lâm Viễn đồng ý, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó mang theo Lâm Viễn đi trước đó trong tiểu viện, bắt đầu cùng hai người cùng một chỗ ném bình. "Lâm huynh đệ, đầu kia cự ngạc có phải hay không là ngươi nuôi?" Ngay lúc này, một vị thanh niên nhìn xem Lâm Viễn vấn đạo. Nó nói, liền chỉ hướng Lâm Viễn trên bờ vai cá sấu. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, đem trong tay cá sấu đặt ở trên mặt đất, cảm thụ được nguồn lực lượng này, cá sấu khôi phục được nguyên bản hình thể, sau đó bắt đầu hơi thở. Mà Diệp Lâm bọn người thì là một mặt khiếp sợ nhìn qua cá sấu, từ trên người hắn, bọn hắn có thể cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy áp. "Cái gì? Nó thế nhưng là yêu thú cấp 3 a?" Một người nghẹn ngào kêu lên, hắn chỉ có hoa khí trung kỳ tu vi, khi nhìn đến cá sấu thời điểm, lập tức cảm thấy một cỗ sợ hãi. Ngược lại là Diệp Lâm lấy dũng khí, tiến lên một bước, đưa tay trên đầu hắn vuốt vuốt. Cá sấu gặp thiếu nữ trẻ tuổi như vậy, chỉ là lười biếng nằm ở nơi đó, không có nửa điểm địch ý. Đột nhiên, Lâm Viễn hai thai khẽ run lên, ánh mắt rơi vào sân nhỏ bên ngoài. "Muội muội, không nên tùy tiện đụng những cái kia thực lực còn cao hơn người yêu thú." Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, Diệp Lâm trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Một vị thân mang trường sam màu xanh nam tử tuổi trẻ, không đội không từ từ ngoài cửa chậm rãi nhập. Thiếu niên khuôn mặt lưu hòa, nhưng trên trán lại có mấy phần Diệp Lâm bóng dáng. "Đại ca, ngươi vì sao trở về như vậy chi sớm?" Diệp Lâm nhìn thấy thiếu niên, lập tức mặt mày hớn hở lao đến, lập tức liền ôm lấy thiếu niên. Thiếu niên cưng chiều nhìn xem Diệp Lâm, sờ lên Diệp Lâm đầu. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lâm Viễn, ôn nhu nói, đây chính là muội muội ta ân nhân cứu mạng đi. Lâm Viễn cũng liền bận bịu đáp lễ lại, nói ra, Diệp thiếu tốt. Thế nhưng là Lâm Viễn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào từ người này thể nội cảm ứng được bất kỳ năng lượng ba động. Thậm chí ngay cả hắn tiên mệnh châu đều không cảm ứng được. Người này không phải có cao thâm tu vi, chính là có cao siêu liễm tức chi pháp. Bất quá Lâm Viễn lại cho là, tên nam tử này rất có thể không có bất kỳ cái gì tu vi, chỉ là một người bình thường. Thế nhưng là, một đời quân thần, tại sao phải có một cái không có tu vi nhi tử? Chương 398, khởi hành ngày, 1, chương 398, khởi hành ngày, 1, nghĩ như vậy, Diệp Thanh liền đem Diệp Lâm kéo đến Lâm Viễn bên người. Về phần những quý tộc kia, cũng đều biết điều rời đi. Lâm Viễn tại Diệp gia trong phòng ăn, có chút ngồi không yên. Diệp Lâm cùng Diệp Thanh một tả một hữu đi tại Lâm Viễn bên người, cười cười nói nói. Mà Diệp phu nhân đương nhiên không sẽ cùng một người xa lạ ngồi tại trên một cái bàn, nàng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ nói một câu, liền rời đi. Nhưng là trước lúc rời đi, lại đem một cái túi đưa cho Lâm Viễn, trong cái túi này lại có hơn 2 triệu khối. Cái này nhưng làm Lâm Viễn cho vui như điên. Đại ca, ngươi tại sao lại trở về? Diệp Lâm cười híp mắt đối với Diệp Thanh nói. Diệp Thanh nghĩ nghĩ, hay là không nói gì. Lâm Viễn nhìn xem một màn này, mở miệng vấn đạo, vậy ta muốn hay không lùi một bước? Lâm Viễn lúc này đã bắt đầu hối hận tiếp nhận Diệp Lâm đề nghị, Diệp Thanh nhìn như không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng lại để Lâm Viễn cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách. Tựa như là đem Lâm Viễn thân thể đều xem thấu bình thường, Lâm Viễn cũng không phải là rất hưởng thụ cảm thụ như vậy. Nhưng mà Diệp Thanh lại là cười ha ha, Lâm Minh lời này coi như không đúng, cũng không phải là không thể tố giác, mà là ta vừa rồi nhìn thấy Lâm Minh trên bờ vai con hung thú kia. A. Lâm Viễn khẽ thở dài một cái, hiện tại rất nhiều người đều là mang theo yêu thú, cho nên cá sấu cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật, tối thiểu những người khác là không phải biết. Lúc này Diệp Thanh đưa tay liền muốn hướng cá sấu lập nằm tới, Lâm Viễn cũng là không ngăn trở. Tốt một đầu yêu cầm, chờ chút, đầu này yêu cầm cùng Lâm huynh đệ có rất sâu nguồn gốc. Diệp Thanh mang trên mặt dáng tươi cười, Lâm Viễn nhưng trong lòng đang suy nghĩ, Diệp Thanh khẳng định đã xem thấu hắn cùng cá sấu quan hệ trong đó. Nhưng là ngay sau đó, Diệp Thanh lại đổi một đề tài, hắn hơi híp mắt lại, cười híp mắt nói ra, dạng này một đầu có ý tứ yêu thú, không phải là bị người để mắt tới đi. Lâm Viễn nghe vậy, con mắt lập tức liền híp lại. Nhìn lại Diệp Thanh, chỉ thấy hắn một bên uống trà, vừa cùng Diệp Lâm trò chuyện. Lâm Minh, thời gian dài như vậy không thấy, ta cùng muội muội cũng muốn gặp một mặt, nếu không, đợi buổi tối đèn đuốc sáng trưng thời điểm, chúng ta cùng một chỗ ở cửa thành quán rượu uống một trận như thế nào? Lâm Viễn suy tư sau một lát, liền gật đầu. Diệp Minh, sau này còn gặp lại. Nói xong, Lâm Viễn liền từ trên chỗ ngồi lui xuống tới, đi theo một tên thị nữ đi ra Diệp gia. Lâm Viễn vừa ra đi, Diệp phu nhân liền đẩy cửa mà vào. Thanh Nhi, ngươi cảm thấy vị này Lâm đại phu thế nào? Diệp Thanh cung kính nói, mẹ, ta gặp người này nói làm việc đều rất đứng đắn, chính là không quá chú ý chi tiết, đợi buổi tối cùng uống một chén, liền biết. Diệp phu nhân gật đầu, đúng vậy à, nghĩ biện pháp từ trong miệng hắn hỏi ra trị liệu phương pháp, bất quá Lâm Nhi đáp ứng qua chúng ta, không có khả năng nuốt lời, hay là để chính hắn nói đi. Diệp Thanh gật gật đầu, mặc dù làm như vậy có chút không quá lễ phép, nhưng nếu là tỷ tỷ của mình, vậy cũng không cần lo lắng. Lại nói, hắn cũng không nghĩ tới bức bách Lâm Viễn nói với chính mình, mà là muốn nhìn một chút Lâm Viễn đến cùng muốn nói điều gì. Lâm Viễn trong sân. Lâm Viễn nương tựa theo trên tâm linh liên hệ, thử nghiệm cùng cá sấu tiến hành câu thông. Bọn hắn thảo luận, chính là gần nhất mấy lần, đều bị người chọc giận, mà cá sấu thì là nói, bị người dùng thần thức tới đối phó hắn, hơn nữa còn đang không ngừng khiêu khích. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, con cá sấu này hẳn là dùng bí pháp gì, cùng thú dữ bình thường khác biệt, trí tuệ của nó phi thường cao. Đây cũng là đối phương không thành công nguyên nhân. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lâm Viễn cũng không biết chuyện này đến cùng là đưa tới Bất Chu thành bạo động, hay là bởi vì cá sấu sự tình. Màn đêm buông xuống, Lâm Viễn sáng sớm liền đi tới trước cửa thành một nhà hàng, ngồi ở tầng chốt nhất một cái bàn trước, để gã sai vặt rót cho mình một vò rượu ngon. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc, một cỗ nhàn nhạt hương hoa, xen lẫn bách linh thảo mùi thơm ngát đặc thủ, xông vào mũi. Đây là một loại linh thảo sản xuất rượu, chỉ có tu tiên giả mới có thể sử dụng. Lâm Viễn đang định uống một ngụm rượu, liền nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập từ sau lưng của mình vang lên, ngay sau đó là một cái âm thanh vang dội. Một người uống, cũng không tốt. Diệp Thanh mặc một thân áo bào trắng, lạnh lùng khuôn mặt nhiều một tia ôn hòa, vẫn như cũng là bộ kia thư sinh bộ dáng. Không đợi Lâm Viễn mở miệng, Diệp Thanh liền cầm lên một cái chén, rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. "Diệp huynh, ngươi có gì muốn nói với ta, cứ mở miệng chính là." Diệp Thanh nhìn Lâm Viễn đi thẳng vào vấn đề bộ dáng, khẽ mỉm cười nói, "Chuyện này, đích thật là bởi vì Lâm huynh." Diệp Thanh nhìn xem Lâm Viễn ánh mắt khó hiểu, tiếp tục giải thích nói, "Trong khoảng thời gian này, Đại Chu Đế quốc yêu tộc bị đại lượng săn giết, nếu là phổ thông yêu tộc ngược lại cũng thôi, nhưng là, mất đi đây đều là tu sĩ chăn nuôi." Diệp Thanh trên mặt lộ ra một tia đắng chát, kỳ thật, hoàng tộc công chúa, bên người nàng con yêu thú kia, cũng không biết tung tích, cho nên, ta lần này tới, chính là vì tra ra việc này. Lời này ngược lại là rất có đạo lý, bất quá Lâm Viễn còn nói thêm, Diệp huynh thân là đại quân đại tướng, chẳng lẽ còn cần xử lý loại chuyện này. Gặp Lâm Viễn một bộ không để hỏi minh bạch liền sẽ không từ bỏ ý đồ bộ dáng, Vương Thải Thuần có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Thanh thở dài, tin tức này, vốn là bảo mật, nhưng là hiện tại đã ngươi đã cứu ta muội muội, vậy liền để ngươi biết ta chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra trong cơ thể ta nguyên lực đã hao hết. Đột nhiên, Diệp Thanh thanh âm nhất chuyển, cười híp mắt nhìn xem Lâm Viễn. Ngay tại Lâm Viễn muốn nghe được Diệp Thanh lời nói thời điểm, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Lâm Viễn chỉ cảm thấy tầm mắt của mình biến đổi, liền thấy chính mình vị trí hoàn cảnh. Bốn phía đều là nộ phóng hoa anh đào, tại gió nhẹ quét bên dưới, Lâm Viễn toàn thân cao thấp đều bị mùi thơm nồng nặc bao vây. Nhưng là Lâm Viễn lúc này lại ngược lại bình tĩnh lại, yên lặng nhìn xem một màn này. Diệp Thanh một thân áo bào trắng, trong tay nắm lấy một thanh cây quạt, cười híp mắt đi vào trong rừng đảo. "Thế nào, Lâm Minh?" Nghe được Diệp Thanh giống như cười mà không phải cười hỏi thăm, Lâm Viễn nhẹ gật đầu, tán thưởng một câu, "Đây là một loại rất kỳ diệu huyền thuật, nếu không phải nó phát sinh biến hóa, ta còn thực sự không phát hiện được." "Diệp Minh, ngươi hẳn không có dùng tinh thần lực nhiễu loạn tâm thần của ta, nếu không, ta cũng sẽ ở rừng đảo này bên trong lạc đường." Diệp Thanh cười ha ha, khoát tay áo, rừng đảo dần dần tan đi, lưu lại Lâm Viễn cùng Diệp Thanh hai người. Lâm Viễn lần nữa đánh giá Diệp Thanh, hết thảy xung quanh đều rất chân thực, mặc kệ là nhìn cảm giác, thính giác, khứu giác, xúc cảm, đều rất chân thực. Cái này cùng Thanh một môn cục huyền thuật hoàn toàn khác biệt. Lâm Viễn gặp Diệp Thanh trên thân không có chút nào nguyên lực, liền đoán được hắn hoặc là có được cái gì thể chất đặc biệt, hoặc là chính là tu luyện cái gì pháp môn đặc biệt. Nhưng là Lâm Viễn cũng không có bởi vì Diệp Thanh lời nói mà để ý, ngươi có thể đem Diệp Thanh xem như một cái không có bất kỳ nguyên lực nào, chỉ có một thân tu vi, nhưng lại có được thông huyền đỉnh phong tinh thần lực võ giả. Chương 398, khởi hành ngày 2, chương 398, khởi hành ngày 2, cho nên hắn mới có thể đem Diệp Thanh dùng để bắt cái này trộm thú đối đầu, dù sao có được cường đại linh hồn người đang theo dõi phương diện, đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Lời tuy như vậy, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đi theo ta, đem những người này cầm xuống. Diệp Thanh một bên nói, một bên đưa tay đối với Lâm Viễn dùng tay làm dấu mời. Lâm Viễn nghĩ sơ muốn, cùng Diệp Thanh nắm tay. Đây là vinh hạnh của ta. Đối với những cái kia muốn bắt lấy cá sấu người, Lâm Viễn là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Tiếp lấy Diệp Thanh liền bồi Lâm Viễn uống rượu. Trong lúc đó Diệp Thanh không chỉ một lần hỏi thăm Lâm Viễn cho Diệp Lâm chữa bệnh tình huống, Lâm Viễn đều là ra sức khước từ, không trả lời thẳng. Diệp Thanh cũng minh bạch Lâm Viễn là cố ý nói như vậy, cũng không có hỏi nhiều, mà là đem mình muốn để Lâm Viễn chữa cho tốt Diệp Lâm sự tình nói ra. Diệp Lâm là Diệp gia nhất được sủng ái tam nữ nhi, tại Diệp gia có cực cao thân phận. Đối với điểm này, Lâm Viễn cũng không có giấu giếm, mà là hết sức trịnh trọng biểu thị chính mình nhất định sẽ hết sức cứu chữa. Diệp Thanh trong lòng đắc ý mãi cho đến ban đêm, hai người mới cáo từ rời đi. Lâm Viễn đi tới tòa nhà trước cửa, do dự một lát, hay là về tới chỗ ở của mình. Mặc dù đã rất muộn, nhưng vẫn như cũ đèn sáng, ẩn ẩn còn có thể nghe được thống khổ rên rỉ cùng mùi thuốc. Đi vào trong sân, hắn thấy được ngồi tại một tấm trên giường mềm mại, nhìn lên trong bầu trời vầng trăng sáng kia, trong lòng thầm than một tiếng, nói tốt, Lão Kim ta đi về trước đi. Uống rượu. Ngồi tại mềm mại trên ghế salon, Lão Kim hít mũi một cái. Lâm Viễn cũng không khách khí, trực tiếp ngay tại vườn hoa bên cạnh tòa hạ, khẽ cười nói, có chút việc phải nói cho ngươi. Thế nào? Kim lão đầu không nhanh không chậm vấn đạo, ngươi không sao chứ? Lâm Viễn trả lời một câu, ta trong khoảng thời gian này đi ra một đoạn thời gian, có một ít sự tình phải xử lý. Lão Kim ừ một tiếng, nói ta mấy ngày nay không có việc gì. Lão Kim trầm mặc một lát, vấn đạo, ngươi muốn đi ra ngoài làm cái gì? Lâm Viễn thấp giọng nói, ta có cái làm việc muốn cùng Diệp Thanh cùng đi. Lão Kim nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nghi ngờ hỏi, Diệp Thanh, chẳng lẽ là Diệp phủ thế tử phải không? Lâm Viễn nhẹ gật đầu, gặp Lão Kim một mặt không hiểu bộ dáng. Lão Kim nói, một lần nữa nằm dạp trên mặt đất, nói cẩn thận một chút. Tốt, ta cái này đi làm. Thứ hai tiên nhất sớm, Diệp Thanh liền đi gõ Lâm Viễn cửa viện, gặp Lâm Viễn đã đổi xong quần áo, liền mỉm cười gật đầu. Hôm nay chính là khởi hành ngày. Lâm Viễn đi theo Diệp Thanh hướng phía Bất Chu Thành bên ngoài đi đến. Lâm Viễn xưa nay chưa từng tới bao giờ, Bất Chu Thành lối vào chỉ có tứ tượng bực mới có thể đi vào, mà cái này ngoại vi cửa vào lại là có vào không có ra. Diệp Thanh móc ra một tấm đồ giấy, chúng ta hiện tại liền xuất phát, tiến về tháp Càn Hoang Mạc. Vừa dứt lời, một khung phi thuyền từ hắn trong không gian chữ vật bay ra, Diệp Thanh ngồi ở phía trên. Lâm Viễn tại Diệp Thanh dẫn đầu xuống, leo lên chiếc thuyền này. Ngay lúc này, Diệp Thanh lấy ra bốn quả bàn tay lớn nhỏ thủy tinh, đặt ở đầu thuyền bốn cái trong lỗ khảm, ngay sau đó, một cỗ năng lượng từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể của hắn. Nhìn thấy Lâm Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Diệp Thanh khẽ cười nói, thật không thể dùng, bất quá trên thuyền này có một cái tụ nguyên trận, có thể từ không trung hấp thu năng lượng trong tiên địa tiến hành ngự không. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, hơi nghi hoặc một chút đánh giá trên thân tàu đường vân, chợt nhìn rất xinh đẹp, nhưng là nhìn kỹ lại biết để cho người ta đầu váng mắt hoa. Đó là trận pháp đại sư trận pháp, ẩn chứa cường đại lực lượng thần niệm, nếu là thực lực không đủ, căn bản xem không hiểu. Nhưng là Lâm Viễn tâm tình lúc này lại là mười phần vui vẻ. Những đường vân này là như vậy xinh đẹp, cùng hoàn cảnh chung quanh kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, so với Lâm Viễn trong tay trên trận bản tụ nguyên trận muốn càng thêm phức tạp. Trải qua một ngày cao tốc đi thuyền, khoảng cách Bất Chu Thành đã có một khoảng cách, nếu là Lâm Viễn chính mình bay đến Bất Chu Thành, tối thiểu nhất cũng muốn 2 ngày thời gian. Lâm Viễn khi nhìn đến một màn này thời điểm, trong lòng cũng không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, đây là một loại tạo hóa vẻ đẹp. Sa mạc nhìn không thấy bờ, khắp nơi đều là hạt cát, một chút không nhìn thấy người ở, thậm chí không nhìn thấy một gốc cây cối. Bất quá Diệp Thanh lại giống như là đối với nơi này rất quen thuộc một dạng, tại không có bất luận cái gì tiêu chí trong hoang mạc, một mực mở ra phi thuyền, một mực mở ra Lâm Viễn trước mặt, một tòa khổng lồ con cát, lúc này mới dừng lại. Không cần Diệp Thanh nói, Lâm Viễn cũng cùng đi theo ra phi thuyền, ngay lúc này, to lớn cồn cát đột nhiên một phân thành hai, Lâm Viễn ý thức được, đó cũng không phải chính mình suy nghĩ tòa cồn cát kia, mà là một tòa pháp khí. Nhưng vào lúc này, hai bóng người từ một tòa trong cồn cát đi ra. Diệp Thanh bước nhanh đi đến trước mặt hai người, ba người thấp giọng nói chuyện với nhau. Sau một lát, Diệp Thanh đối với Lâm Viễn làm thủ thế, để hắn tới. Diệp Thanh nhìn về phía Lâm Viễn, mở miệng nói, hai người bọn họ là đại chu người của hoàng thất, cũng là đến điều tra bị bắt chuyện. Ngay lúc này, một vị bề ngoài xấu xí nam tử hướng về phía Lâm Viễn mỉm cười nói, ta gọi Trương Hằng, hữu lễ. Lâm Viễn cảm ứng được tên nam tử này khí thế là ngưng thần viên mãn, liền trả một tiếng chào hỏi. Lúc này tên kia thiếu nữ xinh đẹp chính mỉm cười giới thiệu Lâm Viễn, nàng cứ gọi Triệu Tinh, cũng là một tên ngưng thần đỉnh phong cường giả. Bốn người đi vào một gò núi nhỏ, Trương Phàm xuất ra một phần địa đồ, nói cho Diệp Thanh, hai người chúng ta phát hiện bọn hắn thường xuyên xuất hiện địa điểm, cũng nhìn thấy bọn hắn bắt trở lại đại lượng ma thú. Triệu Tinh tức giận nói ra, những tên kia thật sự là quá ghê tởm, thậm chí ngay cả đại chu hoàng tộc đồ vật đều trộm, đơn giản chính là không biết sống chết. Triệu Tinh vừa vặn chú ý tới Lâm Viễn trên vai cá sấu, mở miệng nói ra, những người này có phải hay không cũng tới đi tìm ngươi. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, đem lúc trước tên bóng đen đối với ngạc lực xuất thủ tình huống nói một lần. Tại Bất Chu Thành, những người này lá gan cũng quá lớn. Trương Phàm mở miệng, rất rõ ràng, hắn rất chán ghét dạng này không tuân theo quy củ sự tình. Thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ liền đi điều tra, nhưng không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thanh nghiêm mặt nói, đối phương rất có thể là một tên thông huyền cao thủ dẫn đội, có lẽ còn không chỉ một người, nếu như mạo muội độc thủ, vậy liền quá mạo hiểm. Ta lần này sứ mệnh là điều tra địch tình, cũng không phải tiêu diệt quân địch, nếu thật có vấn đề gì, báo lên tự nhiên có người xử lý, hiểu chưa? Diệp Thanh quét ba người một chút, trên thân tản mát ra một loại uy nghiêm khí tức, không còn có ngày bình thường bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Lâm Viễn dùng sức nhẹ gật đầu, hắn cũng không hy vọng chính mình không cẩn thận liền chết tại trên vùng hoang mạc này. Trương Phàm mang theo bốn người thu liễm khí tức, dần dần hướng hoang mạc chỗ sâu đi đến, cùng lúc đó, Lâm Viễn còn chú ý tới, càng đi đi vào trong, hoang vu trong hoang mạc thì càng nhiều, tuy nói đại đa số đều là thạch đầu, ngay cả một chút màu xanh biếc đều không có, nhưng lại so trước kia tốt hơn rất nhiều. Chương 398, khởi hành ngày 3, chương 398, khởi hành ngày 3, lúc này, bọn hắn đang núp ở một chỗ núi đá phía trên, ngắm nhìn phụ cận thôn xóm. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh ở trên bầu trời xuyên thẳng qua, đây cũng là Trương Phàm trước đó gặp phải trộm thú đám người chỗ tụ tập. Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói gì, chỉ là yên lặng đi vào trong thôn. Những cái kia săn trộm bí ẩn đang ở trước mắt. Bốn người dựa theo Diệp Thanh chỉ thị, quyết định chia ra làm việc. Lâm Vịt sắc lập cắt ra khải liễm tức chi pháp, tại trên một tòa cồn cắt chậm rãi di động tới, muốn vây quanh đối phương doanh địa hậu phương. Mà cái kia bị Lâm Viễn đặt ở đỉnh núi ẩn giấu ngạt lực, chính là vì chờ cơ hội. Lâm Viễn một đường hướng về phía trước, còn tốt đối phương căn bản cũng không có dự liệu được có người sẽ đến nơi đây, bởi vậy nơi này lực lượng phòng ngự cũng không mạnh, mà lại thành viên ở giữa phối hợp cũng rất tùy ý bất quá, nhà ở của bọn họ cũng rất chỉnh tề, hoàn toàn do đất cát dựng mà thành, cùng mênh mông đại mạc hình thành so sánh rõ ràng. Từ từ, Lâm Viễn cũng rốt cục thấy rõ nội bộ tình huống. Tại tòa thành thị này trung ương, có một cái cự đại tế đàn, trên cột cờ cắm một cây màu đỏ cờ xí. Tòa tế đàn này để Lâm Viễn có một loại không nói ra được tà ác cảm giác. Tại tòa tế đàn này phía dưới, Lâm Viễn gặp được lít nha lít nhít một mảng lớn yêu tộc. Bọn chúng tất cả đều nằm trên mặt đất, mặc dù còn có khí tức, nhưng đã hôn mê. Mà lại Lâm Viễn còn chú ý tới, nơi này ma thú trên thân phát ra khí thế không giống nhau, có tam giai, có nhị giai, trong đó Lâm Viễn còn gặp được cực kỳ hiếm thấy nhất giai linh thú, linh phỏ tuyết. Trong truyền thuyết, nhất giai yêu thú khai trí, có được trí tuệ cực cao, lại thêm bản thân tu vi không cao, tướng mạo lại mười phần manh, cho nên rất thụ các đại gia tộc các thiên kim tiểu thư ưa thích. Từ từ Lâm Viễn cũng ý thức được, tất cả yêu tộc đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là mặc kệ lực lượng của bọn chúng như thế nào cường đại, bọn chúng đều có được chính mình trí tuệ, mà không phải những cái kia không có trí tuệ sinh vật. Bất quá để Lâm Viễn có chút không hiểu là, những người kia đào được nhiều ma thú như vậy đến cùng là vì làm cái gì. Nhưng vào lúc này, hai người đi hướng Lâm Viễn trực tiếp đem thân thể của mình che giấu, thậm chí ngừng lại khí tức của mình. Lão Lưu, trong khoảng thời gian này có phát hiện hay không lợi hại gì đồ vật? Không có, muốn tìm được hắn nói nghe thì dễ, trong khoảng thời gian này chúng ta đã đem đại chu các đại thế lực đều cho đắc tội hết, cao thủ cũng tổn thất không ít. Không sai, xem ra ta là không thể tại đại chu ngây người. Không sao, đợi đại ca luyện thành hai thế thân, chúng ta liền ra đại chu, đi địa phương khác, hảo hảo hưởng thụ một phen. Đừng nói nữa, ngươi muốn chết sao? Yên tâm đi, tất cả mọi người là người một nhà, ai cũng tìm không thấy ngươi. Người kia hừ lạnh một tiếng. Hoàng Sơn giã linh này, sẽ không có người phát hiện chúng ta. Lâm Viễn trầm mặc đứng ở trong hắc ám, đột nhiên nghe được cái gì. Thập nhân, nạp mạng đi. Một đạo hàn quang hiện lên, tên nam tử kia đầu liền cùng cái cổ tách rời, lăn xuống trên mặt đất. Lâm Viễn mở to hai mắt, chỉ gặp một vị người mặc màu vàng đất váy dài nữ tử chính dẫn theo một thanh trường kiếm từ đằng xa chạy tới, mắt thấy liền muốn hướng phía nhị doanh phương hướng chạy tới. Cùng một thời gian, đồng dạng phát hiện một màn này Diệp Thanh mấy người, tất cả đều trợn tròn mắt. Đây là ai? Tất cả mọi người ở trong lòng thầm kêu một tiếng. Đột nhiên xuất hiện nữ tử, làm cho tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Kinh hãi nhất thuộc về Lâm Viễn, nữ tử này vậy mà từ phía bên mình lao đến, chính mình vậy mà không phát ra gì. Động tĩnh chung quanh lớn hơn, hiển nhiên là có không ít người đang hướng về nơi này tới gần. Mà nữ tử kia lại là không hề sợ hãi, nàng cơ trường kiếm trong tay, mỗi một lần vung đẩy, đều sẽ có càng nhiều địch nhân đổ vào dưới kiếm của nàng. Không tốt, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng. Lâm Viễn quát to một tiếng, cũng không che giấu thân hình của mình, trực tiếp giơ trường thương hướng phía nữ hải vào tới. Ngay tại nữ hải còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì thời điểm, Lâm Viễn trường thương trong tay liền hướng phía nàng đã đâm tới. Chỉ là, bay một chút, một thanh phi kiếm bị đầu thương cho giữ lấy. Bên cạnh một vị tu sĩ trung niên cười nạo một tiếng, lại là giương một tay lên, lại là một đạo phi kiếm bắn ra. Nữ tử cũng phát hiện Lâm Viễn động tác, ánh mắt của nàng rơi vào chùy thủ của mình bên trên, vừa rồi nếu không phải Lâm Viễn đến nhanh, chỉ sợ chính mình liền bị thanh chùy thủ này cho bắn thủng. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền không nhịn được dùng mình một cái. Bất quá tại kịp phản ứng trước tiên, liền giơ lên trong tay trường kiếm, cùng Lâm Viễn cùng nhau giết địch. Lâm Viễn thương ra như có như không, đối với Lâm Viễn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ độ khó, bởi vì hắn địch nhân phần lớn đều là hóa khí hoặc là cấp thấp ngưng thần. Đúng lúc này, cái kia sử xuất phi kiếm người đã giết tới. Một đạo cự hình nguyệt nha nhận chém về phía nữ tử kia, mà địch nhân của nàng cũng ôm chặt lấy nàng, để nàng căn bản không có né tránh cùng phòng ngự cơ hội. Đại đao mang bọc lấy nồng đậm nguyên lực đánh tới, người này rõ ràng có ngưng thần đỉnh phong thực lực, nếu là bị chém trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Mà Lâm Viễn lại là nhanh chóng tránh qua, tránh né địch nhân của mình, tiếp tục công kích lấy nữ tử kia. Diệp Thanh ba người cơ hồ trong cùng một lúc đồng thời phát động công kích. Trương Phàm dẫn theo một thanh kiếm, khí thế hung hăng giết đi lên, mà Triệu Tinh trong tay cầm một đầu cựu tiết tiết tử, nhìn rất là ánh võ. Diệp Thanh chậm rãi đi vào, mỗi khi có địch nhân nhào về phía hắn, hắn đều sẽ phất tay để bọn hắn tiến vào ảo giác của mình bên trong, không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng sẽ còn công kích lẫn nhau. Lâm Viễn cũng ở thời điểm này lao đến, trong tay thanh trúc thương quét ngang, trực tiếp đem thanh này thanh trúc thương gác ở trước người của mình. Thế nhưng là tại đối phương từng bước ép sát phía dưới, lưỡi đao lại tại một chút xíu tiếp cận Lâm Viễn lồng ngực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Viễn thể nội nguyên lực tiếp tục bộc phát, nương theo lấy một đạo năng lượng to lớn bộc phát, Lâm Viễn mượn nhờ nguồn lực lượng này, trực tiếp từ trước đó vị trí dịch chuyển khỏi. Đối phương bất ngờ không đề phòng, bị một cô cường đại năng lượng sóng xung kích chấn động đến bay ngược ra ngoài. Thừa dịp lúc này, Lâm Viễn giơ trường thương, nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Càn khôn nhất thương, một đạo hàn quang từ trên trường thương bắn ra, đâm vào lồng ngực của đối phương, trong mắt đối phương thần thái cũng theo đó tiêu tán. Đúng lúc này, nữ tử kia cũng hướng phía Lâm Viễn bay tới, nói ra, "Tạ ơn." Lâm Viễn một mặt khó chịu nhìn trước mắt nữ tử, nói ra, "Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Nữ tử kia nghe chút, lập tức giận không chỗ phát tiết, "Bọn hắn đoạt ta đàn đàn, ta muốn đi cứu nó." Phản phất là phát giác được Lâm Viễn nghi vấn trong lòng, nữ tử tiếp lấy giải thích nói, "Đàn đàn là chỉ chó con là của ta. Lại có thể có người dám cùng lão tử chống đồ, lão nương nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem." Nữ hài hai tay chống nạnh. Lâm Viễn đang muốn trả lời, đột nhiên một đạo phô thiên cái địa áp lực hướng phía chính mình đè ép tới. Bốn phía kiến trúc tại cố áp lực này bên dưới ầm vang sụp đổ, tất cả đạo liệt giả đều ngã trên mặt đất. Chương 399, Thông Huyền Cao Thủ, 1, chương 399, Thông Huyền Cao Thủ, 1, Lâm Viễn thể nội nguyên lực tại thời khắc này nổ tung, hóa thành một đạo kết giới, đồng thời đem nhẫn chữ vật của mình bên trong trận bàn lấy ra, bày ra một ngã rẽ khúc thủy trận, đem trận pháp này cho ngăn lại. Diệp Thanh cùng Trương Phàm, Triệu Tinh tụ tại một chỗ, cảm nhận được cô uy áp này, ba người đều cảm thấy có cái gì không đúng. Diệp Thanh cái thứ nhất làm ra đáp lại, sức mạnh thần thức của hắn trong nháy mắt quyết tán ra đến, hóa thành một đạo trong suốt vòng bảo hộ, đem ba người bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó Lâm Viễn, Lưu Kiệt, Diệp Thanh ba người liền hướng phía cảm giác gáp bách kia chuyển đến địa phương nhìn đi qua, liền thấy được một đạo phóng lên tận trời bóng người, đó là một đạo phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh bóng người. Màu đỏ như màu áo choàng, theo gió phiêu lãng. Một vị thông huyền. Đây là một vị tối thiểu nhất cũng là thông huyền cảnh trung kỳ cao thủ. Lâm Viễn cảm thấy có cái gì không đúng. Một đám con kiến nhỏ cũng muốn cùng ta đấu, đơn giản chính là trò cười. Cái kia màu đỏ như máu trong áo choàng truyền ra một tiếng cười nhạo. Ngay tại Lâm Viễn không thể tin được thời điểm, đứng tại Lâm Viễn bên cạnh nữ hải hừ lạnh một tiếng. Nữ hải dẫn theo nguyên khí phun ra nuốt vào dài 7 mét trường kiếm, tiến lên đón. Lâm Viễn nhìn thấy cái kia hướng phía huyết hồng nam tử mặc áo choàng đánh tới chuyên chú hậu kỳ nữ tử, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là người này có phải hay không đầu óc có vấn đề. Đây không phải muốn chết sao? Từ trên người hắn phát ra khí tức đến xem, cái này đấu đồng nhân tuyệt đối là một vị thông huyền cảnh cao thủ, thực lực toàn thịnh, ra tay không lưu tình chút nào. Đáng giận, trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng. Lâm Viễn ở tên này nữ tử vừa mới động trong nháy mắt, liền đã hướng phía nữ tử này nhỏ tới, ý đồ ngăn cản nữ tử này, nhưng đã chậm. Huyết hồng nam tử mặc áo choàng nhìn thấy nữ tử váy vàng cầm kiếm mà đến, đầy mặt kiên quyết chi sắc, không thèm để ý, cười lạnh. Châu châu đá xe. Bàn tay hắn khẽ đảo, một đạo to lớn màu đỏ như máu bàn tay hướng phía tiểu nữ hải đánh ra. Tiểu nữ hải một mặt lo âu nhìn qua huyết thủ bên trên, sau đó xuất ra một khối hình tám cạnh tấm ván gỗ, đem nguyên lực quán chú đi vào, tấm ván gỗ lập tức phồng lớn lên rất nhiều. Đội vàng chạy tới Diệp Thành, thấy cảnh này, trợn cả mắt lên. Cái kia khay ngăn trở nữ tử cùng huyết trưởng, đột nhiên, một cỗ cường đại năng lượng từ bốn phương tám hướng vào tới, đem toàn bộ không gian năng lượng đều điều động, hợp thành một cái cự đại trận pháp. Tất cả mọi người ở đây, thậm chí là đấu đồng nhân, đều bị bất tình lình một màn giật nảy mình. Ngay tại bàn tay khổng lồ kia sắp bắt được nữ tử áo vàng thời điểm, trận pháp đột nhiên chấn động lên, từng đạo nguyên khí ngưng tụ mà thành phi kiếm, ầm vang nổ tung, đem trưởng ấn to lớn kia chém thành mảnh vỡ. Mà kiếm của hắn nhưng không có mảy may dừng lại, vẫn như cũ hướng phía đấu đồng nhân phương hướng bay đi. Đồng thời, trung quanh thiên địa nguyên khí cũng đang điên cuồng ngưng tụ, khí tức cả người đều tại liên tục tăng lên. Một thanh trường kiếm chậm rãi thành hình, tản mát ra một loại phong cách cổ xưa mà mùi xưa cũ. Màu đỏ như máu đấu đồng nhân một bên cơ trường kiếm trong tay, một bên nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Nhất Kiếm Tông, sao lại tới đây? Có ý tứ. Hắn còn chưa nói xong, mũ che màu đỏ ngòm nam tử đã lao đến, một trưởng vô hướng nữ tử áo vàng, một trưởng vô ra, lực lượng kinh khủng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Lâm Viễn vừa muốn ngăn cản nguồn lực lượng này, lại đột nhiên cảm giác được thể nội nguyên lực vận chuyển trì trệ. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm tên kia nam tử mặc áo choàng, từng bước một hướng phía nữ tử áo vàng nhích tới gần. Sau đó, chính là huyết tinh một màn. Nhưng mà, đúng lúc này, đấu đồng nhân lại đột nhiên ngừng lại. Diệp Thanh không biết lúc nào, đứng ở giữa bọn hắn. Một bộ tuyết trắng áo bào trắng, cùng mũ che màu đỏ ngòm nam tử hoàn toàn khác biệt, nhưng tương tự, hai người khí thế cũng là hoàn toàn khác biệt. Ngươi, huyết hồng nam tử mặc áo choàng khẽ gi một tiếng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên một trường bộ hướng về phía Diệp Thanh cái cổ. Hèn hạ. Trương Phàm cùng Triệu Tinh ở một bên xì một tiếng kinh miệt. Diệp Thanh phảng phất đã sớm liệu đến một màn này, hai ngón liên đạn, một cỗ nhìn không thấy khí kình, hướng phía nam tử mặc áo choàng kích xạ mà đi. Lâm Viễn có thể cảm giác được rõ ràng, luồng tinh thần lực này tại luồng tinh thần lực này trùng kích vào, đã gần như biến thành thực thể. Đấu đồng nhân không dám đón đỡ, thân hình lóe lên, trốn đến một bên. Vị này đại chu tướng lĩnh trẻ tuổi, quả nhiên sinh một cái không sai hài tử. Nói xong, nam tử mặc áo choàng phủi tay. Diệp Thanh lại lạnh lùng nói, cha ta đại danh, ngươi còn không có tư cách sách. Nói xong, Diệp Thanh thân thể chấn động mạnh một cái, hóa thành mấy đạo tàn ảnh, đem nam tử mặc áo choàng vây quanh ở trong đó. Lâm Viễn gặp Diệp Thanh trên thân không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động, lại có thể ở giữa không trung mau né đến, trong lòng nghi hoặc không thôi. Nếu là lúc này đạo sư tốt biết bao nhiêu a? Lâm Viễn thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng cẩn thận quan sát bốn phía một cái. Những cái kia bị đánh ngã xuống đất đạo liệt giả bọn họ, lúc này cũng đều một lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu. Trương Phàm cùng Triệu Tinh hai người cũng phát hiện một màn này, cũng không lâu lắm, Lâm Viễn mấy người lại lần nữa đánh lên. Mà tên nữ tử áo vàng kia thì là thu hồi trong tay khay, nàng hiện tại còn không thể tham chiến. Giờ khắc này, Diệp Thanh cùng nam tử mặc áo choàng chiến đấu, mà Lâm Viễn bốn người bọn họ thì là cùng một cái khác đối thủ chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thanh cùng nam tử mặc áo choàng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà Lâm Viễn đám người đã giải quyết phần lớn tiểu quái. Thấy cảnh này, nam tử mặc áo choàng trong lòng mắng to: "Phế vật!" Một giây sau, trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu táo động. Diệp Thanh không có cách nào, đành phải trước tránh một chút. Sau đó, nam tử mặc áo choàng xuất ra một viên tròn vo xích hồng đan dược. Lâm Viễn nhìn xem đan dược trong tay, mồ hôi trên trán không tự chủ chảy xuống. Một cỗ gây mũi hương vị từ trong đan dược tán phát đi ra, gây mũi hương vị để rất nhiều người đều lâm vào điên cuồng. Đem lô mũi và miệng đều che lên. Lâm Viễn hét lớn một tiếng, sau đó lấy ra mấy quả giải độc đan, dùng nguyên lực đem những này giải độc đan toàn bộ nghiền nát, lập tức một cỗ nồng đậm đan hương liền tán phát đi ra, đem cái kia cỗ gây mũi hương vị cho xua tán đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nam tử mặc áo choàng tại trước mắt bao người, đem dược hoàn nuốt vào. A! Người kia kêu thảm một tiếng. Đan này chưa thành, các ngươi ngăn cản. Dị nhi máu tươi, giúp ta một chút sức lực. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khó có thể tin, tên nam tử kia đầu lâu trực tiếp bị một đao chém ra. Máu tươi còn tại chảy, nhưng hắn còn sống. Hắn nhìn thấy, tại hắn bị chém thành hai nửa trên thân thể, có huyết nhục mọc ra. Nam tử mặc áo choàng nhanh chóng khôi phục, sau đó Lâm Viễn mấy người liền thấy hai nam tử. Một người một nửa, một nửa một người, liền ngay cả trên thân khí thế đều giống nhau như lúc, nhưng bọn hắn lại là hai người, đều là thông huyền cảnh cao thủ. Diệp Thanh nghe tức sạm mặt lại. Ta liền biết, ngươi săn giết có trí tuệ hung thú, chính là muốn dùng để luyện hóa phân hồn đan, dùng để tu luyện phân thân. Diệp Thanh ngữ khí băng lãnh, nhưng là nắm chặt song quyền lại cho thấy nội tâm của hắn cực độ tâm thần bất định. Hừ, hoang thất cho săn, lão tử chỉ là chu diệt vài đầu hung thú mà thôi, lại không có sát hại bao nhiêu người, vì sao muốn đối với ta theo đuổi không bỏ? Đấu đồng nhân hận hận nói. Chương 399, thông huyền cao thủ 2, chương 399, thông huyền cao thủ 2. Nghe vậy, Diệp Thanh cười lạnh nói, lấy trảm yêu trừ ma tên, bốn chỗ cướp bóc, một khi phát hiện có phản kháng, liền sẽ đại khai sát giới, càng làm một mùi lửa đốt đi một tòa thành trì, chỉ vì bắt một đầu mở trí tuệ hung thú. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, liền xem như ta cũng sẽ bị liên lụy vào. Diệp Thanh vừa nói, một bên hô to một tiếng, chạy mau. Trương Phàm, Lâm Viễn mấy người nghe vậy, trực tiếp liền hướng bên ngoài chạy tới. Nhưng đấu đồng nhân lại cười khinh miệt một tiếng. Chân thân của hắn lập tức cùng Diệp Thanh giằng co, mà hóa thân của hắn cũng thừa cơ hội này, đối với Lâm Viễn mấy người phát động công kích, đem nàng mang đi. Trương Phàm cùng Triệu Tinh gặp tất cả mọi người muốn bị để mắt tới, liền ngừng lại, hướng về phía Lâm Viễn phân phó nói. Trương Phàm nhìn xem Lâm Viễn đã làm tốt phản kích dự định, lại bổ sung một câu, đang khi nói chuyện, Trương Phàm cùng Triệu Tinh một người một trước một sau, cùng nam tử mặc áo choàng thân ảnh rằng có cùng một chỗ. Lâm Viễn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua còn chuẩn bị công kích lần nữa tiểu nữ hải, đưa nàng kéo tới nơi xa. Buông tay, thả ta đi. Lâm Viễn nhìn xem nữ hải tại trong tay mình liều mạng bộ dáng, nghĩ tới Diệp Thanh bọn người còn không biết sống hay chết, trong lòng chính là một trận bực bội. Y miệng. Lâm Viễn đại nhất câu nói, tiện tay một bàn tay đập vào tiểu nữ hải trên cổ, tiểu nữ hải lập tức hôn mê bất tỉnh. Ngay lúc này, cá sấu cũng bật lên. Lâm Viễn đem nữ hải bỏ vào cá sấu trên lưng, sau đó nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, hướng nhiều người phương hướng đi. Lập tức, ngạt lực liếc qua Lâm Viễn, không có chút nào chần chờ, trực tiếp liền hướng phía nơi xa chạy tới. Lâm Viễn nhìn phía trước chiến đấu, nắm trường thương tay có chút siết chặt, bắt đầu phản kích. Trương Phàm cùng Triệu Tinh hai người đều là nắm chặt binh khí của mình, nhìn xem trước mặt nam tử mặc áo choàng. Giết! Trương Phàm hét lớn một tiếng, trong hư không, từng đạo nguyên lực ngưng tụ tại trên mũi kiếm, đối với đấu đồng nhân chính là một đao. Lập tức, một đạo lăng lệ đao khí phá không mà đi, mang theo một đạo tiếng xé gió bén nhọn, bay thẳng đấu đồng nhân mà đi. Một bên khác, Triệu Tinh cũng đang bận biểu chính mình sự tình. Cửu Tiết Tiên Như hoa tươi nở rộ, hóa thành một đầu dữ tợn tiểu xà, nhào về phía nam tử mặc áo choàng. Trương Phàm cùng Triệu Tinh, một trái một phải, một trái một phải, một trái một phải. Ngưng thần cảnh giới khí thế nhìn một cái không sót gì, kịch liệt nguyên lực chấn động, để không khí đều đang kích động, có thể nghĩ hai người giao thủ uy lực lớn bao nhiêu. Bất quá, mọi người trong lòng đều không có đáy. Dù sao, hắn đối mặt chính là một cái thông huyền cường giả. Đây là một tòa núi lớn, hai người bọn họ ngưng thần đỉnh phong tựa như là dưới núi thạch đầu, căn bản là mang không nổi ngọn núi này. Cho nên, khi hai người động thủ thời điểm, đấu đồng nhân mới có thể trầm mặc. Hắn không quan trọng. Đúng lúc này, nam tử mặc áo choàng hai mắt đột nhiên sáng lên một đạo huyết quang. Hắn chậm rãi giơ lên hai tay của mình. Một đạo áp lực khổng lồ trong nháy mắt bao phủ tới, đạo này áp lực cũng vừa rồi hoàn toàn không giống, là hướng về phía bọn hắn tới, để bọn hắn thân thể trong nháy mắt cứng. Kiếm khí bị vây ở bên trong, nửa bước khó đi, cuối cùng triệt để tiêu tán. Sau đó, nam tử kia rũi ra một bàn tay, trực tiếp đem đầu kia cựu tiết tiên đoạt lấy, sau đó dụng lực kéo một cái, tại Triệu Tinh trong ánh mắt khó có thể tin, trực tiếp đem nữ nhân này cho quăng bay đi. Ngay tại Triệu Tinh sắp té ngã trên đất thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng của mình siết chặt, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Viễn tấm kia kiên định mà mặt nghiêm túc. Lâm Viễn đem Triệu Tinh gọi vào Trương Phàm bên người. "Liều mạng." Lâm Viễn nhìn xem hai người nói ra. "Trương Phàm, Triệu Tín gật đầu, ba người cùng một chỗ đón lấy nam tử mặc áo choàng. "A, nhà đầu kia đâu? Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ngăn cản ta?" Nam tử mặc áo choàng khinh miệt cười gần nói, Lâm Viễn ba người với hắn mà nói tựa như là sâu kiến bình thường. Đấu đồng nhân lại là đấm ra một quyền, to lớn huyết hồng trường ấn lại lần nữa xuất hiện, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, hung hăng chụp về phía ba người. Lâm Viễn đứng tại phía trước nhất, cầm trong tay thanh trúc thương, ánh mắt kiên định. Một tát này bao phủ diện tích cực lớn, lại bị hắn khí cơ một mực khóa lại, để hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có ngạnh kháng. Khôn cấn chi thương. Theo Lâm Viễn lực lượng trong cơ thể phun trào, một tòa hoàn toàn là do thiên địa ở giữa năng lượng ngưng tụ mà thành ngọn núi xuất hiện ở ba người trước người. Thiên Huyễn Bát Hoang Thương, để phòng ngự làm chủ, uy lực cực mạnh. Nhưng vào lúc này, ngọn núi lớn kia ầm vang sụp đổ, cái kia đạo trưởng ấn màu đỏ như máu tiếp tục hướng hắn đánh tới. Đúng lúc này, Trương Phàm ngăn ở trước mặt bọn hắn, một thanh trường đao rời khỏi tay. Tay phải nắm Trương Phàm tay phải, nhắm ngay lơ lửng ở giữa không trung trường kiếm, chân khí tại trong thân thể hắn du tẩu, sau đó thông qua bàn tay của hắn, rót vào trong trường kiếm. Lập tức, thanh trường kiếm này ở giữa không trung quay tròn chuyển động một chút, hóa thành một đạo kiếm khí bình chướng, sau đó bàn tay màu đỏ ngòm trùng điệp đập vào kiếm khí trên bình chướng. Chói mắt năng lượng tại hai người tiếp xúc chỗ nở rộ. Trương Phàm đã là nỏ mạnh hết đà, Triệu Tinh cùng Lâm Viễn hai người bị Trương Phàm phía sau lưng, là Trương Phàm chuyển vận lấy nguyên lực. Nhưng vào lúc này, đấu đồng nhân chạy tới tấm chắn trước, không chịu nổi một kích. Hắn còn chưa nói xong, người kia đã một quyền đánh vào hộ thuẫn bên trên, hộ thuẫn tại lực lượng cường đại bên dưới trực tiếp phá toái, cùng lúc đó, một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm đã đập vào Trương Phàm trên thân. Lâm Viễn tiếp nhận Trương Phàm lung la lung lay thân thể, liền thấy trên ngực của hắn, một đạo từ vai trái của hắn bàng kéo dài đến phía bên phải của hắn phần eo. Lâm Viễn đem chính mình đan dược chữa thương từ trong chiếc nhẫn đem ra, trực tiếp cho Trương Phàm cho ăn xuống dưới, sau đó lại lấy ra mấy loại thảo dược, dùng linh khí chế trụ Trương Phàm thương thế, để Trương Phàm thương thế tốt hơn nhiều. "Lâm Minh, không nghĩ tới ngươi cũng là một vị thầy thuốc." Trương Phàm mang trên mặt một tia vô lực dáng tươi cười. Lâm Viễn nghiêm mặt nói, "Trương đạo hữu, đừng nói nữa, thương thế của ngươi đã chạm đến ngươi gân mạch, hơi vừa dùng lực liền sẽ để ngươi gân mạch đứt gãy, đối với ngươi tu luyện về sau có rất lớn ảnh hưởng." Lúc này, Triệu Tinh cũng đổi tới, nhìn thấy Trương Phàm trọng thương, trong một đôi mắt tràn đầy nước mắt. Đối với điểm này, Lâm Viễn cũng có thể minh bạch, hai người kia cùng một chỗ sinh sống thời gian dài như vậy, đã có tình cảm. Đúng lúc này, một đạo không cân đối thanh âm vang lên. "Vì cái gì? Ta cảm thấy, nếu như ngươi đầu hàng lời nói, ta có thể tha cho ngươi một mạng." "Ha ha ha." Đấu đồng nhân mỉm cười. Triệu Tinh nghe vậy, lập tức giận dữ, một roi quất tới. Nhưng đấu đồng nhân lại một lần bắt lấy, Cửu Tiết Tiên hung hăng quăng tới, Triệu Tinh không có chút nào sức chống cự, lập tức bị quất đến hướng về sau ném đi. Ngay sau đó, nam tử mặc áo choàng lại là một kích, một quyền đánh phía Lâm Viễn. Lâm Viễn vội vàng lách mình tránh né. Thế nhưng là bởi vì ôm Trương Phàm nguyên nhân, động tác vẫn còn có chút chậm chạp, mắt thấy một kiếm này liền muốn rơi vào trên người mình. Thế nhưng là đột nhiên, Lâm Viễn ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, tựa như là đi tới một mảnh đảo biên. Hoa đào nở rộ, trong không khí tràn ngập mùi thơm nồng nặc. "Diệp Thanh, ngươi đã đến." Quả nhiên, đảo biên phía trên, một thân trang phục màu trắng Diệp Thanh, cùng tên kia áo choàng nam tử chính diện tương đối. Cùng một thời gian, tên kia mặc áo choàng hóa thân, cũng lâm vào trong huyễn tượng, một mặt cảnh giới đánh giá bốn phía. Chương 399, Thông Huyền Cao Thủ 3, chương 399, Thông Huyền Cao Thủ 3, thật là lợi hại huyết thuật. Ngồi tại Diệp Thanh trước mặt, hất lên áo choàng nam nhân, cầm một đóa hoa hồng, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Tiếp lấy ánh mắt của hắn rơi vào chính mình hai cái hóa thân cùng Lâm Viễn trên thân, mở miệng vấn đạo: "Ngươi có thể ngăn lại ta, nhưng ngươi mang người có thể địch qua ta hóa thân này sao? Thực lực của hắn cùng ta không sai biệt lắm." Nói đến đây, đấu đồng nhân xông Diệp Thanh cười hắc hắc. Diệp Thanh sắc mặt cũng rất khó coi, Lâm Viễn đám người tình huống, tại hắn trong huyết thuật là có thể cảm nhận được. Cuối cùng, đây hết thảy đều là bởi vì nữ hài này xúc động. Dựa theo Diệp Thanh kế hoạch, chỉ cần tìm được địch nhân vị trí cụ thể, hắn liền có thể lợi dụng chính mình đem lãnh địa vị, đem Bất Chu thành quân đội đều triệu tập lại, đến lúc đó nhiều như vậy thông huyền cảnh cao thủ, muốn tiêu diệt bọn hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, hắn đã là tồn tại cường đại nhất. Liền xem như tại quân đội, Diệp Thanh hàng đầu chức trách chính là định ra chiến lược, lấy linh hồn chi lực của hắn, thích hợp nhất dùng để bày mưu nghĩ kế, mà không phải cùng địch nhân cứng đối cứng. "Thật có lỗi, là ta chủ quan." Diệp Thanh cười khổ một tiếng, hắn chỉ hy vọng nữ hải có thể để đến càng nhiều người đến giúp đỡ. Tâm niệm vừa động, Diệp Thanh giương một tay lên, một cô lôi điện liền hướng nam tử mặc áo choàng đánh tới. Còn tốt, Diệp Thanh là một cái hoàn chỉnh thông huyền cảnh cường giả. Lâm Viễn để Triệu Tinh đi xử lý Trương Phàm. Hắn muốn đối mặt cái này đấu đồng nhân, hắn ngay cả thông huyền đều có thể chém giết, lần này, hắn muốn sáng tạo một cái kỳ tích. Lâm Viễn thương ra, đâm ra một thương, giống như một đầu du tẩu giao long. Mà đổi thành một bên, cá sấu có nữ hải, một đường phi nước đại. Lúc này, nàng chậm rãi mở cặp mắt ra, nhìn thấy chính là một mảnh liên miên chập trùng đồi núi, sau đó nàng liền thấy một đầu to lớn lăng ngạc. Nữ hải vô ý thức liền muốn động thủ, nhưng lúc này, cá sấu quay đầu, dùng một loại cơ trí ánh mắt nhìn qua nàng. Nữ hải lập tức ý thức được cá sấu tình cảnh, nàng phân biệt một chút phương vị, chỉ một ngón tay. Hướng cái kia đi. Một ngụm máu tươi từ Lâm Viễn trong miệng phun tới, trong đó còn kèm theo một chút nội tạng mảnh vỡ. Hắn bị đấu đồng nhân một trường vỗ bên trong, tình huống rất tồi tệ. Mặc dù Lâm Viễn đối với mình thực lực rất có lòng tin, nhưng là tại chuyên chú sơ kỳ thời điểm, liền xem như đối mặt hết sức chăm chú cường giả, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng là thực lực của đối phương nhưng rất mạnh mẽ, Lâm Viễn xem chừng coi như âm bình quân đến cũng không cách nào tại áo choàng này tay của nam tử bên dưới kiên trì thời gian quá dài. Đây là cường đại cỡ nào? Đó là một đạo không thể vượt qua núi cao. Cái này khiến Lâm Viễn tâm lập tức liền lạnh một nửa. Lâm Viễn nhất định phải thừa nhận, tại quen biết nhiều như vậy thông huyền cảnh cao thủ đằng sau, mình đích thật là đánh giá thấp thực lực của đối phương. Bách Thảo Đường điện chủ cũng tốt, Đại An cũng tốt, Lão Kim cũng tốt, thậm chí là Hồng Thành chủ cũng được, hắn cũng sẽ không buông tha. Những người này đều quá ôn nhu, quá hữu hảo, để Lâm Viễn không để ý đến bọn hắn lực lượng cường đại, lực lượng hủy diệt. Đây chính là thông huyền. Bên trên tiếp thiên, bên dưới tiếp đất, huyền diệu khó giải thích. Muốn chết. Nam tử mặc áo choàng nhìn thấy Lâm Viễn phun ra một ngụm máu tươi, một mặt khinh thường nói. Bất quá Lâm Viễn cũng không như vậy bỏ qua, chỉ là cưỡng ép đem trong tay thanh trúc thương nắm trong tay, sau đó nhìn chằm chằm nam tử mặc áo choàng, thể nội nguyên lực lại lần nữa điều động. Hắn không thể ngã xuống đi, bằng không mà nói, kết cục của hắn chính là gia tốc tử vong của mình. Mà ở một bên Diệp Thanh thì là một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Viễn, thế nhưng là áo choàng này nam tử lực lượng thật sự là quá lớn, để hắn trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào thoát thân. Nam tử mặc áo choàng gặp Lâm Viễn trong mắt chấp nhất, trong lòng không hiểu có chút bực bội. Là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Hắn vẫn chưa nói xong, nam tử mặc áo choàng đã lấy một loại người con mắt đều nhìn không thấy tốc độ đi tới Lâm Viễn trước mặt, tại Lâm Viễn ngay cả phản ứng đều không có tình huống dưới, trực tiếp bị một quyền đánh bay ngược ra ngoài. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Viễn thể nội nguyên lực trong nháy mắt bắn ra, ngạnh sinh sinh ngừng lại, cùng lúc đó, một vòng hàn quang từ trên trường thương hiện lên, trực tiếp đâm về phía nam tử. Ngươi có phải hay không để cho người ta bắt đi linh thú? Lâm Viễn đi ra phía trước, lạnh giọng nói. Đấu đồng nhân thoải mái mà tránh thoát công kích, mỉm cười nói, không có ý tứ, ta cầm đồ vật hơi nhiều, không biết ngươi chỉ là cái nào. Cùng lúc đó, một thanh màu đỏ như máu lưỡi dao trống rỗng mà sinh, hướng về Lâm Viễn chém tới. Lâm Viễn muốn trốn tránh, nhưng vẫn là đã chậm một bước, trước ngực bị chém ra một đạo lỗ hổng lớn. Mắt thấy Lâm Viễn liền bị đấu đồng nhân giết chết, Diệp Thanh một cái lắc mình liền xuất hiện ở Lâm Viễn trước mặt, ngăn trở đấu đồng nhân công kích. Giờ khắc này, Diệp Thanh thấy được đứng ở trước mặt mình, đồng dạng mặc áo choàng hai tên nam tử, mà Lâm Viễn lại thừa cơ hội này bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Nếu là cha ta ở chỗ này tốt biết bao nhiêu, giống như ngươi tạp toái, đã bị giết trăm ngàn lần. Diệp Thanh lạnh giọng ngắt lời hắn. Hai người đều cười. Ha ha ha, thoại âm rơi xuống, hai người riêng phần mình đánh ra một đạo trường ấn màu đỏ như máu, đem trọn phiến rừng đào đều bao trùm, khắp nơi đều là cánh hoa, nhìn thê thảm không gì sánh được. Diệp Thanh hai tay hợp lại, một đạo trong suốt lực lượng tinh thần từ trên người hắn bắn ra, một đạo vòng phòng hộ ngăn tại trước mặt hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Diệp Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cây hoa đào ầm vang sụp đổ, hiện ra doanh địa bộ dáng, mà lúc này, tất cả thủ hạ đều còn tại ngủ say, còn không có từ trong huyễn tượng tỉnh lại. Đấu đồng nhân cùng hắn hai cái hóa thân, lại không thèm để ý chút nào, hai tay kết ấn, cùng một chỗ hướng Diệp Thanh đánh tới. Mắt thấy chính mình sắp thành công, hai người đang đắc ý, đột nhiên một cỗ kình phong thổi tới, đánh vào hai người trên gương mặt, một vòng máu tươi theo gò má chảy xuống. Sau một khắc, một nữ nhân từ không trung bay xuống tới, một bộ váy trắng, trên đầu buộc lên một cây đai lưng màu trắng, trên đầu cắm một chi cây trâm bạch ngọc, mặc một thân trang phục màu trắng Diệp Thanh, nhìn phi thường xứng. Người thiếu nữ kia kiếm mi dựng thẳng, mắt thấy trước mắt thảm liệt cảnh tượng, mà nam tử mặc áo choàng cùng hóa thân thì là cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện xuất thủ. Đúng lúc này, một đầu hình thể khổng lồ lam ngạc từ đằng xa bay tới, trên lưng của nó còn chở đi một tên người mặc màu vàng đất váy dài nữ tử. Là Suy Tuyết A Di. Tên kia mặc màu vàng đất váy dài nữ tử, một bên phi hành, một bên chỉ hướng đấu đồng nhân. Mà đổi thành một bên, cá sấu cũng đã hướng phía Lâm Viễn phương hướng bay tới. Đem ta cháu gái sủng vật cướp đi. Đấu đồng nhân bên thai truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh. Ngươi. Đấu đồng nhân lời nói còn chưa nói xong, một đạo kiếm khí vô hình kích xạ mà đến, hắn vội vàng lách mình tránh đi. Diệp Thanh cũng đi tới, nhỏ bái kiến Suy Tuyết trưởng lão. Nghe nói như thế, nữ nhân trên dưới nhìn Diệp Thanh một chút, mỉm cười nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là cái tiểu nam hải, không nghĩ tới bây giờ đều đã lớn rồi. Hắn lắc đầu, hiện tại ngươi đã bước vào thông huyền cảnh, chúng ta có thể bình khởi bình tọa. Đã thấy Diệp Thanh có chút thi lễ, nói phụ thân ta cùng ngươi là quen biết cũ, ta sao có thể bảo ngươi một tiếng trưởng bối đâu. Suy Tuyết mỉm cười, hiển nhiên rất hưởng thụ Diệp Thanh tôn trọng. Chương 400, Điền Kham, 1, chương 400, Điền Kham, 1, bất quá hắn rất nhanh liền nghiêm mặt đứng lên, gia hỏa này rất lợi hại, hai chúng ta nhất định phải liên thủ. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, lập tức đối với đấu đồng nhân phát động công kích. Mà tại thanh kiếm này xuất hiện đồng thời, Lâm Viễn cũng cảm thấy bốn phía nhiệt độ chợt hạ. Hào kiếm. Suy Tuyết dẫn theo trường kiếm giết tới, đấu đồng nhân bắt trước làm theo, lại là một cái huyết hồng cự trường, lại tại Suy Tuyết đại sư một đạo kiếm khí bên dưới, trực tiếp phá toái. Đúng lúc này, tên kia mặc màu vàng đất váy dài nữ tử đi tới, đứng ở Lâm Viễn ba người trước mặt. "Ta gọi Tôn Mẫn Nhi, cảm ơn mọi người giúp ta." Trương Phàm cùng Triệu Tinh nghe vậy, tranh thủ thời gian lên tiếng, "Không có việc gì, không có việc gì." Chỉ có Lâm Viễn một mặt không có hảo ý nhìn chằm chằm Tôn Mẫn Nhi, không có chút nào bị nàng đả động. "Lâm Minh, nàng là Đại Chu mạnh nhất Nhất Kiếm Tông tông chủ chi nữ, mà Nhất Kiếm Tông chính là Đại Chu thứ nhất kiếm tông." Trương Phàm thấy cảnh này, lập tức mở miệng. Lâm Viễn không để ý đến Tôn Mẫn Nhi, chỉ là cười lạnh. Tôn Mẫn Nhi biết mình lỗ mãng là tạo thành hậu quả như vậy, cho nên cũng không có nổi giận, mà là tiếp tục cùng Lâm Viễn hàn huyên. Lâm Viễn lúc này mới hướng phía chiến đấu phương hướng nhìn lại. Kiếm thuật của nàng xuất thần nhập hóa, thiên biến vạn hóa, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tựa như tiên nhân giáng thế. Đấu đồng nhân bị hắn đánh cho liên tục bại lui, một người khác vốn muốn cứu viện, nhưng bị Diệp Thanh một thanh ngăn chặn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tình cảnh của đối phương càng ngày càng nguy hiểm. Mà cùng Diệp Thanh chiến đấu bản thể cũng tập nập xuất hiện, tiếp tục như vậy nữa, lấy một địch hai, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Giờ khắc này, suy tuyết trên người kiếm ý lại tăng lên một cái cấp độ, Trương Phàm cũng là một tên kiếm khách, bị một màn này hấp dẫn. Hắn lúc này tựa như là trong trời đông giá rét bao tuyết, để cho người ta không rét mà run. Nam tử mặc áo choàng thầm kêu không tốt, liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, hết thể đã trễ rồi. Cùng lúc đó, đấu đồng nhân bản thể cũng là biến sắc. Một đạo mãnh liệt khí huyết chi lực từ trên người hắn bắn ra, Diệp Thanh trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng lui lại. Mà người pháp sư kia cũng nhìn ra một chiêu lợi hại này, cũng không có cùng chi liều mạng, mà là lựa chọn tránh né. Mà đấu đồng nhân cũng chính là nắm chắc điểm này. Sau một khắc, phân thân của hắn ầm vang nổ tung, lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Lâm Viễn bọn người mặc dù cách xa xôi, nhưng là vẫn nhận lấy ảnh hưởng. Khi bạo tạc dừng lại thời điểm, áo choàng nam tử đã không thấy bóng dáng. Hắn bỏ chính mình hóa thân, mượn cái này ngắn ngủi cơ hội đào tẩu. Diệp Thanh cùng Suy Tuyết nhìn qua phía trước nhìn không thấy bờ hoang mạc, hoàn toàn không biết nên đi về nơi đâu đuổi. Diệp Thanh mở miệng, gia hỏa này liên tục hiến tế chính mình hóa thân, chính mình cũng bị trọng thương, tạm thời là không nổi sóng gió gì, tạm thời không cần để ý tới. Hắn đi vào doanh địa, đã thấy tất cả quái vật đều bị đấu đồng nhân dùng để hiến tế, không có một cái nào người sống. Tôn Mẫn Nhi vành mắt lập tức liền biến đỏ bừng đứng lên, nàng đối với mình cái này tiểu sùng vật thật sự là quá không muốn. Bất quá, cái này cũng có trách, không ít tu tiên giả đều là thở nhỏ liền có một đầu yêu cầm làm bạn, thời gian dài như vậy xuống tới, sớm đã sinh ra một chút tình cảm, bây giờ hiến tế, khó tránh khỏi có chút thương tâm. Lâm Viễn không khỏi thở dài một hơi, còn tốt cá sấu thực lực coi như có thể, không có tốt như vậy bắt, lại thêm nơi này là Bất Chu Thành. Những cái kia săn trộm người khẳng định sẽ có chỗ cố kỵ, sẽ không thái quá làm cản. Diệp Thanh nhìn xem mấy người đều chịu điểm vết thương nhẹ, cũng không có cái gì trở ngại, liền đưa ra trở về Bất Chu Thành đề nghị. Nguyên bản hắn định đem Tôn Mẫn Nhi trực tiếp đưa về Nhất Kiếm Tông, chỉ tiếc Tôn Mẫn Nhi cho tới bây giờ chưa từng tới Bất Chu Thành, lại thêm hắn đối với mình cháu gái 10 phần yêu chiều, cho nên một đám người cùng một chỗ cưới Diệp Thanh phi hành khí, chạy tới Bất Chu Thành. Một đám người cười cười nói nói, rốt cục đem lúc trước khói mù quét sạch sành sanh. Cho dù là Tôn Mẫn Nhi cũng không còn bởi vì chính mình yêu sủng bị xem như tế phẩm mà thương tâm, ngược lại thở dài một hơi. Mà Lâm Viễn lại là một mặt bình tĩnh ngồi tại mũi tàu, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước phi tốc lùi lại phong cảnh. Lúc này Diệp Thanh cũng đi tới, tại Lâm Viễn bên cạnh tòa hạ, mỉm cười đối với Lâm Viễn nói: "Ngươi lần này làm rất tốt, so Trương Phàm, Triệu Tạ đều muốn lợi hại." Lâm Viễn mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Sau đó Diệp Thanh lại hỏi một câu: "Ngươi không phải còn có lời muốn nói sao? Ta đối với ngươi năng lực cảm thấy rất hứng thú." Lâm Viễn như có điều suy nghĩ nhìn xem Diệp Thanh nói ra. "Không thể nói, ta cũng sẽ không nhiều hỏi." Diệp Thanh lắc đầu bật cười, đây cũng không phải là phiền phải gì, chuyện này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ta chính là linh hoạt kỳ ảo chi thân. Hắn còn chưa nói xong, Lâm Viễn liền kinh ngạc nhìn phía Diệp Thanh. Thấy cảnh này, Diệp Thanh liền biết Lâm Viễn đã hiểu linh hoạt kỳ ảo chi thể là cái gì, cũng không có nói thêm cái gì. Lâm Viễn dừng một chút, sau đó nói, ta chưa từng có nghĩ tới, trên thế giới này lại còn có loại thể chất đặc thù này, nếu không phải ngươi, ta đều muốn hoài nghi nó có phải hay không tồn tại ở trong thần thoại. Linh hoạt kỳ ảo chi thể, có thể xưng nghịch thiên chi thể. Thể chất như vậy, tại ngay từ đầu thời điểm liền cùng những người khác khác biệt, bọn hắn sẽ không tu luyện, cũng sẽ không hấp thu cùng sử dụng nguyên lực. Bất quá đối với linh hoạt kỳ ảo đạo thể ưu thế mà nói, chỗ thiếu hụt này liền có vẻ hơi không đủ. Không sai, từ luyện thể một tầng bắt đầu, bọn hắn liền có thể bắt đầu tu luyện thần thức, không có bất kỳ cái gì bình cảnh, chỉ cần thần thức tường đại liền có thể đột phá đến kế tiếp cấp độ. Duy nhất có thể ngăn cản hắn tu luyện không minh đạo thể, chính là tại ngưng thần cảnh đằng sau đại cảnh giới. Cho nên Suy Tuyết mới có thể nói, lúc trước nhìn thấy Diệp Thanh thời điểm, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, bây giờ lại đã là thông huyền cao thủ. Quái vật. Đối với Diệp Thanh, Lâm Viễn chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Cái này cũng không kỳ quái, Diệp Thanh có thể tiếp nhận Diệp Vô Địch địa vị, ngày sau liền xem như cử thế vô địch Diệp Vô Địch, ở trước mặt hắn cũng chỉ có nuốt hận phần. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Diệp Thanh liền có thể nhẹ nhõm đột phá đến phá vào cảnh. Khi bọn hắn đến Thanh Long Thành thời điểm, tất cả mọi người đi xuống lầu, tiến nhập trong thành. Xuyên qua Thanh Long nội bộ cổng truyền tống, đám người một lần nữa về tới Bất Chu Thành, tại Diệp Thanh tương thỉnh bên dưới, hướng Diệp phủ đi đến. Lâm Viễn vốn là muốn cáo từ, nhưng là Diệp Thanh khăng khăng muốn dẫn lấy Lâm Viễn cùng đi. Cảm nhận được Suy Tuyết khí thế, rất nhiều cao thủ đều từ trong sân đi ra, hướng hắn vấn an. Lao Kim chính là một cái trong số đó, Lâm Viễn đối với Lao Kim cách nhìn cũng phát sinh một chút biến hóa. Nghĩ tới trước mắt lão nhân tóc trắng lại là một tên thông huyền cảnh cao thủ, Lâm Viễn liền không nhịn được nết miệng. Diệp Lâm nhìn thấy Diệp phủ người, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tại Bất Chu Thành chờ đợi lâu như vậy, Diệp Lâm chưa từng thấy qua người xa lạ. Hắn là một cái rất sinh động người. Diệp phu nhân lấy Diệp gia chi chủ thân phận, tự mình hướng mọi người lên tiếng chào, sau đó đem nàng mời đến trong sân nhỏ của mình, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Chương 400, Điền Kham 2, chương 400, Điền Kham 2, Diệp Lâm đã chuẩn bị xong một cái bàn, tất cả mọi người ngồi xuống. Diệp Thanh Thừa Cơ nói mục tiêu của chúng ta đã đạt thành, bây giờ còn không có phát hiện địch nhân, bất quá ta đến về Hoàng Đô một chuyến, qua một thời gian ngắn lại rời đi. Trương Phàm, Triệu Tinh nhẹ gật đầu, làm Diệp Thanh tư nhân trợ thủ, Diệp Thanh muốn đi đâu, bọn hắn liền đi nơi đó. Diệp Lâm một mặt không tình nguyện, Diệp Thanh vừa mới về nhà không lâu. Bất quá hắn cũng minh bạch, Diệp Thanh là đến chấp hành công vụ, cho nên cũng không có quá nhiều lời oán giận. Diệp Lâm muội muội, ngươi tại cái này Bất Chu Thành chờ đợi thời gian dài như vậy, cũng nhàm chán, muốn hay không cùng tỷ tỷ ta cùng một chỗ đến Nhất Kiếm Tông ở hai ngày? Tôn Mẫn Nhi nhìn xem Diệp Lâm, mỉm cười vấn đạo. Diệp Lâm nghe được câu này, lập tức hứng thú, sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Thanh. Đại ca đối với nàng mà nói tựa như phụ thân một dạng, nàng nhất định phải đạt được Diệp Thanh cho phép mới có thể đi ra Bất Chu Thành. Diệp Thanh nghĩ vẫn lắc đầu một cái, việc này không thể, từ Nhất Kiếm Tông đến Bất Chu Thành còn rất dài một đoạn đường muốn đi, thân thể ngươi không tốt, hay là không nên đi. Diệp Lâm nghĩ, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói ca, cái này dễ xử lý, để bác sĩ Lâm đi theo ta đi. Vừa nói vừa một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Lâm Viễn nói ra. Lâm Viễn có chút bất đắc dĩ nói, tại yến hội còn chưa bắt đầu thời điểm, Tôn Mẫn Nhi đã từng hướng hắn phát ra qua mời, muốn đến Nhất Kiếm Tông ngồi một chút, nhưng lại bị hắn cho từ chối nhã nhặn. Nhưng không có nghĩ đến, Tôn Mẫn Nhi vậy mà dùng loại này nói bóng nói gió phương thức, để Diệp Lâm tới làm tư tưởng của mình làm việc. Diệp Lâm đã là chính mình người bệnh, lại là chính mình quý khách, không tốt chối từ. Lúc này, Diệp Thanh mở miệng nói, Lâm Minh, ngươi cùng ta muội muội cùng đi chứ, có Lâm Minh tại, trong lòng ta cũng an tâm nhiều. Diệp Lâm cũng đối Lâm Viễn nháy mắt, nói ra, bác sĩ Lâm, ngươi cùng ta cùng đi có được hay không? Sao chính là, Diệp phu nhân đang cùng Suy Tuyết cười nói từ bên trong đi ra, nghe thấy hai người nói chuyện, liền mở miệng đối với Lâm Viễn nói, Lâm đại phu, ngươi cùng ta nữ nhi cùng đi, đừng lo lắng, ta nghe nói ngươi là tại Lao Kim Châu ấy khi đại phu, ta cái này nói với hắn một tiếng. Con gái của ngươi bệnh, ta sẽ gấp bội thanh toán, thế nào? Diệp phu nhân nhìn xem Lâm Viễn, mang trên mặt một tia giảo hoạt dáng tươi cười, tựa như là xem thấu Lâm Viễn ý nghĩ bình thường, nhìn ra Lâm Viễn hiện tại rất cần tiền tài. Kỳ thật Lâm Viễn hiện tại là thật phi thường cần tiền tài. Lâm Viễn nghe lời này, lại thêm phong phú thù lao, cũng không có cự tuyệt, mỉm cười gật đầu. "Tốt, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng." Nghe vậy, Diệp Lâm vui vẻ nhất, giơ ly lên, uống một hơi cạn sạch. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường cũng là lửa nóng đứng lên, tất cả mọi người tại nâng chén chúc mừng. Liền xem như cá sấu, cũng là từng ngụm ăn Diệp gia chuẩn bị cho hắn linh quả. Đi đến Bất Chu Thành thời điểm, Suy Tuyết liền đem phi kiếm của mình đem ra, lần nữa đánh giá mắt Lâm Viễn cùng Diệp Lâm hai người. Lại là một thanh phi kiếm bước xuống Lâm Viễn trước mặt, đối với Lâm Viễn nói Diệp cô nương liền giao cho ngươi. Nói xong, nàng ngự kiếm mà đi. Tôn Mẫn Nhi cũng tế ra phi kiếm của mình, đứng ở trên lưng của mình, đối với Diệp Lâm mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta đi. Lâm Viễn ánh mắt từ thanh phi kiếm kia bên trên rời, nhìn lại đã đạt đến hóa khí cảnh giới Diệp Lâm, không khỏi có chút im lặng lắc đầu. Những kiếm tu này còn thật là khó dây dưa, rõ ràng có một chiếc không sai phi thuyền, lại nhất định phải dùng phi kiếm. Đừng nói là phi hành, Diệp Lâm rất khó khống chế thanh phi kiếm này. Lâm Viễn bận khởi một cỗ linh khí, đem thanh phi kiếm này nâng lên, Lâm Viễn cái thứ nhất rơi vào trên phi kiếm. Diệp Lâm gặp Lâm Viễn vươn tay, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tính tình của nàng rất nhạy thoát, nhưng chưa từng có cùng một người xa lạ từng có thân thể tiếp xúc. Không đợi Diệp Lâm trả lời, Lâm Viễn liền một tay lấy Diệp Lâm kéo lên phi kiếm. Nắm chắc. Lập tức, phi kiếm trong tay của hắn lấy cực nhanh tốc độ hướng Tôn Mẫn Nhi bật tới. Diệp Lâm bị bất thình lình tốc độ giật nảy mình, liền vội vàng kéo Lâm Viễn tay áo. Tiểu đại phu, ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Lâm căm tức nhìn Lâm Viễn, có chút tức giận hồi đáp. Tốt tốt tốt. Lâm Viễn gặp lúc này mới đến trước ngực của mình cao tiểu nữ hải, lập tức liền lộ ra dáng tươi cười. Vị này chính là chính mình kim chủ, cấp trên của mình, Lâm Viễn cũng không thể có chút nào khinh thị. Đang khi nói chuyện, Lâm Viễn chống lên một đạo nguyên lực hộ thuẫn, tương nên diện thổi tới cuồng phong ngăn tại bên ngoài. Cách vòng phòng hộ, Diệp Lâm cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng di động, trong lòng tràn ngập tò mò. Lâm Viễn gặp nữ tử này một mặt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, không khỏi hơi xúc động, mình tại hóa khí kỳ liền bắt đầu chạy ngược chạy xuôi, mà Diệp Lâm trong người đồng lứa cũng coi như được là người nổi bật, lại không chút nào bởi vì chính mình thực lực mà cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Viễn nhớ tới Diệp Thanh cùng Diệp Vô Địch, cũng liền bình thường trở lại, có như thế một cái phụ thân cùng một người ca ca, Diệp Lâm còn cần đến cùng bọn hắn đánh sao? Tựa như là Lâm Viễn, không phải liền là phải chịu trách nhiệm thủ hộ Diệp Lâm sao? Sau đó Lâm Viễn liền tại phụ cận một tòa tiểu hạp cốc bên trong đuổi kịp Tôn Mẫn Nhi, sau đó do hắn dẫn đường, từ sáng sớm bắt đầu, thẳng đến trạm vạng tối vừa rồi dừng lại. Nhìn qua phương xa cái kia liên miên núi non chập trùng, Lâm Viễn mới biết được Nhất Kiếm Tông tại sao lại được xưng là Nhất Kiếm Tông. Một khối to lớn hình kiếm nham thạch cắm vào trong mây xanh, phóng lên tận trời, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Tôn Mẫn Nhi nhìn xem Lâm Viễn như có điều suy nghĩ bộ dáng, giải thích nói, trong truyền thuyết, thanh cự kiếm tiên là một thanh to lớn bảo kiếm, từ trên trời rơi xuống, trải qua vô số năm tuế nguyệt, mới dần dần biến thành nham thạch. Nhất Kiếm Tông năm đó tổ sư, chính là tại thanh đại kiếm này bên dưới, đã luyện thành kiếm đạo, từ đây Nhất Kiếm Tông như vậy sinh ra. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, Tôn Mẫn Nhi lại bổ sung một câu, Nhất Kiếm Tông là đại chu cổ xưa nhất tông môn, tại đại chu trước đó, Nhất Kiếm Tông liền đã tồn tại. Diệp Lâm nghe vậy, cũng phụ hòa nói, ta từ nhỏ nghe phụ thân nhắc qua Nhất Kiếm Tông, đây chính là một cái khó lường tông môn a. Đi thôi. Suy Tuyết đại sư đạo. Nói xong, ngự kiếm mà lên, đón lấy thanh cự kiếm kia. Nhất Kiếm Tông, tại thời khắc này, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Lâm Viễn nhìn lướt qua ngọn núi này cũng không phải là rất cao, rất là phong cách cổ xưa, nhưng là phía trên ngọn núi này lại điêu khắc từng thanh trường kiếm. Không chỉ có như vậy, tại Nhất Kiếm Tông bên trong, Lâm Viễn còn có thể cảm giác được nồng đậm kiếm khí. Ở nơi này, tất cả mọi người là một tên kiếm khách, mà lại từng cái đeo lấy trường đao. Lâm Viễn thậm chí còn chứng kiến một cái vóc người cao lớn thiếu niên, sau lưng của hắn còn cầm một thanh vô phong chi đao. Lúc này, tại Tôn Mẫn dẫn đầu xuống, hai người đi ra ngoài. Nhất Kiếm Tông lấy kiếm vi tôn, cho dù là trận pháp đại sư, cũng chỉ là nghiên cứu trận pháp, mà thợ rèn thì lại lấy đúc kiếm làm chủ. Bất quá, cũng không phải không có cửa nội đan sư. Chương 400, Điền Kham 3, chương 400, Điền Kham 3. Tôn Mẫn Nhi vừa nói một bên hướng phía Lâm Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bây giờ tất cả mọi người đã biết hắn là nhị phẩm luyện đan sư. Diệp Lâm nhìn xung quanh, tại Bất Chu Thành ngây người thời gian dài như vậy, nàng với bên ngoài thế giới tràn ngập tò mò. Đúng lúc này, Tôn Mẫn Nhi bên người, đột nhiên đi tới một đám người mặc thống nhất phục sức đệ tử. "Sư tỷ, đây đều là người nào?" Dẫn đầu một vị nam tử trẻ tuổi cười híp mắt nói ra, ánh mắt tại Diệp Lâm cùng Lâm Viễn trên thân quét tới quét lui. "Điền đại ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Diệp phủ đại nữ nhi, Diệp Lâm." Tôn Mẫn Nhi cười hì hì giới thiệu nói. Nghe nói như thế, Điền sư Minh nao nao, sau đó nhớ tới một sự kiện, hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Lâm. "Diệp cô nương, phụ thân ngươi thế nhưng là Diệp đại nguyên soái." Diệp Lâm đối với Điền sư Minh mỉm cười, cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Điền sư Minh lập tức liền quay đầu nhìn về phía Lâm Viễn, vấn đạo, hắn là lời còn chưa nói hết, Lâm Viễn liền đã mở miệng. "Tại hạ là Diệp tiểu thư thị vệ." Tôn Mẫn Nhi đang muốn cho Lâm Viễn giới thiệu, lại bị giật nảy mình, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Điền sư Minh nghe Lâm Viễn lời nói, trong mắt nhiệt tình lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà là đem ánh mắt rơi vào Diệp Lâm trên thân. "Diệp cô nương, có thể hay không để cho ta có vinh hạnh này, để cho ta là Diệp cô nương giới thiệu một chút?" Diệp Lâm đối với Lâm Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Điền sư Minh cho Diệp Lâm giảng giải, Tôn Mẫn Nhi ngồi tại Lâm Viễn bên người, Lâm Viễn tựa như là một cái hợp cách hộ vệ mở dạng, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Bốn người đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tạm thời coi như hòa hợp. Cũng không biết đợi bao lâu, một vị nữ tu đột nhiên bay tới, đối với Tôn Mẫn Nhi nói ra, "Sư tỷ, trưởng giáo cho ngươi đi hậu sơn một chuyến." Tôn Mẫn Nhi vốn đang cùng Lâm Viễn trò chuyện, nghe được câu này thời điểm, trên mặt biểu lộ lập tức liền thay đổi. "Đáng chết lao ra hỏa, làm sao hiện tại mới đến?" Tôn Mẫn Nhi bất mãn nói, cái kia người đưa tin sắc mặt có chút khó coi, tại Nhất Kiếm Tông vũ nhục tông chủ, đây chính là tội lớn, theo lý thuyết, nàng hẳn là đem Tôn Mẫn Nhi bắt lại mới đối. Bất quá, Tôn Mẫn Nhi dù sao cũng là tông chủ chi nữ, thật sự là quá không công bằng. May mắn, Tôn Mẫn Nhi mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng cũng chỉ có thể hướng ba người cáo biệt, sau đó hướng phía hậu sơn đi đến. Ngay lúc này, Điền sư Minh liếc mắt, hắn nhìn về phía Diệp Lâm, mỉm cười nói, lại hướng phía trước, chính là ta Nhất Kiếm Tông cấm địa, chỉ có Nhất Kiếm Tông người có thể bước vào. Bất quá, Diệp cô nương dù sao cũng là Diệp đại soái hòn ngọc quý trên tay, gặp một lần cũng không có việc gì. Bất quá Điền sư Minh nói, lườm Diệp Lâm một chút, gặp nàng một mặt vẻ hưng phấn, hiển nhiên đối với nơi cấm địa này cảm thấy rất hứng thú. Lúc này lại nói, bất quá, ngươi tên thị vệ kia, sợ là không thể vào bên trong. Điền sư Minh lại bổ sung một câu, nếu không, Diệp cô nương cùng ta cùng đi chứ, để hắn chờ ở bên ngoài lấy, ta sẽ bảo đảm an nguy của ngươi. Nghe vậy, Diệp Lâm không nói gì, trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Lâm Viễn lại mặt lạnh lấy hướng phía Diệp Lâm còn có Điền sư Minh bên kia nhìn thoáng qua, sau đó đối với Diệp Lâm nói một câu, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy đi. Diệp Lâm nghe được Lâm Viễn lời nói, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhẹ gật đầu. Điền sư Minh yên lặng ngăn tại Lâm Viễn trước mặt, ngươi bất quá là cái nho nhỏ thị vệ, có tư cách gì thay Diệp cô nương làm chủ? Nói xong trên người kiếm khí liền bạo phát ra, phản phất muốn đem Lâm Viễn đè chế xuống dưới. Lâm Viễn tại Điền sư Minh trong mắt chỉ là một cái chỉ có ngưng thần sơ kỳ tu vi hộ vệ, mà chính mình lại là Nhất Kiếm Tông ngưng thần đỉnh phong đệ tử. Thiên phú của hắn cùng tu vi đều muốn so Lâm Viễn cao, hiện tại chỉ bằng vào kiếm ý liền có thể tùy tiện đánh bại Lâm Viễn. Lâm Viễn nhìn Điền sư Minh một chút, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Phản phất là đang tận lực chọc giận đối thủ bình thường, Lâm Viễn đột nhiên một phát bắt được Diệp Lâm cánh tay, quát lạnh một tiếng, một cỗ cường đại lực lượng từ thể nội bắn ra. Điền sư Minh chỉ cảm thấy tim tê dần, mà Lâm Viễn lại là một tay lấy hắn đẩy sang một bên, mang theo Diệp Lâm hướng phía nơi xa đi đến. Đợi đến Điền sư Minh kịp phản ứng, nhìn thấy Lâm Viễn vậy mà giắt Diệp Lâm tay nhỏ, lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Chỉ là một người thị vệ, cũng nghĩ đuổi nghịch lão tử, quả thực là muốn chết. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lâm Viễn thật sớm liền rời đi gian phòng của mình. Tôn Mẫn Nhi cho hai người chuẩn bị một cái không lớn sân nhỏ, Diệp Lâm ở tại chính phòng, Lâm Viễn ở tại phòng khách. Mở ra cửa viện, Nhất Kiếm Tông bên trong, không ít người đang tu luyện, trên bầu trời thỉnh thoảng có phi kiếm bay qua, phát ra trận trận âm thanh phá không. Một màn này để Lâm Viễn nhớ tới tại Thanh Mục môn đoạn thời gian kia, mỗi sáng sớm đều là bận rộn như vậy. Lâm Viễn vốn định đem trong tay thanh trúc thương lấy ra luyện tập một chút, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ đằng xa bay tới. Cẩn thận nhìn lên, lại là Điền Kham cái thằng kia sắc mặt. Tôn Mẫn Nhi nói cái kia Điền Kham chính là Điền sư Minh. Cũng không lâu lắm, Điền Kham mang theo Nhất Kiếm Tông người đi tới trước đại môn. Điền Kham ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút, liền muốn hướng trong sân đi. Thế nhưng là Lâm Viễn lại yên lặng ngăn tại Điền Kham trước mặt, Diệp tiểu thư đang ngủ, người không có phận sự không được đi vào. Không nghĩ tới Điền Kham lại cười lạnh nói, chính là xem ở Diệp cô nương trên mặt mũi, ta mới đến giúp Diệp cô nương nhìn xem, trong ngôi nhà này đến cùng có hay không nguy hiểm. Nói xong, liền muốn đi đến sông. Lâm Viễn nhưng không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn, một cây màu xanh trúc thương đã xuất hiện ở trong tay hắn, hàn quang loẹt loẹt nhắm ngay Điền Kham lồng ngực, chỉ cần hắn còn dám tiến lên, Lâm Viễn liền để hắn nếm thử đầu thương hương vị. Lúc này, quay chung quanh tại Điền Kham bên người Nhất Kiếm Tông các đệ tử, mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn. Điền sư minh, gia hỏa này thế mà đem miệng súng nhắm ngay ngươi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Không sai, Điền sư minh, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Điền Kham biến sắc, đúng lúc này, Diệp Lâm mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy một đám người vây quanh ở bên ngoài. Điền Kham đột nhiên đối với Lâm Viễn trầm giọng vấn đạo, ngươi có thể có đảm lượng đánh với ta một trận, nếu là ta thắng, ngươi cũng đừng đến phiền ta muốn đi Diệp cô nương nơi đó. Lâm Viễn khép cười một tiếng, cũng không đáp lời. Thế nhưng là Điền Kham lại nói tiếp đi, ta nếu là bại, tuyệt đối không trở về nữa. Nhưng mà Lâm Viễn lại là lắc đầu, tại hạ chỉ là làm Diệp cô nương tiếp thân thị vệ, không thể làm chủ được. Diệp Lâm lại là nở nụ cười chạy đến Lâm Viễn trước mặt, vô Lâm Viễn bà bay, đi, Điền sư minh, nếu như ngươi có thể thắng bác sĩ Lâm, ban đêm ta mời ngươi ăn bữa cơm. Nghe vậy Lâm Viễn hòa Điền Kham hai người đều hướng phía Diệp Lâm ném ánh mắt kinh ngạc. Diệp Lâm mỉm cười, giống như là trong ngày xuân nở rộ hoa tươi. Điền Kham nuốt một ngụm nước bọt, hắn hiện tại chính là muốn cùng Diệp Lâm giữ quan hệ tốt, sau đó đạt được cha hắn chiếu cố đến lúc đó liền có thể lên như diều gặp gió. Tốt, vậy liền làm như vậy. Lâm Viễn gặp Điền Kham một bộ tiện hề hề dáng vẻ, không khỏi có chút khó chịu đáp lại nói. Nghe nói như thế, Điền Kham diện lộ ngân sắc, chúng ta đi giáo trưởng. Nói xong, hắn dẫn một đám người hướng một cái phương hướng bay đi. Chương 401, kiếm đan, 1, chương 401, kiếm đan, 1. Lâm Viễn đối với Diệp Lâm ném đi một cái bất đắc dĩ ánh mắt, liền tế ra chính mình phi thuyền, mang lên Diệp Lâm, hòa Điền Kham cùng rời đi. Tiểu Y Sinh, ngươi có thể tuyệt đối đừng bại, ta có thể không nguyện ý cùng tên tiểu tử thúi này cùng đi ăn tối, đến lúc đó ngươi nếu là bại, ta liền đi tìm ta ca cáo trạng, nói ngươi không thể bảo trụ ta. Diệp Lâm dí dỏm vấn đạo, thay đổi ngày đó tại trên giường bệnh có vẻ bệnh bộ dáng. Lâm Viễn lại là một mặt mỉm cười nói đến, tiểu thư không cần lo lắng, ngươi đây là xem thường ta đây. Đi tại phía trước nhất Điền Kham, nghe phía sau hai người cười vàng, chỉ cảm thấy càng ngày càng là khó nghe, cười lạnh nói. Lâm Viễn mang theo Điền Kham hai người hướng trên luyện võ tràng vừa đứng, lập tức liền đưa tới chung quanh ánh mắt rất nhiều người. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện, thế mà cũng muốn cùng Điền sư minh khiêu chiến, chỉ là một cái ngưng thần trung kỳ, cũng nghĩ vượt cấp mà chiến. Không sai, không sai. Điền sư minh chính là kiếm con phía dưới người thứ nhất, há lại cho người khác tùy ý chọn hấn. Không ít người nghị luận ầm ĩ, Điền Kham tại Nhất Kiếm Tông địa vị rất cao, liền xem như một ít trưởng lão cũng so ra kém, lại thêm hắn bái nhập Nhất Kiếm Tông nhiều năm, tại Nhất Kiếm Tông bên trong cũng rất có hy vọng. Điền Kham cái thứ nhất nhảy dựng lên, lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Viễn, trên tay của hắn nhiều thêm một đôi trường kiếm, cái này hai thanh trường kiếm tản ra kim quang nhàn nhạt, lại là một thanh cực kỳ hiếm thấy linh khí song sinh bảo kiếm. Tại Điền Kham nhìn xuống phía dưới, Lâm Viễn đồng dạng phi thân lên, đồng thời đem trong tay thanh trúc thương đem ra. Bành! Lâm Viễn cũng không nói chuyện, hướng thẳng đến Điền Kham xương sườn bắn một phát. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc, để ở đây rất nhiều đệ tử đều lấy làm kinh hãi, nguyên khí chấn động, có thể thấy được một chiêu này uy lực lớn bao nhiêu. Nhưng Điền Kham lại đem hai thanh trường kiếm hợp lại cùng nhau, ngăn trở một kích này. Lâm Viễn nhíu lông mày, đối với Điền Kham thiếu đạo, nha, tạm được, cũng không tính quá tệ. Câu nói này nói rất là khinh thường, cái này khiến muốn là phách lối không gì sánh được bờ ruộng, trong lòng càng là lên cơn giận dữ, chỉ là một người thủ vệ, cũng dám cùng hắn Nhất Kiếm Tông đệ tử khiêu chiến. Điền Kham hạ quyết tâm muốn để Lâm Viễn đẹp mắt, hai cây trường đao bên trên hào quang màu vàng lóe lên, cả người tựa như là thêm một người mở dạng, ở giữa không trung thật nhanh chớp động đứng lên. Diệp Lâm ngẩng đầu, có chút thay Lâm Viễn lo lắng. Thân là Diệp vô địch chi nữ, tu vi của nàng mặc dù không cao, nhưng cũng coi là kiến thức rộng rãi. Người quen biết phần lớn đều là ngưng thần kỳ, cho nên nàng rất rõ ràng, muốn làm đến điểm này, nhất định phải có đầy đủ tốc độ mới được. Sau một khắc, Điền Kham nghe răng cười một tiếng, trường kiếm trong tay liền hướng phía Lâm Viễn bổ tới, hắn phảng phất thấy được Lâm Viễn tránh cũng không thể tránh, bị hai thanh trường kiếm chém trúng, sau đó bị chặt trúng thê thảm bộ dáng, hướng Lâm Viễn nhìn thoáng qua. Hắc, chớ suy nghĩ lung tung, Diệp tiểu thư là tuyệt đối sẽ không để cho ta thất bại. Thanh âm êm ái truyền vào Điền Kham trong lỗ tai, lại như là ma quỷ nhị non bình thường. Sau một khắc, Điền Kham bên hông một trận kịch liệt đau đớn. Đám người chỉ thấy Lâm Viễn giống như ưu linh đi tới Điền Kham bên cạnh, sau đó một chân đem nó đá bay rất dài một đoạn khoảng cách. Lâm Viễn phủi tay, rơi vào trên diễn võ trường. Hắn đi đến Diệp Lâm trước mặt, nói Diệp cô nương, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Viễn mang trên mặt một tia buông lòng mỉm cười. Cùng một thời gian, Điền Kham cường chống đỡ lấy thân thể của mình, bên hông đau đớn một hồi, nhìn thấy Tôn Mẫn Nhi bay về phía lôi đài, trên mặt hiện ra một tia nụ cười dữ tợn. Nhất Kiếm Tông bên trong, một tòa không có danh tự trên ngọn núi, hoàn toàn yên tĩnh. Điền Kham một mực cung kính đứng ở một cái sơn động cửa ra vào, trên mặt mang mỉm cười. Nhìn không ra chút nào kiều căng chi sắc. Vào đi. Điền Kham nghe được bên trong có yếu ớt tiếng vang, liền bước nhanh tiến đến, đối với một cái đang xem sách thiếu niên ôm quyền hành lễ, "Đồng minh, Điền Kham hữu lễ." Ngồi tại trên bàn đá thiếu niên áo bào cho nhẹ gật đầu, "Sao ngươi lại tới đây?" Sau đó Điền Kham liền đem Lâm Viễn đám người hết thảy đều nói rồi đi ra, chỉ là đem chính mình trêu chọc sự kiện kia cho che giấu đi. "Sau đó thì sao?" Tôn sư tỷ cùng tên kia gọi Lâm Viễn thị vệ liếc mắt đưa tình, giống như có chút thật không minh bạch. Điền Kham nói xong cũng cúi đầu xuống, không muốn cùng thiếu niên đối mặt. Hắn là Nhất Kiếm Tông thập đại kiếm con, thân phận độ cao, thậm chí vượt qua một ít trưởng lão. Nghe nói như thế, thiếu niên giống như cười mà không phải cười nhìn Điển Khang một chút, Tôn Mẫn Nhi là hắn đông tín mối tình đầu, Nhất Kiếm Tông trên dưới đều là mọi người đều biết, sớm đã ám hứa Phương Tâm. Điển Khang lời nói này tuy có khiêu khích chi ý, nhưng là thông minh cực kỳ, thật đúng là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đi, chúng ta đi chiếu cố vị này Lâm thị vệ. Đông Tín đem trong tay quyển trục vừa thu lại, đối với một bên Điển Khang đạo. Hai người thẳng đến Nhất Kiếm Tông trung ương. Lâm Viễn cùng Diệp Lâm đi theo Tôn Mẫn Nhi một đường xem xét Nhất Kiếm Tông phong cảnh. Cùng trong tiểu thuyết tu tiên giả hoàn toàn khác biệt, kiếm tu theo đuổi là một chiêu chế địch, bởi vậy tại kiến tạo bên trên, đi là đơn giản nhất con đường, cho người ta một loại giản dị tự nhiên mỹ cảm. Lượn quanh một vòng, một đoàn người đi tới Nhất Kiếm Tông luyện đan thất. Tôn Mẫn Nhi mang theo hai người đi vào luyện đan thất, cái này luyện đan thất Lâm Viễn rất là nhìn quen mắt, cùng Thanh Mục môn luyện đan thất có chút tương tự. Mặc dù quy mô nhỏ hơn một chút, nhưng cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao cũng là kiếm tu, tối đa cũng chính là dùng một chút khôi phục loại đan dược. Về phần những cái kia có thể dùng để chiến đấu đan dược, căn bản cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Ngay lúc này, Tôn Mẫn Nhi đột nhiên từ trên mặt bàn lấy xuống một cái bình nhỏ, mấy cái kia luyện dược sư đều là một mặt vẻ lo lắng. Tôn Mẫn Nhi đem trong tay dược hoàn đưa tới Lâm Viễn trước mặt, mang trên mặt một tia cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, không biết Lâm huynh có thể hay không đoán xem nhìn. Lâm Viễn gặp Tôn Mẫn Nhi đây là đang thăm dò chính mình, liền nhiều hứng thú nhận lấy viên đan dược này. Một đám luyện dược sư khinh bị ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên thân, một vị nhị phẩm luyện đan sư đã nhận ra phía trước tình huống, cũng đi tới. Liền ngay cả Diệp Lâm đều đem ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên thân. Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên màu bạc trắng, hiện ra hào quang màu vàng đan dược. Thấy cảnh này, Lâm Viễn lúc này mới yên lòng lại, dùng nguyên lực đem viên đan dược này bao vây lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí xem xét đứng lên. Bất quá ba hơi thời gian, Lâm Viễn liền đem cái này hai viên linh đan cất vào trong bình, sau đó đưa tới Tôn Mẫn Nhi trong tay. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Lâm Viễn còn không có nhìn ra manh mối gì thời điểm, Lâm Viễn lại tiếp tục nói, "Kiếm hoàn." Nghe vậy, Tôn Mẫn Nhi lập tức nhếch miệng cười, tán thán nói, "Lâm huynh thật sự là học rộng tài cao a. Nhất Kiếm Tông đan dược, danh khí rất lớn, nhưng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, rất là huyền diệu. Viên này kiếm hoàn là Nhất Kiếm Tông lão tổ sáng tạo đồ vật, tên là Kiếm Đan. Một viên kiếm hoàn chính là một thanh kiếm, bị tu tiên giả đạt được sau, để vào đan điền dưỡng luyện, chính là một loại kéo dài lấy đan luyện khí quá trình." Chương 401, Kiếm Đan 2, chương 401, Kiếm Đan 2. Liền như là lúc trước Ngô Phong có tòa kia Hỗn Nguyên Tháp, cùng Lâm Viễn trong tay viên kia Thiên Mệnh Châu cùng cây linh dược kia. Mà lại, nó còn có thể gia nhập tốt hơn dược thảo cùng vật liệu, nói cách khác, nó còn có thể tiến hóa. Nhưng viên kiếm hoàn này cũng có một cái cự đại thiếu hụt, đó chính là nó đối với lực lượng tăng phúc cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, đặc biệt là đang tu luyện sơ kỳ. Khi một người tu vi đạt tới một cái độ cao mới, ổn định lại đằng sau, hắn liền không khả năng lại đi đến thử luyện hóa một viên kiếm hoàn. Mà lại, ở trong quá trình luyện chế, cũng không thể có chút nào thư giãn. Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử lại là hét lớn một tiếng. Đông Minh ở đây. Mọi người nhất thời khẽ giật mình, quay đầu cửa trước bên ngoài nhìn lại. Đông Tín mặt mỉm cười, lại là một mặt vẻ trêu tức, không đội không từ chậm rãi tiến vào đan thất. Lâm Viễn cùng Diệp Lâm đều là sức sở, mà Tôn Mẫn Nhi lại là một mặt ngượng ngùng nhìn xem Diệp Lâm cùng Lâm Viễn, đây là Đông Tín tiền bối. Nói, hung hăng chừng Đông Tín một chút, giống như là tại oán trách hắn tại sao muốn tại trong lúc mấu chốt này chạy tới. Đông Tín lại là mỉm cười, không nói gì, mà là hướng phía Diệp Lâm ôm quyền, "Diệp tiểu thư, ta Đông Tín hữu lễ." Diệp Lâm đồng dạng trả một tiếng, "Đông công tử tốt." Đông Tín cùng Lâm Viễn liếc nhau một cái, hai người đều đang quan sát Đông Tín, Đông Tín cùng Lâm Viễn đều đang quan sát lẫn nhau. Tôn Mẫn Nhi đánh gãy lời của hai người các ngươi ở chỗ này làm gì? Lâm Viễn cùng Đông Tín nghe vậy cũng nhịn không được cười ra tiếng. Lâm Viễn có thể cảm giác được Đông Tín thể nội ẩn giấu đi một loại cực kỳ mãnh liệt kiếm khí, loại kiếm khí này Lâm Viễn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn là Nhất Kiếm Tông thập đại kiếm con một trong, địa vị cùng thập đại đệ tử không sai biệt lắm. Nhất Kiếm Tông nội tình, bất quá cũng như vậy đi. Lâm Viễn ở trong lòng yên lặng nói ra. Đông Tín hơi nghi hoặc một chút đánh giá Lâm Viễn, Lâm Viễn khí vũ như ngang, chỗ nào giống như là cái gì bảo tiêu, từ Tôn Mẫn Nhi cùng Lâm Viễn trong mắt cũng có thể thấy được, hai người kia cũng không phải là cái gì nhận không ra người người. Quả nhiên, chính như Đông Tín sở liệu, đây là Điển Khang tại Hồ Ngôn Loạn Ngữ. Chờ sau này có cơ hội, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này, ngay cả hắn Đông Tín đều không buông tha. Thế nhưng là nhìn thấy Lâm Viễn, Đông Tín cũng có chút ngửa tay. "Lâm huynh, ngươi ta một trận chiến như thế nào?" Đông Tín là cái người sảng khoái, hắn cũng không phải loại kia quanh co lòng vào người, cho nên mới sẽ đem tâm tư của mình nói ra. Lâm Viễn nhìn xem trước mặt thiếu niên, trên mặt nở một nụ cười, mặc dù đối phương là tại khiêu chiến chính mình, nhưng là hắn cũng là nghĩ như vậy. Rất lâu không có gặp được cái tuổi này cường giả. Lần trước cùng Tề Phi Vũ một trận chiến, chính là tại Bông Gia. Lâm Viễn vươn tay ra, ra hiệu hai người đi vào. Đông Tín cười ha ha một tiếng, mang theo Lâm Viễn từ trong phòng luyện đan đi ra, ngự lấy phi kiếm hướng phía một tòa chuỗi lùi ngọn núi bay đi. Lâm Viễn dẫm lên Đông Tín trường kiếm, ánh mắt rơi vào Đông Tín trên khuôn mặt, đột nhiên mở miệng nói ra, "Ngươi có thể có huynh đệ." Đông Tín nghe nói như thế, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Ta chỗ này cũng có một tiểu đệ, à, các ngươi quen biết sao? Lâm Viễn nhìn xem Đông Tín mặt, từ từ liền cùng một người chồng chất vào nhau, đó chính là Đông Tử. Ban đầu ở Đại Tấn, cùng hắn cùng nhau đi tới Thiên Võ Đại Lục vị kia tu sĩ trẻ tuổi, đã từng hẹn nhau cùng nhau đi tới nơi xa xôi kia, kiến thức một phen. Đông Tín nhìn xem một màn này, mỉm cười nói, ta vị đệ đệ này, ngày bình thường liền yêu chạy tán loạn khắp nơi, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hắn, là ở nơi nào? Tại Đại Tấn, 4-5 năm. Có đúng không? Nguyên lai là Đại Tấn người. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, Đông Tín vốn đang dự định nói tiếp thứ gì, nhưng là bây giờ người đều tới trên đỉnh núi, Lâm Viễn cũng không tốt nói thêm cái gì. Ra tay đi. Đông Tín cười ha ha, khí thế vẫn như cũ, quét qua trước đó lửa nhát. Mà thập đại kiếm con Đông Tín muốn khiêu chiến Diệp gia hộ vệ sự tình, rất nhanh liền chuyển ra, cái này nhưng so sánh Điền Kham chiến đấu muốn đặc sắc được nhiều. Không ít người đều hướng phía trên núi đi đến, bọn hắn đều là tới gặp biết một chút thập đại kiếm con lợi hại, còn có Diệp gia thị vệ, lại dám cùng Đông Tín khiêu chiến, có thể thấy được thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu. Tôn Mẫn Nhi cùng Diệp Lâm cùng một chỗ, ngự kiếm mà đi, xa xa nhìn qua hai người. Thật sự là không biết sống chết. Trong một tòa cung điện, Suy Tuyết căm tức nhìn bên cạnh trung niên nhân, ngữ khí bất thiện. Thế nhưng là trung niên nhân kia lại lắc đầu, nói ra, Mẫn Nhi nói, Diệp Thanh đối với Lâm Viễn rất là coi trọng, cho nên ta liền để tin đến sò xét một chút hắn. Nam tử đối với Suy Tuyết nói chúng ta cũng nên đi gặp học trò cưng của ngươi. Suy Tuyết lắc đầu, cảm thấy mình bị tông chủ này sư minh, thật sự là quá dễ nói chuyện. Đỉnh núi, Lâm Viễn cùng Đông Tín đánh 10 cái đối mặt, nhưng thủy chung không có chiếm được chỗ tốt gì. Lâm Viễn nhìn thấy Đông Tín một mặt bình tĩnh dáng vẻ, trong lòng cũng là một trận nhiệt huyết dâng lên. Thú vị, lần này xem như đụng phải kẻ khó chơi. Càn Khôn Nhất Thương, tại rót vào đại lượng nguyên lực đằng sau, Lâm Viễn thả người nhảy lên, đem thân pháp của mình thi triển đến cực hạn, hướng phía Đông Tín bọn tới. Cùng một thời gian, tinh thần của hắn trùng kích, cũng trong cùng một lúc bạo phát đi ra, muốn nhiễu loạn Đông Tín tâm thần. Đông Tín vẫn luôn đang chú ý Lâm Viễn, tại Lâm Viễn một thương này đâm tới thời điểm, hắn liền đem chính mình trường đao hướng trước ngực một khung, chính xác giữ lấy Lâm Viễn đâm tới thương tiêm, sau đó trên người kiếm khí cũng theo đó tăng gọn, cùng Lâm Viễn thần thức đụng vào nhau. Tại trong ánh mắt của mọi người, Lâm Viễn đâm ra Đông Tín một kiếm kia bị ngăn trở, toàn bộ quá trình đều là tại trong chớp mắt phát sinh. Hắn nhưng lại không biết, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là nguy hiểm cỡ nào. Lâm Viễn đi đến một bên, cùng Đồng Tân cách một khoảng cách. Hai người đều là trên mặt ý cười, vẻ rất là háo hức. Đông Tín nắm chặt trường kiếm trong tay, bảy thước mũi kiếm lóe ra lăng lệ qua mang, theo thân hình của hắn nhất chuyển, ba thanh trường kiếm đã đem Lâm Viễn gắt gao khóa lại. Sau đó một cái bước xa, đàng không mà lên, trường kiếm trong tay mượn mũi kiếm yểm hộ, hướng về Lâm Viễn tập tới. Lâm Viễn nhếch miệng lên một vòng ý cười, đem trong tay trường mâu lập tức. Một giây sau, giữa hai người đột nhiên nhiều một đạo núi lớn. Ở đây không ít người sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn làm sao cũng không có ngờ tới, Lâm Viễn vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, lấy nguyên lực của mình hình thành một tòa to lớn sơn nhạc. Ba thanh kiếm chạm tại tòa kia năng lượng to lớn trên ngọn núi, Đông Tín ánh mắt lấp liệt, trường nhận cắm tiến vào trong sân phong. Lập tức, ngọn núi lớn kia ầm vang sụp đổ, nhưng là Đông Tín công kích lại là không có hiệu quả chút nào. Lâm Vinh, hai chúng ta đánh một nén hương, người ta đều ra một chiêu, thế nào? Lâm Viễn nghe vậy hướng phía Đông Tín nhẹ gật đầu. Hai người đánh lâu như vậy, cũng không ai chiếm được ưu thế. Ta trước công. Đông Tín một tiếng bạo hống, cái kia cỗ phóng lên tận trời kiếm khí bỗng nhiên co vào, trở nên người vật vô hại đứng lên. Nhưng là Lâm Viễn có thể cảm giác được rõ ràng Đông Tín trên thân phát ra khí tức khủng bố, tựa như là một thanh dấu ở trong vỏ kiếm giết chóc chi nhận, vừa ra kiếm liền sẽ đổ máu. Lâm Vinh, tại hạ chiêu này, tên là lắng nghe. Chương 401, kiếm đan 3, chương 401, kiếm đan 3, một chiêu này thích hợp nhất công kích địch nhân nhược điểm, để cho địch nhân không thể nhận ra, ngươi cũng nên cẩn thận. Nói xong câu đó, Đông Tín đúng là đem hai mắt hợp lại. Mà tại thời khắc này, đạo này kiếm khí vô hình trở nên bén nhọn hơn, Lâm Viễn chỉ cảm thấy chính mình hết thảy xung quanh đều tại Đông Tín giám sát phía dưới. Hắn tất cả khuyết điểm tại Đông Tín trước mặt đều là rõ ràng như vậy. Giây lát, Đông Tín bước ra một bước, không có chút nào nhấc tay chi thế, thậm chí ngay cả một chút tiếng vang đều không có phát ra, Lâm Viễn thậm chí đều không có nhìn thấy Đông Tín thân ảnh. Nhưng là Lâm Viễn lại cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Không có dư thừa suy nghĩ thời gian, Lâm Viễn một tay cầm thương. Phong mâu. Đây là Lâm Viễn có thể dùng trong thời gian ngắn nhất làm được sự tình, đồng thời chống đi cánh tay trái hướng phía trước người trong không gian bung lên. Một đạo thô to tử lôi từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào xuống. Giây lát, Đông Tín mũi kiếm vừa bật gác ở Lâm Viễn đầu vai, mà Lâm Viễn thương trong tay đầu thì là dán Đông Tín bộ mặt ba thước chỗ đâm đi vào. Tốt một cái lắng nghe. Lâm Viễn thở dài một hơi, nếu là thật sự cùng địch nhân chiến đấu, hiện tại thua thiệt khẳng định là chính mình. Tới phía ta. Đông Tín đã làm tốt nên đón Lâm Viễn tiến công chuẩn bị, Lâm Viễn mỉm cười, đối với hai người nói ra. Lâm Viễn mỉm cười, đột nhiên sắc mặt khẽ động, khổng lồ lực lượng thần hồn mãnh liệt mà ra, đồng thời, trong thân thể của hắn cũng bắt đầu có nguyên lực lưu động. Trong đan điền của hắn, hạt châu kia cũng phát sáng lên. Đông Tín đứng tại Lâm Viễn bên người, cũng không có từ Lâm Viễn trên thân cảm giác được bất kỳ sát khí, cái này khiến hắn có chút hoài nghi, nhưng là hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, trường kiếm trong tay đã làm tốt chuẩn bị. Đúng lúc này, Lâm Viễn đem trong tay thanh trúc thương thu vào. Hướng phía một mặt ngậm bức Đông Tín cười nhạt một tiếng. Mặt khác mấy tên đệ tử ngoại môn cũng là một mặt mờ mịt, không rõ Lâm Viễn đây là muốn làm gì. Ngược lại là Diệp Lâm, tu vi của nàng là trong mọi người yếu nhất, nàng cau mày nói, cha ta tựa hồ cũng có thủ đoạn giống nhau. Diệp Lâm nhớ tới chính mình lúc còn rất nhỏ, ở gia tộc trên luyện võ tràng, Diệp Bất Bại chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem đối thủ đánh cho vỡ nát. Diệp Lâm nhớ tới lúc trước Diệp Vô Địch tự đủ, Lâm Nhi, đó là một loại rất kỳ diệu năng lực. Nhưng Diệp Lâm lại nhớ tới, phụ thân của mình lúc đó chính là một vị thông huyền hậu kỳ cao thủ, hơn nữa còn nói với chính mình, loại này năng lượng thần bí, chỉ có đạt đến thông huyền cảnh giới mới có thể thi triển đi ra. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái thời điểm, Lâm Viễn đầu ngón tay đột nhiên lắc một cái. Đông Tín không rõ Lâm Viễn đang làm cái gì, nhưng là tia này biến hóa lại bị hắn bắt được, hắn lập tức thi triển ra chính mình phòng thủ kiếm thuật. Bên cạnh, Nhất Kiếm Tông cùng Suy Tuyết phái hai vị trưởng lão khẽ bước cằm, đối với Đông Tín biểu hiện, bọn hắn có chút vui mừng. Bất quá, tiểu quỷ kia vậy mà lại dùng loại thần thông này, thật sự là quá lợi hại. Nhất Kiếm Tông tông chủ mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Mà bây giờ Suy Tuyết mặc dù tu vi đạt đến thông huyền cảnh trung kỳ, nhưng lại còn không có học được bất kỳ thần thông cùng bí thuật. Tại tất cả mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt, Đông Tín chỉ cảm thấy chính mình cầm đao cánh tay một trận nhói nhói. Liếc nhìn lại, lại có một loại năng lượng kỳ dị xuyên thấu qua da thịt chảy vào. Nếu như một quyền này lực đạo hơi lớn một chút, chỉ sợ dưới một quyền này đi, hắn toàn bộ tay đều sẽ bị đánh xuyên qua. Đông Tín nhìn thấy Lâm Viễn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, liền hiểu Lâm Viễn là đang tận lực khống chế chính mình, cũng không có dùng bao nhiêu khí lực. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Đông Tín cùng Lâm Viễn trên thân, trận chiến này hai người đánh cái ngang tay. Nhưng vào lúc này, Nhất Kiếm Tông tông chủ mang theo Tôn Mẫn Nhi, Diệp Lâm bọn người đi lên ngọn núi. "Phụ thân, ngài tới làm cái gì?" Tôn tông chủ trừng Tôn Mẫn Nhi một chút, thử nhẹ một tiếng, nói ra, "Cái này Nhất Kiếm Tông, lúc nào phụ thân người không đi được." Đông Tín đứng ở một bên, gặp Tôn Mẫn Nhi cùng tông chủ đấu võ mồm, đột nhiên một trận mùi thơm xông vào mũi. Suy Tuyết cũng tiến lên đón, Đông Tín vội vàng thi lễ, tận đến giờ phút này, Lâm Viễn mới phát hiện, vị này Đông Tín lại là Suy Tuyết đồ đệ. "Chúng ta đến chấp điện." Đang khi nói chuyện, Tôn tông chủ dẫn một đám người, hướng một cái yên lặng đại sảnh đi đến. Tất cả mọi người ngồi xuống. Lâm Viễn cũng không có che giấu chính mình đến từ Đại Tấn, Thanh Mục môn đệ tử, cái này khiến Tôn tông chủ có chút ngoài ý muốn. Chưa từng nghĩ Tôn tông chủ tại vừa nghe Lâm Viễn là Thanh Mục môn người đằng sau, lập tức liền hứng thú, ta lúc đầu thế nhưng là cùng quý phái Thanh Mục môn trưởng môn cùng nhau chiến đấu. Sau đó, Diệp Lâm cái này Diệp gia đại tiểu thư, cũng tại Tôn tông chủ hỏi thăm bên dưới, đạt được không ít tin tức. Đông Tín đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói: "Hôm nay tại môn chủ trước mặt, sau nửa tháng một lần bí cảnh lịch luyện, ta phải hướng Lâm Viễn phát ra mời." Tôn tông chủ nghe vậy vung tay lên, nói ra: "Đây là thập đại kiếm con chi tranh, tại hạ liền không tham dự, chư vị hay là chính mình thương lượng thôi." Nói xong, hắn mang theo Suy Tuyết đi ra ngoài. "Đây là cái gì?" Lâm Viễn mở miệng nói ra. "Là như vậy." Tôn Mẫn Nhi tiếp tục nói, "Lần này bí cảnh chi hành, mỗi một lần đều sẽ có 10 cái đệ tử, mỗi cái đệ tử đều sẽ mang theo 4 cái đệ tử đi một chỗ ẩn bí chi địa, tìm tới kiếm thạch việc nhiều, lấy được tu luyện vật liệu cũng càng nhiều." Sau đó, Đông Tín đem mấy chuyện kỹ càng nói một lần. "Tựa như lần này khảo hạch, không có bất kỳ cái gì quy củ, có thể cướp đoạt người khác kiếm thạch, nhưng tuyệt đối không thể giết người. Đồng thời, lần này khảo nghiệm, giới hạn một lần, không thể vận dụng vật phẩm khác, như linh đan, phù triện các loại." Lâm Viễn nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, bất quá Lâm Viễn cũng không có nói thêm cái gì, đã không có tham dự, cũng không có cự tuyệt. Đông Tín nhìn ra Lâm Viễn đổ vật muốn, thế là vừa cười vừa nói, "Lâm Minh, mặc kệ ngươi giúp ta bao nhiêu bận điệu, ta đều sẽ cho ngươi một phần ta ngẫu nhiên lấy được một phần địa giai chiến kỹ bí tịch. Nếu là có thể có thành tựu, đến lúc đó, không thể thiếu ngươi một chén canh." Nghe vậy Lâm Viễn cười nhẹ lên tiếng. Trên đỉnh núi, Lâm Viễn cùng Đông Tín hai người ngồi đối diện nhau, nhìn qua chậm rãi dâng lên loan nguyệt. Cái này hơn phân nửa nhiều tháng thời gian bên trong, Lâm Viễn mỗi ngày đều bồi tiếp Đông Tín. Đông Tín làm Nhất Kiếm Tông thập đại kiếm con một trong, tại trên kiếm thuật lĩnh ngộ tuyệt đối là Lâm Viễn gặp được trong mọi người thâm hậu nhất. Trên thực tế, Nhất Kiếm Tông mạnh nhất còn không phải thập đại kiếm con. Đông Tín giơ lên trong tay cái chén, bị người mở miệng nói: "A." Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Đông Tín, nhẹ kêu đạo. Đông Tín cười ha ha, tiếp tục nói: "Nhất Kiếm Tông còn có một cái khác xưng hô, đó chính là một chủ bá thần. Nhất Kiếm Tông hết thảy có 4 thanh tuyệt thế thần kiếm, phân biệt nắm giữ tại tông chủ cùng 3 vị thái thượng trưởng lão trong tay. Tỷ như chúng ta thập đại kiếm con đều tại cạnh tranh người nhậm chức môn chủ kế tiếp vị trí, cướp đoạt chủ kiếm. 3 vị trưởng lão riêng phần mình thu một cái đồ đệ." Nghe vậy, Lâm Viễn lại hỏi một câu, nói như vậy, thập đại kiếm con thực lực cũng không so với cái kia đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đệ tử yếu bao nhiêu. Đông Tín lại là mỉm cười lắc đầu, có loại suy nghĩ này không ít người, ngươi nói, đến cùng là trưởng giáo lợi hại hay là thái thượng trưởng lão lợi hại? Chương 402, Nhất Kiếm Tông, 1, chương 402, Nhất Kiếm Tông, 1, hẳn là. Lâm Viễn nao nao, sau đó kinh ngạc nói ra. Đông Tín gật đầu nói, vô luận là ai nắm giữ, ai kế thừa thần tử kiếm, đều là trưởng bối sự tình. Việc này, Nhất Kiếm Tông từ thượng cổ liền có. Lâm Viễn đắng chát cười một tiếng, nói ra, nếu là như vậy đồ đệ của hắn cũng coi là trưởng bối của ngươi. Đông Tín lại là mỉm cười, dù sao đều là Nhất Kiếm Tông đệ tử. Hai người lại có một dựng không có một dựng trò chuyện, Lâm Viễn đối với Đại Chu Quốc tình huống cũng có càng nhiều hiểu rõ. Nhất Kiếm Tông đại điện, tại một ngày này sáng sớm, Tôn tông chủ nhìn lướt qua dưới đài 10 người, trầm giọng nói, tiếp xuống kiếm thạch bí cảnh mở ra, quy tắc cũng không cần ta nhiều lời, thời gian chỉ có 3 ngày sau, các ngươi nhất định phải rời đi, rõ chưa? Là, chúng ta đã đi rất nhiều lần rồi, hắn tên là Chu Lực, là lần trước tại kiếm thạch trong bí cảnh biểu hiện yếu nhất một người, xếp hạng thứ 10. Tôn tông chủ nhìn chằm chằm Trúc Lập, nếu như ngươi lấy thêm đến thứ nhất đến ngược, như vậy tháng này ngoại môn tu luyện, liền giao cho ngươi tới làm. Nghe vậy, Chu Lực sầm mặt lại, nói môn chủ, ngươi hãy tha cho ta đi, những đệ tử ngoại môn này cũng là quá ngu, căn bản cũng không biết làm như thế nào dùng ngự kiếm thuật. Chu Lực, ngươi không phải cũng là ngoại môn tấn thăng người sao? Còn lại mấy cái kiếm con cũng là nhao nhao phụ họa. Đông Tín cũng hướng phía Chu Lực mỉm cười. Được rồi, không ra nói giỡn, đi mau. Tôn tông chủ có chút không thể làm gì khác hơn nhìn một cái phía dưới 10 tên đệ tử, lập tức từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài, hướng bên trong thâu nhập một đạo nguyên lực, lập tức một đạo vô cùng to lớn thiên địa chi môn liền tại trên mảnh đất trống này hiện hiện ra. Lúc này, Đông Tín quay đầu nhìn về phía sau 4 người, chờ chút tiến vào bí cảnh, mọi người liền không có giao tình gì có thể nói, nhớ kỹ đừng xảy ra án mạng. Nói đến đây, Đông Tín không có hảo ý nhìn thoáng qua những người khác. Lâm Viễn bọn bốn người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, ở đây trong bốn người chỉ có Lâm Viễn là người mới, ba người khác đều là thụ Đông Tín mời đến đây trợ giúp chính mình luyện. Còn lại bốn cái đệ tử, bao quát chính bọn hắn ở bên trong, cũng chính là năm người. Hết thể 50 người, chia làm 10 chi đội ngũ, tiến vào kiếm thạch bí cảnh, tiến hành tỉ thí, cuối cùng được đến kiếm thạch số lượng nhiều, điểm số cao, ban thưởng cũng liền nhiều. Lâm Viễn thậm chí suy đoán, cái này thanh một môn nội ứng nên cũng tồn tại dạng này một cái không gian, chẳng qua là lúc đó lực lượng của mình còn không cách nào chạm đến thôi. Lâm Viễn mấy người đi theo Đông Tín cùng đi tiến vào đạo này thiên địa chi môn. Lâm Viễn nhìn thấy vùng thiên địa này, liền biết mình đã đi tới trong vùng không gian này. Thế giới này nhìn cùng thế giới bên ngoài không hề có sự khác biệt, nhưng là Lâm Viễn lại có thể cảm giác được rõ ràng trong đó khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là, thế giới này thiên địa linh khí cũng không nhiều. Điểm này, Đông Tín trước đó đã cảnh cáo hắn, chỉ là bởi vì tại trong vùng không gian này, duy nhất có thể sử dụng đồ vật, chỉ có chính hắn binh khí, bởi vậy hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Bất quá đối với Lâm Viễn tới nói, chỗ bí cảnh này đơn giản chính là vì chính mình chuẩn bị. Nói cách khác, tại cùng địch nhân trong chiến đấu, hắn có thể giống bình thường như thế, tùy tâm sở dục sử dụng nguyên khí của mình. Đồng dạng, nơi này thiên địa linh khí cũng không phải là không có, bởi vậy, vô luận là thiên mệnh châu hay là linh dược, đều có thể tiếp tục hấp thu. Phải biết, vô luận là thiên mệnh châu hay là linh dược, đối với linh khí trong thiên địa thu nạp hiệu suất đều có thể xưng đáng sợ, Lâm Viễn lúc trước cùng Lâm Thiên một trận chiến cũng đã biết được. Đông Tín nhìn thấy bốn phía không ai, thế mới biết, khi tiến vào không gian thông đạo trước đó, trưởng môn cố ý đem 10 tiểu đội phân tán ra đến, chia ra hành động. Tại Đông Tín mệnh lệnh dưới, tất cả mọi người tản ra. Lâm Viễn chậm rãi hướng đông phi hành, đồng thời thần thức một mực tại hướng xuống quét hình, đột nhiên có cảm ứng, liền hướng bên kia bay đi, thấy được một viên nham thạch, cầm lên xem xét, lại là một thanh phi kiếm. Đây là một khối không có chỗ đặc biệt nào kiếm thạch có thể phòng ngừa một chút tông môn tử đệ đem nó chiếm làm của riêng. Lâm Viễn đem viên này kiếm thạch thu vào mình tại trước khi đến cho mình một cái túi chứa vật bên trong, túi chứa vật này cũng không phải là cái gì khóa, chỉ cần đưa vào một chút nguyên lực là có thể. Nếu là đánh bại đồng môn của mình, liền có thể đem nó trong túi chứa vật kiếm thạch toàn bộ lấy ra. Tại trải qua mấy canh giờ tìm kiếm đằng sau, Lâm Viễn hết thảy phát hiện 8 khối kiếm thạch. Ngay lúc này, Lâm Viễn sắc mặt đột nhiên động một cái, vội vàng tránh khỏi. Một vị thân hình khô gầy tu sĩ hiện ra thân hình, ngay tại phụ cận tìm kiếm lấy kiếm thạch. Lâm Viễn nhếch miệng, thật giống như một con sói thấy được một cái con cừu nhỏ. Tại người này đến gần thời điểm, Lâm Viễn vọt thẳng ra ngoài, tại trong phạm vi này, người này liền chạy trốn đều làm không được. Nhưng là, hắn nhưng không có chạy trốn ý tứ. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trực chỉ Lâm Viễn. Nguyên lai ngươi chính là Đông Tín muốn mời tới người, nghe nói trình độ của hắn cũng không so Đông sư Minh kém bao nhiêu, ta cũng phải lĩnh giáo một chút. Đang khi nói chuyện, đã giơ lên trong tay trường kiếm, phóng tới Lâm Viễn. Lâm Viễn nhìn thấy địch nhân của mình, trên mặt nở một nụ cười, mà tên đệ tử kia thì là lên cơn giận dữ, thấy hoa mắt, hôn mê bất tỉnh. Lâm Viễn đem người này ba lô cầm xuống tới, thấy được 5 khối kiếm thạch, đem tất cả mọi thứ đều đem ra, sau đó đem ba lô bỏ vào người kia trên lưng, Lâm Viễn hướng về một phương hướng bay đi. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Lời như vậy, chúng ta cầm kiếm thạch tốc độ sẽ nhanh hơn, ta mới sẽ không lãng phí thời gian đâu. Lâm Viễn ngồi tại một cây đại thụ trên nhánh cây, ngồi xếp bằng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Trước đó hắn còn đoạt một người, đạt được 9 khối, bây giờ không cần quá nhiều khí lực, hắn liền có được 22 khối. Giờ khắc này, mặt khác 49 người đều không có ý thức được Lâm Viễn muốn lấy sức một mình, để thí luyện lần này tốc độ được tăng cao cực nhiều. Dưới tình huống bình thường, 3 ngày tỉ thí sẽ chỉ ở cuối cùng nửa ngày tiến hành, tại trong lúc này, song phương đều sẽ duy trì một cái tương đối cân đối trạng thái, dù sao đến cuối cùng, mỗi người kiếm thạch cũng sẽ không quá ít. Nhưng là đối với Lâm Viễn tới nói, lại cũng không để ý Lâm Viễn nhìn thấy một đạo mập mạp bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của mình, liền lặng yên không tiếng động đuổi theo. Chu Lực đem thần thức quét tán ra, bốn chỗ tìm kiếm, muốn tìm được khối kia kiếm thạch. Chu Lực mặt mỉm cười, nhẹ nhàng phủi nhẹ tầng ngoài tầng đất, dễ như trở bàn tay đem chôn dưới đất kiếm thạch đem ra. Còn tốt lần trước sau khi thất bại, ta chuyên môn tìm được một môn có thể tăng cường thần thức cảm ứng bí pháp, lần này, ta tuyệt đối không phải là một tên sau cùng. Chu Lực trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, tại kiếm thạch trong bí cảnh, hắn là một tên sau cùng, rất nhiều người đều nói, Chu Lực là kém nhất một cái. Cái này khiến hắn rất là nổi nóng, nhất kiếm tông thập đại kiếm con ở giữa, cũng không có cái gì chia cao thấp, bởi vì kiếm thạch khảo hạch cũng không thể nói rõ bọn hắn chân thực chiến lược. Chương 402, nhất kiếm tông 2, chương 402, nhất kiếm tông 2, Chu Lực hoạt động một chút hai vai của mình, cảm thấy một loại tràn đầy sức sống cảm giác. Đúng lúc này, Chu Lực điều động thể nội nguyên lực, đột nhiên nhảy một cái, cả người đã bay ra 5-6 trượng khoảng cách. Một cây xanh biếc như trúc trường thương, cứ như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó, một cỗ lạnh lẽo khí tức từ trên trường mâu tràn ngập ra. Chu Lực vội vàng nhìn bốn phía, trong tay tiểu kiếm xoay tít chuyển động, một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ. Ngay lúc này, một thân ảnh màu đen liên tục lấp lóe, hướng Chu Lực đánh tới. Lâm Viễn nhìn xem Chu Lực trong tay cây đoàn kiếm kia, cả người đều biến thành màu vàng. Đây là một môn cao cấp thần thông, Thiên Thần Biến. Chu Lực nhìn thấy Lâm Viễn xuất hiện, lập tức liền đem phi kiếm của mình ném về Lâm Viễn, thanh phi kiếm này vẽ ra trên không trung một đầu kim quang. Lâm Viễn trong lòng cười thầm, xem ra chính mình suy đoán là đúng, cái này Chu Lực đối với mình nguyên lực 10 phần coi trọng. Khổng lồ nguyên lực từ thể nội phun ra ngoài, tại Lâm Viễn chung quanh thân thể ngưng tụ thành một cái năng lượng khổng lồ hộ thuẫn, sau đó Lâm Viễn ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này, một quyền hướng phía Chu Lực đánh tới. Cửu Tiêu Thần Quyền. Một đầu thô to tử lôi hướng phía Chu Lực đánh tới, mà Lâm Viễn cũng trong cùng một lúc đánh một quyền. Chu Lực trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lúc này, hắn đã không có giữ lại nguyên khí ý nghĩ. Chu Lực phóng xuất ra khổng lồ nguyên lực, tránh qua, tránh né một kích này, sau đó vây tay một cái, thanh phi kiếm kia lại bay trở về, một lần nữa biến lớn, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đâu Tín chẳng lẽ không có đã nói với ngươi, tiến vào kiếm thạch chi địa, nhất định phải tiết kiệm nguyên lực. Chu Lực hơi không kiên nhẫn trả lời một câu, nhưng động tác trên tay lại là không có chút nào chậm. Lâm Viễn đem trong tay thanh trúc thương cầm trong tay, lại là lắc đầu, nói ra, không quan trọng. Nói, đột nhiên dương lên trường thương, Tốn Phong chi thương gào thét mà ra. Chu Lực thấy cảnh này, trong lòng giật mình, trường đao trong tay bỗng nhiên đâm về Lâm Viễn, trường thương cùng trường kiếm đụng vào nhau, sinh ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, đem giữa hai người không gian đều nổ ra một cái hố to. Bất quá so với Lâm Viễn nhàn nhã, Chu Lực lúc này lại là không gì sánh được bực bội. Ta thế nào lại gặp ngu xuẩn như vậy? Gặp Lâm Viễn còn đang không ngừng hướng mình chuyển bận lấy nguyên lực, một mặt muốn cùng chính mình liều mạng bộ dáng. Chu Lực thì nghiêng người lóe lên, đem phi kiếm triệu hồi. Cầm lấy đi, nói từ trên thắt lưng của mình gỡ xuống một cái túi chứa bận, hướng phía Lâm Viễn đã đánh qua. Gặp Chu Lực như thế tức thời, Lâm Viễn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem Chu Lực tân tân khổ khổ lấy được 13 khối kiếm thạch đem ra. Lâm Viễn cầm tới trống rỗng cái túi, gặp Lâm Viễn muốn đi, Chu Lực liền cười híp mắt ngăn cản hắn. Chu Lực rôi ra một ngón tay, chỉ hướng một chỗ, đến lúc đó, những người này đều sẽ qua bên kia, bởi vì bên kia kiếm thạch tương đối nhiều, mà lại nhân số cũng tương đối nhiều. Lâm Viễn mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Chu Lực, đã thấy hắn một mặt lạnh nhạt. Đa tạ. Lâm Viễn nói liền hướng Chu Lực chỉ địa phương chạy vội đi qua. Chu Lực nhìn qua Lâm Viễn bóng lưng rời đi, lúc này mới yên lòng lại, thật muốn đánh đứng lên, hắn cũng không so Lâm Viễn kém, nhưng là tại kiếm này thạch trong bí cảnh, hắn nguyên lực đã tiêu hao hầu như không còn, nếu là cùng Lâm Viễn đánh một trận, đó chính là mặc người chém giết. Dù sao gia hỏa này còn không sợ tiêu hao, vậy liền để hắn dạy vỏ những người khác tốt, chờ bọn hắn đem tất cả nguyên thạch đều làm mất, lao tử còn sợ cái giám a. Nghĩ như vậy, Chu Lực cười hắc hắc, tiếp tục bốn chỗ tìm kiếm kiếm thạch. Nhất Kiếm Tông trong một chỗ đại điện, Tôn Tông chủ nhìn thấy Lâm Viễn cùng Chu Lực hai người, khẽ nhíu mày, đúng lúc này, một lao giả từ phía sau đi tới, nghiêm nghị quát, chờ hắn đi ra ta muốn hung hăng giáo huấn hắn, thân là thập đại kiếm con một trong, vậy mà hướng địch nhân túi đầu. Tôn Tông chủ khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý. Lâm Viễn thuận Chu Lực chỉ phương hướng đi đến, quả nhiên phát hiện có không ít đơn độc đệ tử đang thu thập lấy càng nhiều kiếm thạch. Nương tựa theo hoàn toàn không để ý tự thân nguyên khí, Lâm Viễn tại kiếm này thạch mật cảnh bên trong liền như là một tôn chiến thần bình thường. Từ từ, liên quan tới Đông Tín trong đội ngũ có cái bệnh tâm thần sự tình liền truyền ra ngoài, tất cả mọi người rõ ràng, Lâm Viễn căn bản cũng không để ý nguyên lực của mình tiêu hao. Thế nhưng là khi chuyện này truyền ra, tất cả mọi người biết Lâm Viễn vẫn tại liều mạng cướp đoạt, căn bản cũng không có bất luận sinh mệnh nào nguy hiểm dấu hiệu. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, Lâm Viễn có lẽ là nắm giữ bí pháp gì, có thể cho nguyên khí của mình nhanh chóng hồi phục. Trong một rừng cây, một đám người mặc Nhất Kiếm Tông phục sức đệ tử tụ tập ở chỗ này, tựa như là tại thương nghị cái gì. Cách rất gần, mọi người mới phát hiện, những người kia vậy mà tất cả đều là nữ tu sĩ, mà dẫn đầu thì là thập đại kiếm con một trong Lam Tâm, trở thành tất cả Nhất Kiếm Tông nữ tử thần tượng. Lam Tâm tạ, nếu như chúng ta gặp Lâm Viễn đâu? Một cái nữ tu sĩ mở miệng nói ra, Lâm Viễn tại cái này ngắn ngủi trong nửa ngày liền thanh danh vang dội, bây giờ chỉ còn lại có một ngày rưỡi thời gian, nàng liền xem như muốn tìm được kiếm thạch, cũng là kinh hồn táng đảm. Chúng nữ tu sĩ nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lan Tâm, hy vọng nàng có thể xuất ra cách đối phó. Lan Tâm cũng có chút khó xử, chuyện như vậy, tại kiếm thạch trong bí cảnh thế nhưng là rất ít gặp. Dĩ vãng, mỗi người đều là sớm hai ngày, sau đó thập đại kiếm con riêng phần mình chọn lựa kiếm thạch, sau đó tại cuối cùng nửa ngày tiến hành một trận một đối một quyết đấu. Như loại này vừa lên đến liền đi đoạt kiếm thạch, thật đúng là không thấy nhiều. Kiếm thạch trong bí cảnh kiếm thạch rất nhiều, mà lại kiếm thạch càng nhiều, lấy được kiếm thạch càng nhiều, lấy được bảo vật thì càng nhiều, nhưng nếu là số lượng quá ít, cái kia lấy được bảo vật liền thiếu đi. Lan Tâm trầm ngâm một chút, mở miệng nói, "Tốt, hai canh giờ đằng sau, ngươi lại đến một chuyến, đem kiếm thạch cho ta, nếu là gặp được Lâm Viễn, liền đem kiếm thạch đưa cho hắn, số lượng không nhiều, đừng đánh đứng lên." Mấy tên nữ tử nhẹ gật đầu, đem tất cả kiếm thạch đều đưa tới. Cùng một thời gian, Lâm Viễn giơ tay lên bên trong túi trữ vật, đối với đứng ở trước mặt mình thiếu niên mỉm cười. Nhưng mà, tên thiếu niên kia lại là hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia kiên nghị, trường kiếm trong tay lóe ra băng lãnh qua mang, trực tiếp hướng về Lâm Viễn chém tới. Lâm Viễn cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp liền cùng gã thiếu niên này đánh lên. Nhưng là trải qua một phen tiếp xúc đằng sau, Lâm Viễn lại biết đối thủ không hề giống Lâm Viễn trước đó cho là như thế, là quả hờm mềm. Nguyên lai là kiếm con. Lâm Viễn hít sâu một hơi, thập đại kiếm con dáng vẻ hắn đều nhìn ở trong mắt. Bất quá sau một khắc, Lâm Viễn nghi vấn trong lòng liền bị giải đáp. Thiếu niên dung mạo đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một vị nam tử trung niên, trên mặt không có trước đó lạnh nhạt, ngược lại mang theo vẻ tức giận. Hai người ngươi tới ta đi, ngươi tới ta đi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngay lúc này, nguyên bản gương mặt trẻ tuổi lại phát sinh biến hóa, trở nên giản mua đứng lên. Một loại huyền diệu khí thế cũng theo đó xuất hiện. Chương 402, Nhất Kiếm Tông 3, chương 402, Nhất Kiếm Tông 3, Lâm Viễn nhíu mày, không muốn bị khí thế kia cho dính vào, lập tức liền lùi về phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, Lâm Viễn trên bàn tay linh khí hóa thành hình toa, hướng phía tên thiếu niên kia bay đi. Giản mua thiếu niên vung tay lên, đem Lâm Viễn ném tới nguyên lực tòa bắn ra, người đã đến Lâm Viễn bên người. Một quyền đánh vào Lâm Viễn trên bờ bay, bất ngờ không đề phòng, Lâm Viễn trực tiếp liền trúng phải một quyền này. Lâm Viễn mượn cơ hội này bay cao hơn một chút, Lâm Viễn nhìn xem bờ vai của mình, cảm thụ được trên người thiếu niên cái kia cố lực lượng đặc biệt, có thể rõ ràng cảm nhận được trên bả vai mình nguyên khí ngay tại nhanh chóng trôi qua. Có ý tứ, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Lâm Viễn ánh mắt ngưng tụ. Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên thân. Hắn còn chưa nói xong, liền thấy Lâm Viễn một quyền đánh tới, bớt ở chỗ này thổi ngư bức, coi chừng bị thổi ngã. Cửu Tiêu thần uy mang theo lôi minh chi âm, mang theo không có gì sánh kịp như thế, Mộ Phong lại là mặt không đổi sắc. Lâm Viễn có chút ngoài ý muốn phát hiện, Mộ Phong cánh tay trái vậy mà cùng mình cánh tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ, hai người rằng có ở cùng nhau. Lâm Viễn không chần chờ chút nào, trực tiếp một trường vô ra, Cửu Tiêu thần cương. Mộ Phong cũng không xác định chính mình có thể hay không chống đỡ được một kích này, chỉ có thể từ bỏ cánh tay trái của mình, thân thể hơi hơi nghiêng, một trường hướng phía Lâm Viễn lồng ngực đánh tới. Một đạo kình phong đập vào mặt, Lâm Viễn chỉ có thể hai tay quanh ngăn tại trước ngực, đem thân thể của mình cản lại. Sau đó, song phương mấy lần giao phong, lại đều không cách nào phá vỡ cục diện bế tắc, lâm vào cục diện bế tắc. Lâm Viễn thanh trúc thương chạy ra mà ra, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở thiếu niên phía sau. Lại là Đông Tín. Mộ Phong tránh thoát một thương này, nhìn lại, lại là sắc mặt âm trầm Đông Tín. Đông Tín mỉm cười, ôm quyền đối với Mộ Phong liền ôm quyền, còn xin Mộ huynh đệ thứ lỗi. Đông Tín không nói hai lời, trực tiếp cầm lên trong lòng bàn tay bảo kiếm, một kiếm chém về phía Mộ Phong bên hông. Mộ Phong lui lại một bước, đem Đông Tín ngăn tại trước người, muốn phản kích, nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Viễn đâm ra một thương, phong kín Mộ Phong tất cả đường đi. Đối mặt một kích này, Mộ Phong không thể không lui lại, trên mặt lần nữa khôi phục nam tử trẻ tuổi bộ dáng, quét hai người một chút sau, không nói hai lời xoay người liền đi. Lâm Viễn vừa muốn theo sau, Đông Tín liền ngăn cản hắn. Hắn có một môn độ thuật, ta căn bản bắt không được hắn. Lâm Viễn nghe vậy cũng không có tiếp tục truy kích, chỉ là đem túi chứa vật của chính mình đem ra, đưa cho Đông Tín. Đông Tín mỉm cười, mở ra xem, rõ ràng là 50 khối kiếm thạch. Ngắn ngủi hai ngày, ngươi liền nổi danh. Đông Tín khẽ cười nói, trước đó hắn nhưng là nghe nói có rất nhiều người đều là bị Lâm Viễn cho đoạt đi kiếm thạch. Lâm Viễn không thèm để ý cười cười, không thèm để ý ý nói, ha ha, lời như vậy, chúng ta liền có thể ở chỗ này tìm kiếm kiếm thạch. Lâm Minh nói rất đúng, chúng ta cùng đi ăn cướp bọn hắn. Đằng sau có Đông Tín tương trợ, Lâm Viễn cơ hồ không người có thể địch, coi như gặp những cái kia kiếm con, cũng muốn cùng Lâm Viễn đánh nhau một trận, thế nhưng là xem xét Đông Tín ngay tại bên cạnh nhìn mình chằm chằm, ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có. Lan Tâm nhìn qua dấu vết túi chữ vật, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Hai ngày này thời gian bên trong, Lâm Viễn đem chính mình tìm tới kiếm thạch đều vơ vét không còn gì, một viên đều không có còn lại. Lan Tâm gặp kiếm thạch khảo hạch sắp tiến vào hồi cuối, liền cùng bốn người khác cùng một chỗ, hướng phía một chỗ lao đi. Đây là bọn hắn từ kiếm thạch khảo hạch bên trong đi ra, cũng là thập đại kiếm con tỷ thí địa điểm. Bây giờ Lâm Viễn cùng Đông Tín hai người xem như triệt để cùng nàng kết tử thủ. Bất kể nói thế nào, không có kiếm thạch, đối bọn hắn thanh danh đều là một cái đả kích. Thập đại kiếm con tên, tuyệt đối không có khả năng ném. Lan Tâm còn chưa đi ra, liền nghe được nơi xa truyền đến một trận có chút quen tai tiếng nói chuyện. Sở đại ca. Lan Tâm nhìn về phía một vị thiếu niên thân hình cao lớn, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn gọi Sở Thiên, thập đại kiếm con bên trong xếp hạng 3 vị trí đầu nhân vật, hắn Hạo Nhiên kiếm tại Nhất Kiếm Tông cũng là số 1 số 2, Sở gia cũng là một cái không kém hơn Nhất Kiếm Tông đại gia tộc. Vị này Sở Vân Thiên, kế thừa Nhất Kiếm Tông, Sở gia hai đại gia tộc truyền thừa, có được sâu không lường được lực lượng. Sau đó, Sở Vân Thiên đem Lâm Viễn tình huống nói cho Lan Tâm, Sở Vân Thiên vừa mới bị Lâm Viễn cùng Đông Tín liên thủ, thực lực mạnh hơn, cũng ngăn không được hai người liên thủ, lại thêm hắn lại không muốn để cho Mục Phong thi triển thân pháp đào tẩu. Dứt lời, Sở Vân Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, thân là Nhất Kiếm Tông kiếm con, lại rơi vào kết cục như thế. Sau đó, lại có mấy cái kiếm con xuất hiện, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị vô tình độc thủ. Về sau, hết thảy có 8 cái kiếm con, cộng lại cũng không đủ 10 khối kiếm thạch. Sở Vân Tiên trầm giọng nói, không có khả năng cứ đi như thế, không chỉ sẽ bị người trách phạt, sẽ còn bị người nhà báng. Ta không hy vọng bị người nói đi ra, các ngươi đều nguyện ý nhìn xem Đông Tín ở chỗ này làm mưa làm gió sao? Đám người nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sở huynh đệ, ngươi có đề nghị gì sao? Lan Tâm rất tốt mở miệng. Sở Vân Tiên lườm Lan Tâm một chút, sau đó đối với người chung quanh cười một tiếng, nếu Đông Tín có thể liên hợp Lâm Viễn đối phó chúng ta, nếu hắn có thể đối phó chúng ta vì sao không có khả năng đối phó hắn? Nghe vậy, Sở Vân Tiên là muốn cho tất cả mọi người đối với Đông Tín cùng Lâm Viễn tiến hành hợp lý công kích. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều đang do dự muốn hay không xuất thủ. Hừ hừ, cái này Đông Tín, ngay cả lão tử kiếm thạch đều đoạn, vậy liền để hắn kiến thức một chút. Một tên nam tử trẻ tuổi tức giận nói ra, hắn vừa mới bị Lâm Viễn cùng Đông Tín hai người vây công, bị ép từ bỏ kiếm trong tay thạch. Những người khác cũng đều biểu thị đồng ý. Chu Lực cười ha ha một tiếng, nói ra, chuyện này ta sẽ không nhúng tay. Chu Lực, ngươi có phải hay không có thể đánh bại Đông Tín cùng Lâm Viễn hai người? Chu Lực lắc đầu, một mặt dáng tươi cười. Nếu như ngươi không phải là đối thủ, vậy liền hợp tác đi. Chu Lực cười hắc hắc, nói ra, nếu Đông Tín cùng Lâm Viễn hai người hợp tác, như vậy Lâm Viễn làm Đông Tín người cũng không có vấn đề gì, chẳng lẽ lại các ngươi là tình lữ? Nghe được Chu Lực câu nói này, tất cả mọi người là bộ mặt tức giận, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Chu Lực mặc dù tại kiếm thạch khảo hạch bên trong xếp hạng hạ chót, nhưng ở thập đại kiếm con bên trong, hắn lại là xếp hạng thứ 3 tồn tại. Mà đổi thành bên ngoài một người, thì là Mục Phong. Sau một lát, Đông Tín cùng Lâm Viễn hai người cũng không nhanh không chậm đi tới. Lúc này trên quảng trường nhỏ, chia làm 3 nhóm nhân mã. Chu Lực cùng Mục Phong chiếm cứ một vị trí, thì là ngồi xếp bằng. Sở Vân Tiên mang theo còn lại 6 người, đem ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên thân. Đông Tín, ngươi nếu là thức thời nói, liền ngoan ngoãn giao ra kiếm thạch, sau đó chúng ta cùng một chỗ điểm bình quân phối, không phải vậy. Sở Vân Tiên lời nói còn chưa nói xong, Lâm Viễn cũng đã tiến lên trước một bước. Cái gì? Một người không được, 7 người liên thủ cũng được, đến a. Đông Tín 3 người theo ở phía sau, đều là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 403, mạnh nhất kiếm con, 1, chương 403, mạnh nhất kiếm con, một, Trương Phàm cùng Triệu Tinh nghe vậy, tranh thủ thời gian lên tiếng, không có việc gì không có việc gì. Chỉ có Lâm Viễn một mặt không có hảo ý nhìn chằm chằm Tôn Mẫn Nhi, không có chút nào bị nàng đả động. Lâm Minh, nàng là Đại Chu mạnh nhất Nhất Kiếm Tông tông chủ chi nữ, mà Nhất Kiếm Tông chính là Đại Chu thứ nhất kiếm tông. Trương Phàm thấy cảnh này, lập tức mở miệng. Lâm Viễn không để ý đến Tôn Mẫn Nhi, chỉ là cười lạnh. Tôn Mẫn Nhi biết mình lỗ mãng là tạo thành hậu quả như vậy, cho nên cũng không có nổi giận, mà là tiếp tục cùng Lâm Viễn hàn huyên. Lâm Viễn lúc này mới hướng phía chiến đấu phương hướng nhìn lại. Kiếm thuật của nàng xuất thần nhập hóa, thiên biến vạn hóa, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tựa như tiên nhân giáng thế. Đấu đồng nhân bị hắn đánh cho liên tục bại lui, một người khác vốn muốn cứu viện, nhưng bị Diệp Thanh một thanh ngăn chặn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tình cảnh của đối phương càng ngày càng nguy hiểm. Mà cùng Diệp Thanh chiến đấu bản thể cũng tập ngập xuất hiện, tiếp tục như vậy nữa, lấy một địch hai, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Giờ khắc này, suy tuyết trên người kiếm ý lại tăng lên một cái cấp độ, Trương Phàm cũng là một tên kiếm khách, bị một màn này hấp dẫn. Hắn lúc này tựa như là trong trời đông giá rét bao tuyết, để cho người ta không rét mà run. Nam tử mặc áo choàng thầm kêu không tốt, liền muốn chạy trốn. Lâm Minh, ngươi thật là biết giúp ta tại Nhất Kiếm Tông dựng lên kẻ địch. Đông Tín đối với ba người khác phân phó một câu, liền tới đến Lâm Viễn trước mặt, nhỏ giọng đối với Lâm Viễn đạo. Nhưng sau một khắc, Đông Tín lại là biến sắc, ngăn tại Lâm Viễn trước mặt, các vị sư minh sư tỷ, hôm nay tất cả kiếm thạch ta Đông Tín đều muốn, hoặc là cũng không cần. Nghe nói lời này, Sở Vấn Thiên người nhất đẳng đều là thần sắc khẽ động. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, đột nhiên vung lên, cho Đông Minh cùng Lâm Minh một hạ mã uy. Đông Tín gặp Sở Vấn Thiên bảy người đều chuẩn bị xong, cũng quay đầu cùng Lâm Viễn liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lâm Minh, ý của ngươi là? Đông Tín trên mặt nở một nụ cười. Lâm Viễn nắm chặt màu xanh trúc thương, ngơ ngác nhìn qua Sở Vấn Thiên, thân hình lóe lên, vọt thẳng đi lên. Cái này Sở Vấn Thiên, để ta giải quyết. Đang khi nói chuyện, Lâm Viễn thân ảnh liền tới đến Sở Vấn Thiên trước mặt. Đông Tín nghe đến đó, mỉm cười, sau đó đối với sáu người khác nói ra, các vị, xin cho phép Đông Tín khiêu chiến một chút thực lực của mình. Đang khi nói chuyện, hắn đem trong tay trường kiếm giơ lên. Lan Tâm các loại sáu người đều là một mặt phẫn nộ, cùng là kiếm con, Đông Tín làm sao có thể lấy một địch sáu? Đông Minh, xem chiêu. Lan Tâm kiều hừ một tiếng, toàn thân nguyên lực phun trào, đột nhiên nhào tới trước một cái. Đông Tín không dám kinh thường, một bên né tránh, một bên cơ trường kiếm trong tay, cùng Lan Tâm chiến ở cùng nhau. Sau đó, mặt khác năm người cũng lần lượt xuất thủ, Đông Tín đành phải không ngừng né tránh, ngẫu nhiên rời ra đối phương sát chiêu, lộ ra có chút xấu hổ. Cùng lúc đó, tại một bên khác trong chiến đấu, Lâm Viễn nhìn về phía Sở Vấn Thiên, mỉm cười, vấn đạo, ngươi thế nhưng là danh xưng mạnh nhất kiếm con người. Không dám nhận, hắn lắc đầu, nói ra. Sở Vấn Thiên thấp giọng vấn đạo, ánh mắt của hắn rơi vào thanh niên mặc thanh bảo Lâm Viễn trên thân, nhưng không có nửa điểm buông lỏng, có thể cùng Đông Tín bất phân thắng bại người, tuyệt đối không thể xem thường. Tốn Phong Thương, Lâm Viễn lại là một kích, theo linh khí ngưng tụ, trong tay thanh trúc thương tựa như là có cặp mắt của mình bình thường. Bắn rất hay. Sở Vấn Thiên mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là động tác trong tay cũng không có chút nào dừng lại, trường kiếm trong tay đưa ngang trước người, xoay người một cái, một cỗ kiếm khí từ trong tay của hắn bay ra, chém về phía Lâm Viễn. Theo một tiếng vang thật lớn, Lâm Viễn đẩy ra vài thanh trường kiếm, nhưng là mình trường thương lại là hơi chậm lại. Bất quá, trận chiến này đưa tới động tĩnh, cũng đưa tới không ít người chú ý, liền ngay cả Mộ Phong đều chú ý tới Sở Vấn Thiên cùng Lâm Viễn chiến đấu. Đông Tín thổ huyết, lấy một địch sáu, thật sự là có chút cố hết sức. Nếu như không phải Lâm Viễn đã đem sáu người này thực lực tiêu hao không sai biệt lắm, lại thêm tại kiếm thạch trong khảo hạch lại không thể giết người, chỉ sợ Đông Tín hiện tại đã bị chém giết. Đông Tín sư đệ, ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, chớ có để cho chúng ta khó làm. Lan Tâm trừng mắt âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, Đông Minh, ngươi nếu là đem những kiếm này thạch toàn bộ giao ra, xem ở đồng môn phân thượng, chúng ta có thể cho ngươi một chút. Đông Tín cười ha ha, ta cũng sẽ không thanh kiếm thạch tặng cho ngươi, để cho ngươi thử một chút thủ đoạn của ta. Nói xong câu đó, Đông Tín khí tức trên thân cấp tốc ngưng tụ, một cỗ khí thế khổng lồ hướng phía đám người áp bách tới. Một màn này tựa như là ban đầu ở trên núi cùng Lâm Viễn đối chiến thời điểm một dạng. Nguy rồi, Đông Tín đây là đang che giấu lực lượng của mình, hắn phải dùng ra lắng nghe. Một tên kiếm con gấp hô, bọn hắn đều là nhất kiếm tông người, Đông Tín một cách này, bọn hắn lại quá là rõ ràng. Nhưng lại không biết, Đông Tín từ vừa mới bắt đầu liền biết, hắn đánh không lại 6 người này, từ vừa mới bắt đầu, hắn vẫn tại chuẩn bị một cách này. Cái gọi là nghe âm chính là thông qua kiếm ý, tìm tới sơ hở của đối phương. Đây là Đông Tín tự mình tìm tòi ra được bí pháp, do Đông Tín kiếm ý diễn hóa mà thành, hắn hôm nay đã không kém hơn một môn địa giai cao giai võ kỹ. Lần này, hắn vận dụng toàn bộ lực lượng. Sau một khắc, Đông Tín đã đến trong đó một tên kiếm con bên cạnh. Đắc tội, chém xuống một kiếm, tên kia kiếm con phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hai người đều là kiếm con, đơn đả độc đấu, hắn tự tin chính mình sẽ không thua bất luận kẻ nào, có thể Đông Tín bất thình lình một kích, lại làm cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại đến một cái. Đông Tín kịch liệt thở hào hẹn, mở ra lắng nghe với hắn mà nói cũng là một loại tiêu hao to lớn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là chuyện này dừng ở đây thời điểm, Đông Tín thân ảnh lại một lần bạo phát, một cỗ bị giám sát kiếm khí trong lòng mọi người khuyết tán ra đến. Tiếng thứ hai, một vị vừa mới trầm tĩnh lại kiếm con chợt cảm thấy bên hông bị trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép điều động lên thể nội nguyên khí, hướng phía dưới rơi đi. Lan Tâm đứng ở một bên, duy trì một cái vòng bảo hộ, cẩn thận quan sát đến xung quanh. Đang nghe thanh âm một khắc này, nàng liền đã lui lại, miễn cho bị người khác đánh lén. Đông Tín ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm còn lại bốn người, hắn đã dùng ra hai đạo tính lực, cái này khiến hắn nhận lấy rất lớn tổn thương. Ta nhận thua. Đông Tín nhìn thấy bốn người mở to hai mắt nhìn, có chút bất đắc dĩ mở miệng, đem kiếm thạch giao ra. Sau đó, Đông Tín liền đem trong tay cái túi ném Lan Tâm, nhưng đối phương quét qua, lại là không có vật gì. Đông Tín cười hắc hắc, tại hắn cái kia. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ hướng cùng Sở Vấn Thiên trong chiến đấu Lâm Viễn, nói ra. Lan Tâm bọn người đối với Đông Tín trợn mắt nhìn, không có chút nào chần chừ, vọt thẳng hướng Lâm Viễn. Mà Đông Tín cũng tại trên mảnh đất trống này, từ từ rơi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Viễn đang cùng Sở Vấn Thiên chiến đấu, phát giác được lại tăng thêm bốn người, liền biết Đông Tín bại. Chương 403, mạnh nhất kiếm con 2, chương 403, mạnh nhất kiếm con 2, ta cũng phải mở mang kiến thức một chút, nhất kiếm tông kiếm con, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Theo Lâm Viễn một câu rơi xuống, lập tức, đan này trong ruộng tiên mệnh châu cùng cây linh dược kia liền phát sinh kịch liệt biến hóa. Sở Vấn Thiên chấn động trong lòng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình cái kia yếu ớt thiên địa chi lực ngay tại một chút xíu hướng Lâm Viễn dũng mãnh lao tới. Nhưng là, hắn căn bản là không có cách hấp thu đến đầy đủ thiên địa linh khí, liền ngay cả thể nội năng lượng cũng tại thời khắc này vận chuyển lại đều có chút khó khăn. Liều mạng, Sở Vấn Tiên giống to một tiếng, Lan Tâm bọn bốn người liền tranh thủ Lâm Viễn bao bọc vây quanh. Sở Vấn Tiên phi thân lên, từ không trung rơi xuống, một thanh trường đao đâm thẳng hướng Lâm Viễn. Thiên cơ chi nhận. Theo Sở Vấn Tiên tiếng nói rơi xuống, một cỗ bên ngông khí thế nhanh chóng khuyết tán ra đến, Lâm Viễn từ Sở Vấn Tiên trong tay, từ một thanh này trên trường kiếm, cảm nhận được một loại bàng bạc lực lượng, có được hủy diệt tất cả tà ác lực lượng. Chỉ tiếc, Lâm Viễn cũng không phải là một cái người tà ác. Lúc này Lâm Viễn đã không có bất kỳ che giấu. Trong đan điền của hắn, thiên địa chi lực hóa thành cuồng phong, thiên địa chi lực hóa thành hải dương, nguyên đan hóa thành đại địa, thiên địa linh thảo hóa thành thảo nguyên, trên bầu trời tinh thần thì là treo ở trên bầu trời thái dương. Chín đại hư khiếu giấu ở trong hư không, tại ban đêm thời điểm, nhìn như là tinh không một loại hình thái, kỳ thực chín đại hư khiếu đều là vây quanh đan điền, tạo thành một cái cự đại thế giới. Tại hóa khí thời điểm, Lâm Viễn liền đã không chỉ một lần mở ra chín cái hư khiếu, thông qua bộc phát ra năng lượng đến trấn nhiếp địch nhân, nhưng là từ khi tiến nhập trạng thái nhập định đằng sau, Lâm Viễn liền đã rất ít vận dụng. Mà bây giờ, chín đại hư khiếu đồng thời mở ra, Lâm Viễn trên người nguyên lực nồng đậm đến một mức độ khủng bố, Sở Vấn Thiên, Lan Tâm đám người sắc mặt cũng thay đổi, công kích cũng ngừng lại. Bọn hắn biết Lâm Viễn nguyên lực rất mạnh, nhưng là cũng không có nghĩ đến sẽ mạnh đến loại trình độ này. Lâm Viễn có thể cảm giác được trong cơ thể mình cái kia cố cường đại năng lượng tại máu của mình trong khu vực quản lý lưu động. Lâm Viễn nhìn Sở Vấn Thiên một chút, không chần chờ chút nào, một trường vô ra, mang theo âm thanh sấm sét, mang theo một cỗ chân nguyên chi lực. Nhưng Sở Vấn Thiên cũng không phải người bình thường, rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Mặc dù nguyên khí của hắn so với chúng ta càng mạnh, nhưng cũng không thể nói hắn so với chúng ta lợi hại hơn. Một câu nói xong, mà khác mấy cái kiếm con nhẹ gật đầu, bọn hắn trước đó đều có chút hồ đồ rồi, Lâm Viễn thực lực cũng không nhất định liền có thể vượt qua bọn hắn. Lâm Vị sắc lập vào trên hư không, cùng ngũ đại kiếm tông đệ tử đứng đối mặt nhau. Trong chốc lát, sáu người chiến thành một mảnh, giết đến khó phân thắng bại. Lâm Viễn ưu điểm lớn nhất chính là có đầy đủ nguyên lực, cho nên có thể tùy ý sử dụng chính mình kỹ xảo chiến đấu. Mà Sở Vấn Thiên bọn hắn sáu người lại chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, bọn hắn sáu người liên hợp lại, sức chiến đấu cực cao, để Lâm Viễn chỉ có phòng thủ phần, khó mà xuất thủ. Đông Tín ngay tại lúc đó sau 2 giờ. Lúc này Lâm Viễn mặc dù trên người có thương, nhưng là khóe miệng của hắn lại treo một tia tự tin mỉm cười. Sở Vấn Thiên sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn có thể đối với Lâm Viễn tạo thành tổn thương, nhưng là muốn đối với Lâm Viễn một lần phát động lại một lần tiến công, đó là chuyện phi thường khó khăn, mà lại theo thời gian trôi qua, trong cơ thể của bọn hắn năng lượng cũng sẽ trở nên càng thêm mỏng manh. Ngay lúc này, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, một tiếng quát nhẹ truyền đến. Lần này kiếm thạch bí cảnh chi hành dừng ở đây. Lâm Viễn nhìn xem Đông Tín, hai người đều là sững sờ. Thắng lợi. Nghe nói như thế, Sở Vấn Tiên bọn người tất cả đều một mặt bất đắc dĩ. Trận này bọn hắn là thất bại. 7 người đánh 2 người, bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được, chờ bọn hắn rời đi nơi này đằng sau, khẳng định sẽ bị môn chủ trách phạt. Sở Vấn Tiên gặp Đông Tín đã đến, đành phải chắp tay nói, trận chiến này đồng minh thắng. Nói xong, hắn bọn thẳng trời mà lên. Vài người khác cũng chạy theo đi ra. Lâm Viễn lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được chính mình xuất hiện ở Nhất Kiếm Tông trước đại điện. Lúc này, Tôn Mẫn Nhi cùng Diệp Lâm hai người chính hướng về phía hắn vất tay. Có lẽ, Tôn Mẫn Nhi chỉ là tại hướng Đông Tín vất tay mà thôi. Số không khối kiếm thạch, Lan Tâm. Một tên trưởng lão mở miệng nói ra, toàn bộ quảng trường đều hành động. Bọn hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là Lan Tâm điểm số lại là không, cái này có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đừng quên, Chu Sư Minh lần trước thế nhưng là đạt được hơn 10 mai kiếm thạch. Một vị sư đệ thấp giọng nghị luận, bất quá Chu Lực lại là nghe được rõ ràng, bất quá hắn cũng không có tức giận, ngược lại một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Số không khối kiếm thạch, Vương Dương. Biển có thể, số không khối kiếm thạch. Số không khối kiếm thạch, Bảo Thuần Đường. Số không khối kiếm thạch, Khang Bị. Số không khối kiếm thạch, Thôi Phân. Theo từng cái danh tự bị niệm đi ra, nguyên bản an tĩnh trên quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Lần này kiếm thạch bí cảnh là chuyện gì xảy ra, vì sao nhiều như vậy kiếm con đều không có thu hoạch? Sở Vân Thiên, lão giả chậm rãi mở miệng, phản phất là tận lực hãm lại tốc độ, để người phía dưới đều trầm mặc. Tất cả mọi người đang nhìn Sở Vân Thiên, cũng chính là xếp hạng thứ 3 người. Số không khối kiếm thạch, trưởng lão không mang theo mảy may tình cảm thanh âm truyền đến. Không thể nào, Sở Sư Minh trên thân khẳng định cũng có. Đúng thế đúng thế, Sở Sư Minh quá mạnh, hắn sẽ không ấp trứng. Tôn Tông chủ nhìn lướt qua huyên náo đám người, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, sau đó trầm giọng nói, yên lặng, Đám người nghe chút, lập tức yên tĩnh trở lại, kiên nhẫn nghe. Bảy khối kiếm thạch, Chu Lực. Chu Lực nghe vậy nết miệng cười một tiếng, tại Lâm Viễn xuất thủ đằng sau, hắn đã tìm được không ít kiếm thạch. Mục Phong, 42 mai. Nghe vậy, tất cả mọi người, thậm chí là kiếm con, ánh mắt đều rơi vào Mục Phong trên thân. Chỉ có Lâm Viễn rõ ràng, chính mình không cách nào đuổi theo đến đối phương, kiếm của đối phương thạch cũng sẽ không nhận bất kỳ tổn thương gì. Đông Tín cùng Lâm Viễn hai người nhìn thấy những người này sắc mặt, đều có thể đoán được phía sau sẽ phát sinh cái gì. A, Đông Tín. Trưởng lão đưa tay tại Đông Tín trong túi sờ lên, một mặt không hiểu, lại điểm một cái. 396 khối kiếm thạch. Trưởng lão lời nói này, tựa như là đốt lên một cây diêm quẹt, lập tức, tất cả mọi người hưng phấn lên. Giờ khắc này, bọn hắn đều rất ngạc nhiên, kiếm này thạch bí cảnh đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Chúng kiếm con, nhất là cái kia Sở Vân Thiên, nhìn về phía Đông Tín ánh mắt, càng là có chút phức tạp. Nguyên bản thuộc về mình những cái kia kiếm thạch, bây giờ lại bị Đông Tín chiếm dụng. Tôn Tông chủ nhìn lướt qua thập đại kiếm con, mở miệng nói, lần này kiếm thạch bí cảnh chi tranh, thắng bại đã phân, thập đại kiếm con vị trí phát sinh biến hóa. Đợi chút nữa đem riêng phần mình ban thưởng đều cho chư vị phát đi. Nói xong, hắn làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra. Trước khi rời đi, Tôn Tông chủ liếc qua kẻ đầu têu Lâm Viễn, mỉm cười, lắc đầu. Lần này kiếm thạch khảo hạch bắt đầu, về sau đoán chừng cũng sẽ không bình tĩnh. Chương 403, mạnh nhất kiếm con, 3, chương 403, mạnh nhất kiếm con, 3, Đông Tín chỗ cư trụ. Hơi có vẻ thô ráp, còn xin Lâm huynh thứ lỗi. Đông Tín trả lời. Lâm Viễn khoát tay nào nói ra, đây mới là chúng ta những người này phải làm, không cầu danh lợi, chỉ cầu tu hành. Đông Tín đem một khối ngọc bài đem ra, đưa tới Lâm Viễn trước mặt, nói ra, đây là một bản đối với ta vô dụng địa giai chiến kỹ, đưa cho Lâm huynh đi. Lâm Viễn lấy được miếng ngọc giản này, cũng không có mảy may giấu giếm, trực tiếp liền đem thần niệm của mình thăm dò vào đến Đông Tín trước mặt, cẩn thận cảm ứng một phen. Đông Tín thấy cảnh này, cũng là mỉm cười, quay người rời đi, hắn lĩnh hội địa giai chiến kỹ, còn cần một đoạn thời gian, không có khả năng nhanh như vậy liền hoàn thành. Đúng lúc này, Lâm Viễn trong thức hải đột nhiên nhiều hơn một cái con mắt thật to. Tam nguyên phá, địa giai cao giai công pháp, trung ba tầng, nhân hoái, nắt, thiên bi. Lâm Viễn khi nhìn đến môn công pháp này thời điểm, phát hiện trong môn công pháp này khí cùng thần đều có thể nghe hiểu, nhưng là thế cái chữ này sẽ rất khó nghe hiểu. Đây là một loại rất mơ hồ cảm giác, vô luận là khí thế hay là uy thế, đều có thể nói là thế, mà Lâm Viễn đối với thương ý khống chế cũng là thế. Lâm Viễn cũng tịnh không lo lắng, bởi vì chính mình nát căn bản là không dùng đến, huống chi là thiên bi. Phải biết, đây chính là muốn đạt tới thông huyền cảnh giới ai nhưng là, ta nguyên phá lại là cực kỳ cường đại, chỉ là điều này liền so 9 ngày thần quyền còn cường đại hơn. Bất quá Lâm Viễn cũng biết Đông Tín sở dĩ không có tu hành, là bởi vì hắn cần đại lượng nguyên lực đến để thăng thực lực của mình, huống chi Tam Nguyên Phá còn liên lụy đến linh hồn cùng địa hình huyền bí. Mà kiếm tu lại là một chiêu chế địch, hắn tu luyện là một thanh kiếm, Tam Nguyên Phá vi phạm với hắn đối với kiếm đạo lý giải. Khi Lâm Viễn tử trong minh tưởng tỉnh táo lại thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Đông Tín đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Lâm Viễn đằng sau, trên mặt nở một nụ cười, Lâm huynh hẳn là đạt được không ít chỗ tốt. Lâm Viễn đối với Trần Phong ôm quyền, đa tạ Đông huynh đưa tạo. Đông Tín mỉm cười nói, Lâm Minh cùng ta có duyên, cùng ta đệ là hảo hữu chí giao, càng cùng ta cùng nhau xông qua kiếm thạch bí cảnh, lẽ ra như vậy. Đang khi nói chuyện, Đông Tín từ trong chiếc nhẫn của mình xuất ra một viên tản ra ngân quang đan dược, đặt ở trong tay hắn. Lâm Viễn nghi nói đây là. Đông Tín nói ra, Lâm Minh, nhiệm vụ lần này, một viên linh bảo cấp kiếm đan. Đang khi nói chuyện, liền đem trong tay viên kia kiếm hoàn đưa tới Lâm Viễn trong tay. Lâm Viễn không có cự tuyệt, đem viên kiếm hoàn này lấy được trong tay của mình, cẩn thận nhìn lại. Ngay sau đó, một cấu nguyên lực rót vào, nguyên bản tiểu xảo kiếm hoàn lập tức biến thành một thanh tiểu xảo phi kiếm. Tại Lâm Viễn tâm niệm vừa động phía dưới, liền đã lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía trước vọt tới, đem phía trước một mảng lớn rừng cây rậm rạp trực tiếp tiêu diệt. Lâm Viễn đem viên kiếm hoàn này cầm trong tay, tán thưởng một câu, "Và buổi tốt, Lâm Minh có thể để ý thuận tiện." Đông Tín mỉm cười nói. Lâm Viễn cầm viên kiếm hoàn này lập tức liền chưa đi đến trong thân thể của mình, sau đó trở lại trong đan điền của mình. Đây chính là kiếm hoàn cùng phổ thông kiếm chỗ khác biệt, nó có thể bị Lâm Viễn thu nhập đan điền thanh nén. Lâm Viễn tu vi đã chậm, nhưng lại có thể cho chính mình cùng kiếm hoàn ở giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Trong đan điền của hắn, hạt châu kia phảng phất nhận lấy cái gì hấp dẫn, phát ra quang mang nhàn nhạt. Viên kia kiếm hoàn mới đầu còn có chút mâu thuẫn, bất quá nó tấn thăng làm linh bảo cấp sau, cũng sinh ra một tia linh tính, cảm giác được hạt châu này chỗ phi phàm, liền rắn nó không thả. Lâm Viễn cảm thấy trong đan điền một chút biến hóa rất nhỏ. Lâm Viễn lúc này mới nhớ tới thời gian đều đi qua hơn phân nửa tháng, liền cáo biệt Đông Tín, hướng phía Tôn Mẫn Nhi chuẩn bị cho mình sân nhỏ đi đến. Lúc này Diệp Lâm đã tiến nhập gian phòng của mình. Không nghĩ tới Lâm Viễn vậy mà đến gõ cửa. "Tiểu y sinh, đêm khuya đến đây, cần làm chuyện gì?" Đối với Diệp Lâm hỏi thăm, Lâm Viễn trực tiếp lấy ra một viên dẫn hồn đan. Diệp Lâm lúc này mới nhớ tới, nàng vừa cười vừa nói, "Tiểu y sinh, ta sáng sớm không có phục dụng bất luận cái gì dược vật, thân thể cũng không có bất kỳ khó chịu nào, có phải hay không đã tốt?" Lâm Viễn suy tư một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, "Có khả năng này, nhưng là ngươi cũng đừng chủ quan, ngươi bây giờ liền ăn vào dược hoàn này." Diệp Lâm nhẹ gật đầu, đem viên dược hoàn kia nuốt xuống, sau đó cùng Lâm Viễn nói chuyện một tiếng ngủ ngon liền lên gian phòng của mình. Lâm Viễn thì là ngồi xếp bằng, đi vào Nhất Kiếm Tông cũng có chút thời gian, cũng nên là chính mình trở về luyện chế dẫn hồn đan thời điểm. Nhất Kiếm Tông trước đại môn, Lâm Viễn cùng Diệp Lâm song song mà đứng, mà Đông Tín cùng Tôn Mẫn Nhi hai người đứng đối mặt nhau. Tôn Mẫn Nhi nhìn xem Diệp Lâm, mang trên mặt dáng tươi cười, mở miệng vấn đạo. Diệp Lâm ngòn ngọt cười, "Tôn tỷ tỷ, về sau ngươi nhất định phải tới chúng ta Bất Chu Thành chơi a. Ngược lại là một bên Đông Tín hướng phía Lâm Viễn ôm quyền, Lâm Vinh, tạm biệt, gặp lại. Lâm Viễn cũng hướng phía Đông Tín ôm quyền đáp lễ. Lâm Viễn cùng Diệp Lâm cùng một chỗ leo lên một chiếc phi thuyền, đột nhiên trong lòng hơi động, hô lớn một tiếng, mau trở lại. Đúng lúc này, một đầu màu lam cá sấu từ Lâm Viễn bên người nhanh chóng lao đến. Đi vào Nhất Kiếm Tông đằng sau, hắn liền tìm được một ngụm nguyên tuyển, mỗi ngày tu hành, khát nước thời điểm, liền sẽ uống vào một ngụm nguyên tuyển. Tam giai đỉnh phong. Lâm Viễn nhìn thấy cá sấu trên người áo giáp nhan sắc trở nên càng sâu, khí tức trên thân cũng biến thành càng dày đặc mấy phần. Nói xong, cá sấu liền đem thân thể của mình thu nhỏ, nằm ngoài Lâm Viễn trên bờ bay, Lâm Viễn thao túng phi thuyền của mình hướng về nơi xa chạy tới. Lâm Viễn đối với chiếc phi thuyền này tốc độ rất là hài lòng. Đây là hắn từ Nhất Kiếm Tông mua được, lúc trước hắn cưỡi chiếc thuyền kia lại nhỏ lại chậm. Chiếc thuyền này rất lớn, có thể dung nạp hơn 10 người. Vị này tuổi trẻ nhỏ y sư, tương lai là không phải muốn rời khỏi Bất Chu Thành. Diệp Lâm đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Lâm Viễn. Đúng vậy a, Diệp tiểu thư, có chuyện gì không? Tiểu y sinh, đều nói rồi đừng hô Diệp tiểu thư, trực tiếp hô Lâm Nhi là được rồi. Diệp Lâm mở miệng nói. Lâm Viễn cười nói, được rồi, Lâm Nhi cô nương thế nào? Ngươi vị này tiểu y sinh, vì sao muốn rời đi Bất Chu Thành, lưu tại đây Bất Chu Thành tốt bao nhiêu? Nhưng là, ở tại Bất Chu Thành, tu vi khó mà tiến thêm, Lâm Nhi cô nương, ta cũng có những chuyện khác phải xử lý. Có gì muốn làm, ta để cho ta cha đến bảo kê ngươi. Lâm Viễn lắc đầu, mình muốn hoàn thành nhiệm vụ rất nhiều, liền xem như 1000 cái chính mình, cũng không thể hoàn thành. Thế nhưng là, liền ngay cả Diệp Vô Địch thiên tài như vậy đều làm không được, Lâm Viễn lại thế nào khả năng làm đến đâu? Nếu như ta sư phụ ở chỗ này tốt biết bao nhiêu. Lâm Viễn nhịn không được cảm thán một câu, rất lâu không cùng Tần Vô Song nói chuyện. Diệp Lâm nhìn xem Lâm Viễn có chút thất lạc dáng vẻ, liền ngậm miệng lại. Đúng lúc này, Lâm Viễn ánh mắt rơi vào cá sấu trên thân. Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một người chính nhanh chóng hướng phía phương hướng của mình đi tới, tấm lưng kia nhìn khá quen. Cẩn thận nhìn lên, quả nhiên là hắn. Chương 404, Thiên Điệu Hiện Thế, 1, chương 404, Thiên Điệu Hiện Thế, 1, đây là một người mặc áo choàng nam tử, nhưng hắn cũng không có mặc áo choàng, chỉ là chuyên chú vào nhiệm vụ của mình. Lâm Vịt sắc lập khắc ngừng phi thuyền, nhìn xung quanh, phát hiện mình bây giờ đã tiếp cận Nhất Kiếm Tông. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một bình dưỡng hồn đan, đưa cho Diệp Lâm, đây là người, cách mỗi một tháng, nhớ kỹ phục dụng một viên. Đang khi nói chuyện, cá sấu đã khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Lâm Nhi cô đương, ta có việc gấp, ngươi cùng cá sấu cùng một chỗ về Nhất Kiếm Tông, nói cho Tôn Mẫn Nhi, ta gặp cái kia đấu đồng nhân. Diệp Lâm mà bị hắn giật nảy mình, bất quá nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là bảo đảm nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nói cho Tôn tiểu thư. Đi thôi. Lâm Viễn cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đem Diệp Lâm hướng cá sấu trên thân ôm một cái. Lâm Viễn xông cá sấu nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy cá sấu lấy một loại thậm chí vượt qua tốc độ của phi thuyền, nhanh chóng hướng về Nhất Kiếm Tông phương hướng bay đi. Lâm Viễn cũng đem chính mình phi hành khí thu vào, sau đó cẩn thận đi theo nam tử đi tới, hắn cũng muốn xem thử xem nam tử này là muốn làm cái gì. Lâm Viễn đi theo nam tử một đường phi hành mấy canh giờ, cuối cùng đi tới trong một vùng núi. Nam tử vừa đi vừa quay đầu, sợ có người đi theo hắn, còn tốt Tần Vô Song dạy cho hắn liễm tức pháp cực kỳ cao minh, cho dù là dùng thần thức liếc nhìn, cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Càng đi đi vào trong, Lâm Viễn liền thấy một cái thôn nhỏ. Lâm Viễn là trơ mắt nhìn nam tử hướng phía trong thôn phương hướng đi đến, bất quá lúc này Lâm Viễn cũng không thể một mực đi theo. Lâm Viễn ở trong thôn liền thấy một người từ trong trận pháp đi ra, nam tử kia tại trong trận pháp hành động, thẳng đến trên người hắn sáng lên một đạo lục quang, lúc này mới bị phóng ra. Thế nhưng là Lâm Viễn ở trong thôn dạo qua một vòng, sau đó liền bắt đầu chăm chú xem xét đứng lên. Hắn không nghĩ tới, tại Đại Tấn cảnh nội, lại còn có như thế nhiều ma đạo tu sĩ. Càng là nghiên cứu, Lâm Viễn thì càng chấn kinh, nơi này tà tu số lượng rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều chuyên chú người tu hành, Lâm Viễn chưa từng gặp qua thông huyền cấp bậc tà tu, nhưng lại có thể khẳng định còn có. Lâm Viễn cũng không có tùy tiện động thủ, mà là nghĩ đến các loại Diệp Lâm vừa về đến, liền phái người tới. Ngay lúc này, Lâm Viễn đột nhiên cảm thấy một đạo tinh thần lực ba động, Lâm Viễn vội vàng đã vận hành lên liễm tức pháp, nhưng là tại đạo tinh thần lực này đảo qua thân thể của mình thời điểm, lại cảm thấy một loại khác biệt khí tức. Rất nhanh, toàn bộ thôn trang đều sôi trào. Lâm Viễn ý thức được, lần này chính mình là bị phát hiện. Tên nam tử kia cũng nhanh chóng bay đến thôn trang trên không, nhanh chóng hướng về Lâm Viễn bên này bay tới. Lâm Viễn lúc này cũng không có tái sử dụng liễm tức pháp, mà là nhanh chóng đem nguyên lực của mình ngoại phóng, sau đó nhanh chóng hướng về một cái phương hướng chạy vội đi qua. Giải trừ liễm tức pháp đằng sau, Lâm Viễn bộ dáng liền hoàn toàn hiện ra ở nam tử trung niên trước mặt. "Đáng giận, là ngươi?" Nam tử cười lạnh một tiếng, lấy cực nhanh tốc độ xông về Lâm Viễn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi kịp Lâm Viễn. Lâm Viễn vội vàng tăng thêm tốc độ, muốn đem tên nam tử này vứt bỏ, thế nhưng là tên nam tử này lại là theo đuổi không bỏ, lại một lần nhẹ nhõm đuổi theo. "Ta sẽ cho ngươi biết, không đem một cái thông huyền cảnh để ở trong mắt hạ chàng." Thoại âm rơi xuống, nam tử vung tay lên, lại là một đạo trưởng ấn màu đỏ như máu đập đi qua. Nhưng là Lâm Viễn nhưng không có chút nào đấu trí, trực tiếp phóng xuất ra một đạo nguyên lực ba động, sau đó xoay người rời đi. Nhưng là Lâm Viễn phía sau lưng lại truyền đến đau đớn một hồi, coi như không có quay đầu, cũng có thể cảm giác được nam tử kia đánh vào phía sau lưng của mình bên trên. Lâm Viễn không có thời gian suy nghĩ nhiều, lại một lần hướng về một phương hướng mà tới. Nam tử một lần lại một lần công kích tới Lâm Viễn, mà Lâm Viễn lại là tránh cũng không thể tránh. Lâm Viễn trên thân khắp nơi đều là vết thương, nam tử hận chừng Lâm Viễn một chút, muốn lại động thủ. Thế nhưng là nơi này khoảng cách thôn quá xa. Bất quá hắn lại giống như là có chỗ cố kỵ bình thường, cười lạnh một tiếng, vậy mà không còn đối với Lâm Viễn xuất thủ, mà là hướng phía phương hướng ngược nhau chạy tới. Mà Lâm Viễn thân thể cũng chịu đựng không được cô áp lực này, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống. Nằm trên mặt đất, Lâm Viễn sờ lên trong cơ thể của mình, lúc này mới chú ý tới mình xương cốt có mấy cây đều bị đánh gãy. Xuất ra trận pháp, triển khai khúc thủy trận pháp, nuốt vào một viên đan dược. Lâm Viễn nằm trên mặt đất, bắt đầu chữa thương. Cùng một thời gian, tại Lâm Viễn cùng Diệp Lâm phân biệt chỗ, đang có một đám người tại Suy Tuyết đại sư dẫn đầu xuống đi tới. Đông Tín, Sở Vân Thiên, Chu Lực, Mục Phong đều làm một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì lúc trước sự tình, hắn đều đã nghe qua. Lâm Viễn đoạn đường này đi theo một cái thông huyền cảnh cao thủ, đơn giản chính là không biết sống chết. Cảm giác được Lâm Viễn tồn tại, Suy Tuyết đại sư đột nhiên đưa ánh mắt về phía một cái phương hướng, sau đó nhanh chóng chạy tới. Mặt khác mấy tên tu sĩ cũng theo sát phía sau. Ngay tại Suy Tuyết tiếp tục tìm kiếm, đội ngũ tiếp tục đi tới thời điểm, đột nhiên, hắn ngừng lại. "Chuyện gì, sư phụ?" Đông Tín mau đuổi theo đi lên. Lâm Viễn hô hấp tại thời khắc này đình chỉ. "Cái kia tốt, chúng ta ngay tại mảnh khu vực này tìm một chút, tạm thời còn có thể." Đông Tín nhẹ gật đầu, bắt đầu tìm kiếm. Kỳ thật tại Lâm Viễn một đường đuổi theo trong quá trình, tên nam tử kia vẫn tại tìm kiếm lấy phải trang bị người theo dõi, rơi vào đường cùng Lâm Viễn chỉ có thể dùng ra ẩn nấp chi pháp, đem mùi của chính mình cho xóa đi. Trong rừng rậm, Lâm Viễn cái này một năm sắp chính là cả ngày, trên người gãy xương mặc dù bị rất nhỏ đối liền, nhưng là vẫn cảm giác được một trận nhói nhói. Lâm Viễn thật vất vả mới có thể ở trên bầu trời phi hành, thế nhưng là bốn phía tất cả đều là rừng cây rậm rạp, hoàn toàn không phân rõ đông nam tây bắc, cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng thân ở phương nào. Nghĩ nghĩ, Lâm Viễn quyết định chờ mình thương thế tốt tại đi ra ngoài, miễn cho tại gặp được địch nhân nào đó. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lâm Viễn lần nữa đi tới mảnh rừng cây kia bên trong, bắt đầu từ từ hành tẩu đứng lên. Càng đi đi vào trong, Lâm Viễn lại càng thấy đến rừng rậm này mặc dù rất lớn, nhưng lại có rất ít thực lực cường đại ma thú xuất hiện, tối đa cũng chính là nhị giai yêu tộc, yêu thú cấp 3 càng là khó gặp. Trải qua vô số đồi núi đằng sau, một tòa hồ lớn đột nhiên xuất hiện ở Lâm Viễn trước mặt. Ánh mắt chiếu tới chỗ, Lâm Viễn căn bản là nhìn không thấy giới hạn. Thật khó lấy tin tưởng, tại trong một tòa núi lớn, lại còn tồn tại như thế một tòa hồ. Lâm Viễn nhìn thấy mảnh này hiện ra gợn sóng hồ nước, trong lòng cái kia u ám cảm xúc tựa hồ cũng biến thành khai lãng. Nằm ngoài ven hồ trên bãi cỏ, thanh phong quất vào mặt, Lâm Viễn cảm thấy mình chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua. Trước kia Lâm Viễn tại Kim Vân Thành thời điểm, thích nhất chính là đến bên hồ hít thở không khí, đó là một đoạn dài dằng dặc thời gian. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn liền hướng về cái kia một mảnh trong vắt hồ nước nhảy xuống. Lâm Viễn đang chạy trốn trong quá trình, trên thân dính đầy vết máu cùng mồ hôi, hiện tại chính là thành tẩy cơ hội tốt. Chương 404, Thiên Địa Hiện Thế 2, chương 404, Thiên Địa Hiện Thế 2, đem chính mình thật tốt thanh tẩy một lần đằng sau, Lâm Viễn đột nhiên đối với hồ nước này diện tích sinh ra một tia hứng thú. Sau đó, hắn liền hướng một phương hướng khác bơi đi. Cùng một thời gian, một vị người mặc một mạc trường bào nữ tử, mang theo hai vị người mặc thống nhất phục sức nha hoàn, đi lên hồ nước. "Công chúa, có người đến sao?" Một tên nha hoàn vừa quan sát xung quanh, một bên thấp giọng vấn đạo. "Đây là địa bàn của ta, không ai có thể đi vào." Nói xong, nàng liền làm lấy hai cái nha hoàn mặt, đem chính mình ngoại bào cởi xuống. "A." Đúng lúc này, nữ tử một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, đối với cầm quần áo nha hoàn phất phất tay. Hai cái nha hoàn một bên lắc đầu, một bên cảnh giác đánh giá bốn phía. "Công chúa chuyện gì xảy ra? Trong nhà có cái ao suối nước nóng, lại chạy tới nơi này tắm rửa." "Ý miệng, đều là cái thằng chó này quốc sư làm hại, nói cái gì công chúa gặp đại nạn, muốn đi ra, thật sự là đáng hận." Hai cái nha hoàn bất mãn nói. Nữ tử ở bên hồ nghe hai người nói chuyện, mỉm cười, kỳ thật hai người đã sớm thương lượng xong, chỉ là không nguyện ý lưu tại trong hoàng cung mà thôi. Thì như cái này đất phong, nàng liền xưa nay chưa từng tới bao giờ. Nàng cảm thấy một cố lạnh buốt cảm giác, đó là một loại khó nói nên lời khoái cảm. Lâm Viễn nhàn nhã ở trong hồ du động, đột nhiên cảm giác được chúng quanh thiên địa linh khí trở nên càng thêm nồng nặc. "Bằng không," hồ này Lâm Viễn vừa nói, một bên hướng xuống chui vào. Trong hồ này nước rất là thanh tịnh, Lâm Viễn thân là ngưng thần kỳ cao thủ cũng là không cần là khẩu khí này phát sầu. Ước chừng sau nửa giờ, Lâm Viễn rốt cục phát hiện nguyên tuyển đầu nguồn, quả nhiên, trong con suối đã tuôn ra năng lượng khổng lồ. Mà tại nước suối bốn phía thì là một mảnh linh khí nồng nặc ngưng tụ thành nham thạch, nhìn cùng nguyên đan rất giống. Lâm Viễn cũng không có dừng lại lâu, nguyên tuyển đối với mình đã không có tác dụng quá lớn, nhưng là viên này thể rắn nội đan lại bị chính mình thu vào, chuẩn bị về sau gặp được cá sấu thời điểm lại cho ăn cá sấu. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn liền bắt đầu hướng thượng du đi. Lâm Viễn sắc mặt đột nhiên chính là khẽ động. Hắn cảm giác đến một cỗ cường đại năng lượng từ trong hồ nước phát ra. Lâm Viễn không có chút nào lãnh đạm, trực tiếp sử dụng Liễm Tức Pháp, cẩn thận tránh né lấy đỉnh đầu chuyển đến tiếng vang, hướng phía bên cạnh một mảnh trong bụi cỏ kín đáo đi tới. Hắn xoay người, nhìn về phía lúc trước vị trí. Thế nhưng là vừa xem xét này, lại làm cho Lâm Viễn giật mình. Một nữ tử ở trong nước chơi đùa, làn da trắng nõn, dáng người hoàn mỹ bại lộ tại Lâm Viễn trong tầm mắt. Lâm Viễn dù sao cũng là cái không có trải qua chuyện nam nữ người, nhịn không được khẽ gật đầu, lại làm cho gốc kia tảo biển khẽ run lên. Thiếu nữ nghe động mà đến. Lâm Viễn lúc này mới thấy rõ ràng nữ tử này bộ dáng, nữ tử này tựa như là một đóa nở rộ hoa sen, đẹp đến làm người ta nín thở. Dù là Lâm Viễn thường thấy mỹ nữ, cũng bị một màn trước mắt dọa cho nhảy một cái. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng đột nhiên trắng nhợt, một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước. Lâm Viễn lúc này mới kịp phản ứng, đối phương tựa hồ cũng chú ý tới chính mình. Lâm Viễn trực tiếp liền từ trong hồ nước đằng không mà lên, quay người hướng phía trong hồ nước vào tới. "Có lỗi với, có lỗi với, ta không có trông thấy." Đúng lúc này, bên bọn nha hoàn đều bị giật nảy mình, chỉ gặp một bóng người từ trong bụi cỏ phóng lên tận trời. Trong ngay mắt, hắn liền hiểu. Hai tên thị nữ một người dẫn theo một bức họa đi tới, một tên khác nha hoàn cũng rút ra một thanh kiếm, trực tiếp liền hướng Lâm Viễn đâm tới. Thừa cơ hội này, nữ hài đã mặc chỉnh tề. Lâm Viễn cho dù là đưa lưng về phía nữ tử này, cũng có thể cảm giác được trên người đối phương sát ý, lúc này một cái quay đầu, nhìn xem chạm mặt tới một kiếm, cũng không tốt hoàn thủ, lập tức né tránh tới. Hắn nhìn thoáng qua đã ăn mặc chỉnh tề nữ hài, nhanh chóng rời đi. Một tên khác nữ tử, cũng là thanh trường kiếm quét ngang, ngăn tại thiếu nữ trước người. Lâm Viễn lại ngừng động tác của mình, không người một chút, có lỗi với, ta không phải cố ý. Nữ tử đoạt lấy nha hoàng trường kiếm, vung ra một đạo kiếm khí, ngươi đang đổ tử này, chớ cùng ta nói nhảm. Lâm Viễn nhìn thấy nữ tử này hướng phía chính mình lao đến, lập tức giật nảy mình, hắn biết nữ tử này kiếm thuật rất lợi hại, nếu là mình không tránh lời nói, chỉ sợ lại muốn bị nữ tử này cho thương tổn tới. Thế nhưng là Lâm Viễn lại không hiểu có chút chỗ dạng, đứng tại chỗ không hề động. Tại nữ hải trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Viễn đầu vai bị một thanh trường kiếm đâm xuyên. Lâm Viễn chịu đựng thống khổ trên người, lại một lần bái, có lỗi với vị cô nương này, ta thật không có nhìn lén ngươi tắm rửa ý tứ, đây hết thảy đều là một trận hiểu lầm. Nữ tử nhìn thấy Lâm Viễn cũng không có tranh né ý tứ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Viễn. "Công, tiểu thư, gia hỏa này cũng dám nhìn lén ngài tắm rửa, ta đến giết chết hắn." Tiến đến trước tiên thị nữ lạnh lùng nói, "Chỉ cần ngươi có thể đỡ được ta ba kiếm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Nữ tử nhìn chằm chằm Lâm Viễn, lạnh lùng nói. Lâm Viễn nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, "Tốt ta, còn xin cô nương thứ tội." Một lát sau, "Như thế nào?" Lâm Viễn một bên bảo hộ lấy thương thế của mình, vừa hướng cô gái trước mặt mỉm cười vấn đạo. Nữ tử kia hừ nhẹ một tiếng, liền khống chế phi kiếm rời đi. Sau lưng còn đi theo bộ mặt tức giận hai tên thị nữ. Lâm Viễn liền tranh thủ linh đan nuốt xuống, nữ tử này ba kiếm này tuy nói lăng lệ, nhưng lại đều không phải là cái gì chí mạng chiêu thức. Lâm Viễn nhìn qua đi xa nữ hải, lại lần nữa nằm trở về. Trên thế giới này, tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Thật sự là bất hạnh a, lại bị người hiểu lầm là đang độ tử. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lâm Viễn nghĩ đến nữ tử kia cái kia tuyết trắng làn da, liền lập tức vận chuyển công pháp, đem chính mình huyễn tưởng cho đánh nát. Hao tốn một ngày công phu, Lâm Viễn thân thể mới xem như hoàn toàn tốt tới. Lâm Viễn đứng dậy, duỗi lưng một cái, cảm thụ được thân thể của mình cùng xương cốt đều trở nên linh hoạt rất nhiều. Lâm Viễn thở dài một tiếng, thả người nhảy lên, tiếp tục bay lên không đi. Một đường hướng lên, Lâm Viễn rốt cục đối với mình vị trí phương vị có một cái đại khái hiểu rõ, sau đó liền trực tiếp hướng Nhất Kiếm Tông phương hướng bay đi. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới những ma tu kia căn cứ. Một bên khác, nữ tử mang theo hai cái nha hoàn leo lên phi thuyền, tiến về Nhất Kiếm Tông. "Công chúa, Nhất Kiếm Tông kiếm tu có hay không anh tuấn?" Một vị thị nữ có chút ngượng ngùng đáp trả. Thiếu nữ tại nàng trên đầu điểm một cái, giận trách, "Tuổi con nhỏ liền nghĩ đến loại chuyện này. Lần này ta muốn đi bái phòng một chút Tôn bá phụ, bái phòng một chút Mẫn Nhi tỷ tỷ." Một tên khác nha hoàn bưng bít lấy miệng nhỏ, khanh khách cười không ngừng. "Bất quá, gặp một cái đăng đồ tử, muốn ta nói, ngươi liền không nên giữ lại hắn, hắn một đôi tạp nhãn, hẳn là đem hắn thu hạ đến." "Hừ, tiểu tử này mặc dù đáng giận, nhưng ta cảm thấy hắn cũng không phải cố ý gây nên, làm người coi như thành khẩn, liền tha hắn đi." Ba người ngươi một lời ta một câu, nói một chút tiếu tiếu. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ đầu thuyền lướt qua. "Người nào?" Nữ tử kia cái thứ nhất lấy lại tinh thần, nghiêm nghị quát. Chương 404, Thiên Điệu Hiện Tế, 3, chương 404, Thiên Điệu Hiện Tế, 3, ba người nhao nhao nhảy xuống thuyền nhỏ, lấy nguyên lực lơ lửng ở giữa không trung, hai tên nha hoàn thì là một mặt nghiêm túc đứng tại bên cạnh nàng, cầm trong tay trường kiếm, cảnh giác nhìn xem một phía. Nhưng trước mắt lại là một mảnh rừng rậm xanh úng tươi tốt. Ba người vừa mới trầm tĩnh lại, liền gặp một cái to lớn huyết hồng bàn tay từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh chóng, để ba người đều có chút trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, hai người đều bị thương không nhẹ. Thiếu nữ ba người cúi đầu mắt nhìn trên bờ vai thương thế, lúc này mới lấy lại tinh thần. Một thân màu tím nhạt cầm y liễu, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi mắt tràn đầy sát ý, ngươi là ai? Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ tức giận. Thiếu nữ kia hét lớn một tiếng, Nhất Kiếm Tông chó săn, ngươi lại đang nơi này giả trang cái gì hồ đồ? Nam tử cười lạnh, tựa hồ đã đem ba nữ tử này trở thành Nhất Kiếm Tông đệ tử. Nữ tử nghe chút lời này, lập tức ngây ngẩn cả người, nếu đối phương nói ra lời như vậy, vậy đã nói rõ đối phương cùng Nhất Kiếm Tông có thù, thậm chí còn muốn giết chính mình, vậy thì không phải là một đồ tốt. Nàng không nói hai lời, trực tiếp nên đón tiếp lấy, mà nàng hai người thị nữ thì là cầm trong tay trường kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau một khắc, binh khí va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ sân gốc. Lâm Viễn một bên lái phi thuyền này, còn vừa một bên ngâm nga bài hát, một bên nhìn phía dưới cảnh sắc, cảm giác hết sức thoải mái. Chờ ta sau khi trở về, đem tin tức này chuyển cho Nhất Kiếm Tông, để bọn hắn phái ra đại lượng thông huyền cảnh cao thủ, đi diệt đi những tà tu kia thôn, dễ như trở bàn tay. Yêu nhân nói không sai. Lâm Viễn trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đi không bao xa, Lâm Viễn chỉ nghe thấy một trận thanh âm huyền náo. Ngẫu nhiên còn sẽ có một cỗ năng lượng ba động từ đằng xa truyền tới. Lâm Viễn vận khởi liễm tức chi pháp, từ trên nhìn xuống tới. Lâm Viễn khi nhìn đến cái tin này thời điểm, cả người đều không bình tĩnh. Hắn nhìn thấy đấu đồng nhân đã cùng ba cái nữ hài đánh thành một đoàn, ba người đều đang liều mạng chống cự. Lâm Viễn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ thời gian, trực tiếp đem chiếc này phi hành khí bỏ vào không gian chứa vật của chính mình bên trong, sau đó nhanh chóng xông về nam tử mặc áo choàng kia. Giờ phút này, thiếu nữ cùng nàng hai cái nữ bộc chính liều mạng tránh né lấy nam tử tiến công. Vận khí không tốt, vậy mà gặp một cái thông huyền cao thủ. Một vị nha hoàn một bên tranh né, một bên đoán trách. Nữ hài ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm nam tử, thời khắc duy trì cảnh giác. Đây cũng không phải là thông huyền cao thủ toàn bộ thực lực, đây là đang trêu đùa bọn hắn. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, đối với ba cái chật vật chạy trốn nữ tử nết miệng cười một tiếng. Bản tọa sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, còn không bằng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem bản tọa phục thị ngoan ngoãn, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Ha ha ha. Nghe nói như thế, nữ tử biến sắc, nàng thế nhưng là cao quý không gì sánh được, lúc nào có người như thế nói chuyện cùng nàng. Nghĩ tới đây, thiếu nữ liền muốn bổ nhào qua, cùng nam tử này quyết nhất tử chiến, miễn cho bị bắt, bị nhục nhã. Nhưng sau một khắc, nàng lại nhìn thấy một bóng người từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn thân cao 1m8, mặc một thân trường bào màu xanh, trong tay nắm một cây trường thương, anh tuấn tiêu sái. Chờ chút, cái này không phải liền là tối hôm qua đăng đồ tử sao? Đúng lúc này, cái kia người mặc áo choàng nam tử cũng phát hiện Lâm Viễn, xoay người qua. Người quả nhiên không chết được, ta trước đó đối với thủ hạ ngươi lưu tình. Hừ. Lâm Viễn lại là hét lớn một tiếng, đừng nói ngồi trầm trọng, xem chiêu. Nói xong, hắn vận chuyển thể nội nguyên lực, đem thanh trúc thương lực lượng thôi động đến cực hạn, thân thương cũng tại vui sướng run rẩy. Càn khôn nhất thương. Một chiêu này Lâm Viễn không biết dùng bao nhiêu lần, nhưng là đây cũng không có nghĩa là một chiêu này liền sẽ trở nên rất kém cỏi. Ngược lại là Lâm Viễn một kích này uy lực lớn nhất một kích, nếu là đổi lại bình thường địch nhân, chỉ sợ dưới một kích liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là cái kia đấu đồng nhân lại chỉ là cười lạnh, vung tay lên, một cỗ sóng nguyên khí tùy theo mà đến, đón nhận Lâm Viễn một thương này. Nhưng mà, người thiếu nữ kia cũng là không sợ chút nào, khi nhìn đến Lâm Viễn công kích tên nam tử kia thời điểm, nàng không chút do dự một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí trong nháy mắt hướng phía nam tử con mắt đánh tới. Liền xem như thông huyền cảnh cao thủ, thể nội cũng là có mạnh có yếu, mà hai mắt rõ ràng là yếu ớt nhất bộ vị, chúng vào một kích này cũng không có gì, chỉ là sẽ có chút phiền phức. Nghĩ tới đây, nam tử có chút lệch ra thân thể, để qua một đao này, Lâm Viễn mượn thời cơ này, một cây trường thương đâm thẳng mà ra. Mãnh liệt thương ý để nam tử không khỏi đem lực chú ý đặt ở Lâm Viễn trên thân, một cái to lớn màu đỏ như máu bàn tay đón nhận Lâm Viễn trường thương. Song phương đụng vào nhau, Lâm Viễn một kích này cũng là phí công. Lâm Viễn cùng người thiếu nữ kia đứng song vai, lúc này nữ tử kia lại là quay đầu, đối với cái kia hai tên nha hoàn kêu lên, "Nhanh, đi Nhất Kiếm Tông." Hai tên thị nữ nghĩ không chần chờ chút nào, lập tức hướng về Nhất Kiếm Tông phương hướng bay đi, các nàng đều là ngưng thần chi cảnh, tốc độ cao nhất phía dưới, tốc độ thậm chí muốn vượt qua phi thuyền. Sau đó Lâm Viễn nhìn về hướng nữ tử này. Lâm Viễn nghiêm mặt nói, "Đánh không lại, vậy trước tiên kéo dài một chút, đợi đến Nhất Kiếm Tông người tới." "Cái này hiển nhiên, không cần ngươi nói." Nói xong câu đó, nữ tử kia liền một ngựa đi đầu hướng phía trước chạy tới, mà Lâm Viễn thì là không chần chờ chút nào, nắm lấy trường thương theo sát phía sau. Nam tử nhìn qua trước mắt hai thiếu niên này, từ trong mắt bọn họ thấy được thật sâu miệt thị. Lâm Vịt sắc lập khắc chống lên một cái hộ thuẫn, đem chính mình cùng nữ hải đều bao phủ tại bên trong. "Giúp ta." Nói đi, cũng không đợi thiếu nữ đáp lời, Lâm Viễn một cái bước nhanh về phía trước, trường thương trong tay liền hướng phía nam tử ném mạnh mà đi, cùng lúc đó, Lâm Viễn mở ra chính mình mê tung bộ, tiên thần biến, quang mang màu vàng lấp lóe, hướng phía nam tử yếu ớt nhất phần bụng chính là một cái trọng quyền. Nam tử một trường vỗ ra, chính là vì ngăn cản Lâm Viễn, sau đó một luồng sóng nguyên khí từ trong miệng của hắn phun ra, đem một thương này cản lại. Thế nhưng là ngay lúc này, nữ tử kia cũng đã nhào tới Lâm Viễn trước mặt, sau đó song trường hợp lại, sau đó tay phải dùng sức vỗ. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ lực lượng thần hồn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, để tên nam tử kia căn bản không kịp phản ứng, liền bị đạo thần niệm này chi lực chấn động phải khẽ giật mình. Bất quá, cái này đầy đủ. Lâm Viễn nắm đấm trực tiếp đập vào phần eo của hắn, mà cánh tay của hắn cũng bị một thương này xuyên qua. Đau đớn kịch liệt để nam tử lập tức lấy lại tinh thần, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Viễn nắm thanh kia nhuốm máu trường mâu, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của mình. Tự tìm đường chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm Viễn một kích này mặc dù đã thủ, nhưng là cũng triệt để đem nam tử cho chọc giận. Ngay tại mặt nam tử bên trên xem thường chuyển hóa làm tức giận thời điểm, Lâm Viễn cùng nữ tử kia thể nội chân nguyên đã điều động đến cực hạn, làm xong né tránh dự định. Thiên địa hiện thế. Chương 405, Lục Phách Ngưng Thần Phù, 1, chương 405, Lục Phách Ngưng Thần Phù, 1, nương theo lấy một đạo gầm thét, nam tử thân hình như là một tòa núi lớn bình thường hướng về Lâm Viễn đập xuống, Lâm Viễn cả người tựa như là một tòa núi lớn bình thường. Lâm Viễn chấn kinh tại nam tử này cường đại, bởi vì hắn tốc độ thật sự là quá nhanh. Đây là một loại cảm giác áp bách, để Lâm Viễn có loại phải quỳ ngã xuống đất cảm giác. Lâm Viễn chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ uy áp rơi vào trên vai của mình, hai chân đều đang run rẩy, thế nhưng là Lâm Viễn lại đem nguyên lực của mình rót vào hai chân bên trong, để Lâm Viễn căn bản là không cách nào né tránh một quyền này. Thế nhưng là, tuyệt đối không có khả năng quỳ xuống. Trên thế giới này, ai cũng không thể để cho ngươi quỳ xuống, bao quát ta, hiểu chưa? Đã từng Tần Vô Song đứng tại dưới một cây đại thụ, nhìn xem Lâm Viễn bình tĩnh nói, nếu như ngay cả lão sư của mình Tần Vô Song đều không có tư cách để Lâm Viễn quỳ xuống, vậy cái này nam tử căn bản cũng không có tư cách. Nam tử trung niên gặp Lâm Viễn cố chấp như thế, trong lòng lập tức một trận bực bội. Ngay sau đó, một nắm đấm liền hướng phía Lâm Viễn đập tới. Một màn này thật sự là quá mức đột nhiên, thiếu nữ thậm chí đều không có tới kịp xuất thủ cứu Lâm Viễn, chỉ thấy Lâm Viễn cả người tựa như là một cái diều đứt dây bình thường, trực tiếp bị văng đến phương xa. Nữ hải kia thấy cảnh này, lập tức một cái bước xa chui ra, tại Lâm Viễn sắp ném tới mặt đất thời điểm, đem Lâm Viễn cho đỡ lên. Lâm Viễn đem trong miệng máu tươi phun ra ngoài, gặp nữ hải một mặt dáng vẻ khẩn trương, khóe miệng hơi bật lên. Hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm. Lâm Viễn dãy rủa lấy đứng lên, thiếu nữ tức giận nói: "A, ta còn không có hỏi ngươi danh tự đâu." Lâm Viễn đột nhiên mở miệng vấn đạo. Nguyên bản muốn đối với Lâm Viễn tức miệng mắng to nữ tử, ở thời điểm này lại ngạnh sinh sinh nén trở về, Chu Chỉ Huyên. Sau đó Lâm Viễn liền dùng rất thấp thanh âm đối với Chu tiểu thư nói đến: "Lâm Viễn hữu lễ." Vừa dứt lời, Lâm Viễn liền lại hướng phía nam tử chạy tới. Nam tử nhìn chằm chằm Lâm Viễn lạnh lùng nói, tu vi của ngươi mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là tâm của ngươi lại rất lớn, mệnh cũng so ngươi cứng rắn. Lâm Viễn mỉm cười, trả lời. Đang khi nói chuyện, Lâm Viễn lại là một thương hướng phía nam tử đã đâm tới, mà Lâm Viễn thì là hướng thẳng đến nam tử nhào tới. Thiếu nữ kia gặp Lâm Viễn lại một lần bỏ ra, một mặt ngưng trọng từ trong chiếc nhẫn của mình lấy ra một viên viên cầu. Nam tử khinh miệt nhìn thoáng qua Lâm Viễn, lại là đấm ra một quyền, một đoàn huyết khí từ trên người hắn phát ra. Ngươi có biết hay không, vì chế tạo hóa thân này, ta thế nhưng là hao tốn 100 năm thời gian. Ngươi có biết hay không, ta vì chuyện này chịu bao lớn ủy khuất. Hiện tại lại bị ngươi dễ như trở bàn tay phá hủy, ha ha, ta rất không cam tâm. Nam tử nhìn thấy Lâm Viễn hướng phía chính mình nào tới, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. 200 năm trước, nam tử tại một chỗ ẩn bí chi địa bước lên nguy hiểm tính mạng, đạt được tu luyện bộ thứ 2 thân thể bí pháp, từ đó về sau, nam tử liền mơ ước có thể chế tạo ra một bộ phân thân. Nam tử tại hơn 100 năm trước đó, liền đã vượt qua thiên kiếp, bước vào thông huyền tu sĩ hàng ngũ, đồng thời còn tại lập mưu thuật phân thân của mình. 50 năm trước, nam tử ý thức được muốn tìm kiếm một cái có linh trí yêu thú rất khó, thế là, hắn liền thành lập một tổ chức, đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho tổ chức. Hơn 2 tháng trước đó, mọi chuyện cần thiết đều đã làm tốt, hắn đã làm tốt 200 năm chuẩn bị. Hóa thân của hắn bị suy tuyết chém giết, mà vị thanh niên này cũng tại trong cuộc chiến đấu kia hiện thân, cùng hắn giằng co. Hắn muốn một kích, đem thanh niên trước mắt đánh phấn thân phải cốt. Lâm Viễn phát giác được đối phương tức giận, lập tức cười nhạo một tiếng, không có ý tứ, ta không có hứng thú này. Cùng một thời gian, Lâm Viễn hai trưởng hợp lại, một cỗ năng lượng khổng lồ tại lòng bàn tay ngưng tụ, nam tử kia một quyền đánh vào Lâm Viễn trên lồng ngực, Lâm Viễn lại là mỉm cười. Tam trọng phá, nhân thoái. Theo Lâm Viễn bàn tay xuôi ra, một đoàn sóng năng lượng khổng lồ động liền hướng phía nam tử trên mặt đánh tới. Một cỗ sóng năng lượng khổng lồ động khuyết tán ra đến, cho dù là thiếu nữ cũng có thể cảm giác được cô năng lượng này đáng sợ. Đây chính là đỉnh cấp địa giai chiến kỹ. Không sai, không sai. Xé ngươi. Khi cỗ năng lượng ba động này khuyết tán ra tới thời điểm, nam tử bưng kín mặt mình, giọt giọt vết máu thuận khuôn mặt của hắn trượt xuống. Giờ khắc này, Lâm Viễn lại một lần bị thiếu nữ ôm vào trong lòng, thế nhưng là khi Lâm Viễn nhìn thấy tên nam tử kia bình yên vô sự thời điểm, trong lòng chợt lạnh. Ngươi đi trước, ta sẽ ngăn cản hắn. Lâm Viễn có chút không hiểu nhìn về hướng thiếu nữ này, nữ tử này đem trong tay một cục đá nhỏ đem ra. Lâm Vịt sắc lập khắc cũng cảm giác được trong chiếc nhẫn này bao hàm năng lượng, cô năng lượng này để cho mình tinh thần đều cảm thấy một tia nóng rực. Lâm Viễn kinh ngạc nói, đây là một kiện pháp bảo thượng phẩm, thậm chí là một kiện tiếp cận hoàn mỹ pháp bảo, cực phẩm bảo vật. Đây là một loại Lâm Viễn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy nhân vật thần thoại. Cho dù là một vị thông huyền cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể được đến một kiện cực phẩm bảo vật. Cũng không có gì đặc biệt, bất quá là một kiện bán chân bảo mà thôi, sử dụng một lần đằng sau, liền cũng không còn cách nào sử dụng. Thiếu nữ mỉm cười nói. Lâm Viễn lắc đầu, vô dụng, thứ này cản không được hắn bước chân. Lâm Viễn vừa nói một bên đem ánh mắt rơi vào vị này một mặt cao ngạo nam tử trên thân, nếu là món bảo vật này thật sự hữu hiệu, cũng không trở thành đến lúc này mới sử dụng. Bất quá sau đó Lâm Viễn liền nghĩ tới một chuyện, trầm giọng nói, có thể hay không nhờ vào đó vì ta tranh thủ một chút thời gian. Bao lâu? Nửa nén hương. Nữ tử chăm chú nhẹ gật đầu. Sau một nén hương, nếu như ngươi vẫn không có thể chạy đi, vậy cũng không cần lo lắng, đợi lát nữa sẽ có người giúp hai ta nhặt xác. Lâm Viễn từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một cái hộp. Hộp ngọc vừa mở, ba viên phù văn an tĩnh bày ra ở trong đó. Có một tia như có như không thần niệm ở trong đó lưu động. Lục phách ngưng thần phụ chính là Lý Thành tặng cho, tam phẩm phụ lục đại sư cũng chính là hắn cho Lý Thành luyện chế đan dược sau lấy được ban thưởng. Chỉ mong cái đồ chơi này thật có Lý Thành nói tới thần ký như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn đem cái này ba cái phụ văn một mạch toàn bộ nhóm lửa. Sau một khắc, Lâm Viễn đã cảm thấy thức hải của mình một trận nói nói, đây là thần hồn chi lực của mình tại tăng gọn, một đạo phụ văn liền có thể để cho mình cường độ thần hồn gia tăng gấp đôi, ba đạo phụ văn liền có thể để cho mình tinh thần lực gia tăng gấp 6. 1 biến 2, 2 biến 4, lại tứ biến 8. Đây mới thật sự là biến hóa. Lâm Viễn cảm giác mình thức hải đều muốn bị no bạo, thế nhưng là lúc này lại không thể bộc phát, bởi vì Lâm Viễn muốn trước đánh bại nam tử kia, sau đó mới có thể đem Chu Chỉ Huyền cho giải cứu ra. Thật là một cái tên rất hay. Lâm Viễn thể nội 9 cái hư khiếu đã hoàn toàn mở ra, thể nội nguyên khí cơ hồ muốn ngưng kết thành thể lỏng, đồng thời còn xen lẫn thần thức của mình. Lâm Viễn mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt quét đối phương một chút. Chương 405, Lục Phách Ngưng Thần Phù 2, chương 405, Lục Phách Ngưng Thần Phù 2, bàn tay của hắn không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Nhưng là nam tử nhìn thấy Lâm Viễn thời điểm, cả người giật nảy mình. Sau đó liền hướng phía Lâm Viễn đánh tới, ý đồ đánh gãy Lâm Viễn suy nghĩ. Chu Chỉ Huyên một mặt băng lãnh nói, nàng một tay lấy khối nham thạch kia tan thành phấn vụn, một cỗ lực đạo khổng lồ từ nam tử kia cùng Lâm Viễn bên người sẽ qua. Đó là một loại để cho người ta không có khả năng coi nhẹ lực lượng. Chân bảo, ngươi đến tột cùng là ai? Nam tử tức giận gầm hét, hắn đường đường một cái thông huyền cảnh cao thủ, lại bị hai cái ngưng thần cảnh võ giả đánh thành dạng này, thật sự là quá oan uổng. Chu Chỉ Huyên một ngụm máu tươi phun tới, thi triển chân bảo, đối với nàng mà nói cũng là một cái cự đại gánh vác. Mà đúng lúc này, nam tử trung niên một trường hướng phía ngăn tại Lâm Viễn trước người Chu Chỉ Huyên đánh tới, một cỗ sóng năng lượng khổng lồ động, đem Chu Chỉ Huyên bảo hộ ở trong đó. Nhưng dù vậy, Chu Chỉ Huyên cũng bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. Nam tử lại là một quyền. Huyết tế pháp, một lần lại một lần đập vào trên vòng bảo hộ, nàng liều mạng kiên trì. Ngay cả nửa nén hương cũng chưa tới. Phải nhanh, càng nhanh. Lâm Viễn một bên cẩn thận thao túng nguyên lực của mình cùng thân niệm, một bên tại trong thức hải vội vàng tự hỏi. Hai loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau, đạt đến một loại cực hạn. Lúc này Lâm Viễn thể xác tinh thần đều mệt, cả người đều ở vào một loại gần như sụp đổ trạng thái. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Thể nội còn sót lại một tia thần niệm, một tia nguyên lực, toàn bộ bị hắn dùng xong, Thiên Mệnh Châu bên trên hào quang màu vàng nở rộ đến cực hạn, mà chín đại hư khiếu cùng đan điền thì là trống rỗng. Lâm Viễn cong ngón đúng ra, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nói xong, hắn liền sủi lơ trên mặt đất, cả người đều hư thoát. Nhưng hắn nhưng không có chú ý tới, một đạo mắt thường không thể nhận ra gợn sóng, lấy cực nhanh tốc độ, vô thanh vô tức đánh vào nam tử mi tâm. Tại Chu Chỉ Huyên không thể tin được trong ánh mắt, tên nam tử kia cũng là một mặt sợ hãi. Nhưng đã quá muộn. Tay của hắn ở giữa không trung một trận, mềm nhũn đập vào trên bình chướng. Tiếp lấy, nam tử cứ như vậy mang theo một mặt không cam tâm, sợ hãi, bất đắc dĩ hướng về sau ngã xuống. Trong con mắt của hắn đã không có trước đó thần thái. Cho đến chết, Lâm Viễn cùng Chu Chỉ Huyên hai người đều không có nghe nói qua tên của người này. Chu Chỉ Huyên lúc này mới kịp phản ứng, giữ vững tinh thần, thất tha thất thểu chạy tới Lâm Viễn trước mặt. Nhưng ở giữa không trung, nàng cũng rơi xuống. Nàng đã đến cực hạn. Trong thoáng chốc, Lâm Viễn tựa hồ lại hồi tưởng lại chính mình tuổi nhỏ thời điểm. Lâm gia trong viện, ba của nàng đang dạy nàng làm thế nào động tác, mà mẹ của nàng cũng đang dạy nàng biết chữ. Lâm Viễn mang theo Lâm gia các tiểu bằng hữu, một bên chạy một bên chạy, một bên tại góc rẽ gặp một người nam tử. Hắn mặc một thân trường bào màu trắng, khuôn mặt anh tuấn, so với Kim Vân Thành đệ nhất xoái ca, không biết muốn trông tốt gấp bao nhiêu lần. Khi người kia cúi đầu lúc, gương mặt kia hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Không đối, nam nhân kia rất quen thuộc. Lâm Viễn thử nghiệm đi hồi ức, tuy nhiên lại làm sao cũng nhớ không nổi đến, mặc dù gương mặt này nhìn rất quen mắt, nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi đến. Lâm Viễn trong ý thức đột nhiên xuất hiện một gốc to lớn cây cối, sau đó là vô tận tinh thần, còn có viên kia tản ra rượu nhãn quang mang bổ đệ thụ. Đây là một viên Thiên Mệnh Châu. Trong lúc nhất thời, chuyện cũ như nước thủy triều. Sư phụ, sư phụ. Lâm Viễn nhìn thấy Tần Vô Song thân thể bắt đầu trở nên mờ đi, trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy một cái. Không được. Lâm Viễn hô lớn một câu, sau đó bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, ngoài cửa sổ chướng mắt thái dương chiếu vào trong phòng. Hắn thấy được chính mình sở tại địa phương, chính là Nhất Kiếm Tông tiểu viện. Đúng lúc này, Lâm Viễn trong ngực phát ra một tiếng kêu kêu to, đem người bên ngoài đều dọa cho nhảy một cái. Nhỏ y sư, một thanh âm vang lên, ngắt lời hắn. Lâm Minh. Cửa phòng bị mở ra, Diệp Lâm cùng Đông Tín đi đến, bọn hắn nhìn thấy Lâm Viễn, đều là một mặt ý cười. Lâm Minh, thân thể có thể có chuyển biến tốt đẹp. Đông Tín đi tới trước giường bệnh, mở miệng nói ra. Lâm Viễn nhìn về phía Đông Tín cùng Diệp Lâm hai người, nhẹ gật đầu, nói ra, không có việc gì, vừa rồi tinh thần lực của ta tiêu hao quá lớn, hơi điều dưỡng một chút là có thể, thuận tiện nói một câu, ta đều ngất đi bao lâu. Sau đó, Diệp Lâm lại đem chuyện đã xảy ra từng cái nói một lần. Ngày đó Lâm Viễn sau khi hôn mê, Chu Chỉ Huyên cũng bởi vì mọi bệnh mà ngã xuống dưới, còn tốt hai cái nha hoàn gặp ngay tại bốn chỗ siêu tầm mấy người. Sau đó, Lâm Viễn cùng Chu Chỉ Huyên hai người liền được đưa đến Nhất Kiếm Tông. Lâm Viễn vừa choáng này chính là ba ngày, là do ở thần thức của mình bị hao tổn. Chu tiểu thư ở nơi nào? Nghe được Diệp Lâm lời nói, Lâm Vị sặc lập cắt ra miệng hỏi thăm đến. Đông Tín cùng Diệp Lâm mỉm cười nói, không cần phải lo lắng, Chu công chủ thay chỗ hắn tu dưỡng, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Lâm Viễn cười nói, Chu công chủ. Chẳng lẽ, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Đông Tín cùng Diệp Lâm trên thân. Diệp Lâm mỉm cười, nói vậy ngươi có thể chính mình hỏi thăm một chút. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm, mà là nhìn về hướng Đông Tín, đi theo ta có chuyện quan trọng hướng Tôn Tông chủ báo cáo. Gặp Lâm Viễn thật tình như thế, Đông Tín cũng liền đem Lâm Viễn dẫn tới một gian trong sảnh. Lâm Viễn khi nhìn đến Tôn Tông chủ đằng sau, cũng không nói thêm cái gì, liền đem tả tu thôn tình huống nói ra. Nghe vậy, Tôn Tông chủ nghĩ, từ trong ngực móc ra một khối ngọc phiến, dùng sức một nắm. Cũng không lâu lắm, một vị lao nhân tóc trắng xóa đi tới, Đông Tín cung kính bái, nói Đông Tín hữu lễ. Hắn là Nhất Kiếm Tông tả hộ pháp, ngoại hiệu Tâm Mai cùng Suy Tuyết một dạng, đều là Nhất Kiếm Tông hai vị hộ pháp. Một vị thông huyền cảnh trung kỳ cao thủ, một thân kiếm thuật càng là xuất thần nhập hóa. Tôn Tông chủ giải thích một chút tình huống sau, lập tức liền đáp ứng xuống, muốn trừ ma bệ đạo, mà Tôn Tông chủ cũng hạ lệnh, để thập đại kiếm tí nhất lên xuất thủ, đem những tà ma này toàn bộ chém giết. Lâm Viễn cùng Tôn Tông chủ lên tiếng chào hỏi, cũng không có lập tức trở về sân nhỏ của mình, mà là dựa theo Đông Tín nói tới, tiến về Chu Chỉ Huyên trị liệu chỗ. Lâm Viễn, muốn gặp được ngươi. Lâm Viễn tại bên ngoài viện ôm quyền nói ra. Một vị nha hoàn nghe được Lâm Viễn lời nói, thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Lâm Viễn. Trước mặt nam tử này, đã từng rình coi các nàng công chúa tắm rửa, nhưng trái lại là nam tử này, đưa nàng từ trong nguy hiểm giải cứu ra. A Nguyệt. Một cái thanh âm ôn nhu từ trong nhà truyền ra, gọi A Nguyệt nha hoàn lập tức đẩy ra cửa viện, không nói một lời mang theo Lâm Viễn đi vào bên trong đi. Còn không có vào cửa, Lâm Viễn đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt thanh hương, xen lẫn cam quýt thanh hương, còn có một cỗ nhựa thông mùi thơm. Nhưng là Lâm Viễn nhưng từ Chu Chỉ Huyên trên thân người thấy một tia đan dược khí tức, xem bộ dáng là thật thụ thương. Chương 405, Lục Phách Ngưng Thần Phủ, 3, chương 405, Lục Phách Ngưng Thần Phủ, 3, một cước bước vào gian phòng, liền thấy Chu Chỉ Huyên mặc một bộ quần áo sạch sẽ, ngay tại trên ghế nhìn xem Lâm Viễn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lâm Viễn cũng ở một bên tòa hạ, nhưng là hai người lại đều không nói gì, đều rơi vào trong trầm tư. Lâm Vinh, nghe nói cái này Nhất Kiếm Tông bên trong có một tòa vọng nguyệt nham, không bằng chúng ta cùng đi đi. Chu Chỉ Huyên mở miệng. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, nói ra. Nói xong, hai người liền hướng vọng nguyệt nham phương hướng mà đi. Lâm Viễn ngồi chung một chỗ thạch đầu bên trên, một bên thưởng thức lập nhật, vừa lên tiếng nói, lần này may mắn mà có ngươi thay ta ngăn trở người kia công kích, nếu không, ta cũng không có cách nào xử xuất vừa rồi chiêu thức. Chu Chỉ Huyên lại là lắc đầu, nói ta nếu là không ngăn cản hắn, hắn liền giết ta, có lẽ tin tưởng ngươi còn có thể sống sót. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, vạn nhất ta không đối phó được hắn làm sao bây giờ? Lâm Viễn cười khẽ một tiếng, nói ra, ta cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là thủ đoạn của ngươi rất cường đại, ngay cả thông huyền cảnh đều có thể chém giết. Lâm Viễn lại bổ sung một câu, nếu không phải ngươi chân bảo ngăn trở người kia, để người kia phân tâm, ta cũng không có khả năng giết chết hắn. Lâm Viễn cũng không có nói láo, tám lần lực lượng mặc dù không đủ để giết chết nam tử này, nhưng là cùng một kiện nửa bước chân bảo kết hợp với nhau cũng là đủ rồi. Chân bảo chẳng những có thể lấy che chở Chu Chỉ Huyên, còn có thể dùng để công kích. Trong lúc bất chi bất giác, nam tử kia đã trúng chiêu, nhưng không có chút nào cảm giác, hắn một mực tại đối với vòng phòng hộ của Ngân Loạn Tạc, cũng là bởi vì tại tiếp nhận chân bảo tổn thương. Đây cũng là Lâm Viễn có thể giết chết hắn nguyên nhân. Ngươi thế nhưng là Đại Chu tiểu công chúa, hai người nói rất nhiều nói, đợi đến Minh Nguyệt chậm rãi đi lên thời điểm, Lâm Viễn đột nhiên mở miệng nói ra. Chu Chỉ Huyên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, không sai, đương kim Đại Chu triều hoàng đế chính là gia phụ. Lâm Viễn bĩu môi một cái nói, chắc không được nơi này sẽ có chân bảo. Chu Chỉ Huyên hé miệng cười một tiếng, nói ngươi có phải hay không đang ghen tị ta? Bảo bối của ta có thể có nhiều lắm. Lâm Viễn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, không biết vì cái gì, cùng Chu Chỉ Huyên nói chuyện rất là buông lỏng, dù là nàng là Đại Chu công chúa, thân phận tôn quý, nhưng lại không có chút nào cao ngạo. Thời gian không còn sớm, có thể trở về nhà. Chu Chỉ Huyên thanh âm tại Lâm Viễn vang lên bên hai. Sau đó Lâm Viễn liền muốn cùng mình phân biệt. Chờ ngươi sau này tới Đại Chu thành, nhất định phải tới tìm ta chơi. Chu Chỉ Huyên đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem Lâm Viễn, nói khẽ. Nhất định. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, trịnh trọng hồi đáp. Thứ hai tiên nhất sớm, Nhất Kiếm Tông liền sôi trào lên. Tại Lâm Viễn chỉ điểm, Tầm Mai bọn người thuận lợi tiêu diệt Tà Tu thôn, mà ngay cả Thông Huyền Tà Tu cũng vẫn lạc tại Tầm Mai lão giả trong tay. Lâm Viễn mang theo Diệp Lâm đi tới Nhất Kiếm Tông chân núi. Lâm Viễn nhìn trước mắt một màn, trên mặt nở một nụ cười. Diệp Lâm trêu ghẹo một câu, ngươi liền không muốn Chu tỷ tỷ? Lâm Viễn nghe vậy khẽ giật mình, có chút tức giận trừng Diệp Lâm một chút, lắc đầu nói, ngươi a. Tại Lâm Viễn triệu hồi ra chính mình phi thuyền đằng sau, xuất phát. Nhìn thấy cái này hai viên dẫn hồn đan an tĩnh ngốc tại trong lò đan, Lâm Viễn mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười. Từ Nhất Kiếm Tông rời đi đến bây giờ, Lâm Viễn đã qua hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này, Lâm Viễn vẫn luôn đang dùng chính mình Thiên Mệnh Châu quan sát đến trong phòng khám mỗi người. Còn lại thời điểm Lâm Viễn vẫn ở tại chính mình đan thất bên trong, một mực tại luyện chế dẫn hồn đan. Thời gian trải qua rất bình tĩnh. Một ngày này, Lâm Viễn theo thường lệ đi một chuyến Diệp gia, là Diệp Lâm ăn vào một viên dẫn hồn đan. Đúng lúc này, một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt từ trong hư không truyền đến, tựa như là một viên nóng hổi khối sắt ném vào trong hồ nước, toàn bộ thế giới đều trở nên nóng bỏng. Lâm Viễn chỉ cảm thấy mình tựa như là một cây nho nhỏ nhánh cây, bị một cơn lốc thổi đến ngã trái ngã phải. Không chỉ có Lâm Viễn cảm thấy, liền ngay cả tòa này Bất Chu Thành cũng nhận áp lực lớn. Tứ Tượng Thành, Bất Chu Thành hai đại trong thành trì, vô số người tu hành ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hồng Thành chủ mặt lộ vẻ do dự, trong lòng hơi động. Khí tức thật mạnh, chẳng lẽ ngay tại tất cả mọi người đang thán phục thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại thiên không? Chỉ có Đại Chu hoàng triều nhất có uy vọng người, mới có tư cách không nhìn Bất Chu Thành quy củ. Mà khi hắn rơi trên mặt đất lúc, hình dạng của hắn cũng dần dần trở lên rõ ràng. Hắn có một tấm đẹp đẽ gương mặt, một đầu tóc đen nhánh bị tùy ý buộc ở sau, mặc một thân màu xám trắng quần áo, cả người nhìn mười phần tinh thần. Nhất là hắn một đôi mắt, càng làm cho người ấn tượng khắc sâu. Một đôi phảng phất có thể xem thấu hết thảy con người, để cho người ta nhìn không ra chút nào sơ hở. Lâm Viễn trơ mắt nhìn nam tử kia rơi trên mặt đất, khoảng cách Diệp gia phủ đệ cũng là càng ngày càng gần. Từ từ, bốn mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, Lâm Viễn phảng phất nhìn thấy một mảnh thiên quân vạn mã xa trường, bên hai truyền đến vô tận tiếng la giết. Lâm Viễn thấy được một người mặc áo giáp tướng lĩnh, sau đó từ từ xoay người lại. Đột nhiên, Lâm Viễn khí thế trên người một trận, lui về sau một bước, liền thấy người kia đứng trước mặt của hắn. Có ý tứ, nam tử cười ha ha một tiếng, Lâm Viễn còn chưa kịp trả lời, liền thấy Diệp Lâm. Phụ thân. Diệp Lâm đối với nam tử hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy đến bên người nam tử. Nam tử một tay lấy Diệp Lâm ôm vào trong ngực. Ba ba. Diệp vô địch. Đứng ở trước mặt mình người này, lại là cái kia nhân vật truyền kỳ, Diệp vô địch. Lấy sức một mình, một kiếm một cung, lấy một địch năm, đem đối phương trọng thương. Thừa Diệp Lâm Viễn ngẩn người thời điểm, Diệp Lâm đem Diệp Lâm để xuống, đối với Diệp vô địch mỉm cười, vị này là Lâm đại phu cho ta trị liệu qua. Nghe nói như thế, Diệp vô địch nhìn về phía Diệp Lâm ánh mắt tràn đầy cương triều. Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Viễn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiểu đại phu, đi thôi. Lâm Viễn nghe được câu này, liền đi theo hắn đi tới sân nhỏ tận cùng bên trong nhất. Mà trong cùng một lúc, Bất Chu Thành bên trong cũng truyền ra Diệp vô địch trở về tin tức, không ít thông huyền cảnh cao thủ đều chạy tới. Nhưng mà, Diệp phu nhân lại là đi tới Diệp phủ trước cửa, một mặt tái nãy, phu quân hôm nay đuổi kịp quá mau, còn xin chư vị thứ lỗi. Mấy vị thông huyền cảnh tu sĩ nhao nhao gật đầu. Trong sân nhỏ, Lâm Viễn cùng Diệp vô địch cha con hai người ngay tại trong lương đình tọa hạng. Diệp vô địch nhìn xem Diệp Lâm, ôn nhu nói, ngươi đi xuống đi, ta muốn cùng vị này tuổi trẻ đại phu nói. Diệp Lâm nghe lời lên tiếng, liền lui ra ngoài, đem Lâm Viễn cùng Diệp vô địch lưu tại nguyên địa. Vị tiểu thần y này thật sự là rất cảm tạ ngươi. Lâm Viễn cũng mở miệng, thân là bác sĩ, lẽ ra như vậy. Diệp vô địch nhẹ gật đầu, sau đó vấn đạo, xin hỏi công tử, ngươi là thế nào cho tiểu nữ chữa bệnh? Cái này Lâm Viễn muốn nói lại thôi. Thực không dám dâu dếm, Lâm Nhi sinh ra đã có một loại rất nghiêm trọng bệnh, hồn phách rất yếu. Chương 406, Diệp vô địch nhập phá vào cảnh, 1, chương 406, Diệp vô địch nhập phá vào cảnh, 1, vì sao? Lâm Viễn nghĩ nghĩ, hay là không tiện hỏi nhiều, dù sao đây là nhà mình sự tình. Đều là lỗi của ta, Lâm Nhi còn tại trong bụng mẹ thời điểm, vợ chồng chúng ta hai người ra ngoài đi săn, trong lúc vô tình trêu chọc một đầu tứ giai đỉnh phong yêu thú, ta liều chết một trận chiến, chém giết một đầu tứ giai đỉnh phong hung thú, lại bị con hung thú kia dùng tinh huyết nguyên rủa còn tại trong bụng Lâm Nhi. Nghe vậy Lâm Viễn nghĩ đến trước đó mình tại Diệp Lâm trong đan điền nhìn thấy cái kia kỳ quái tiêu ký, hiện tại đã biết rõ. Lâm Nhi lúc còn trẻ cũng là dạng này, ta phế bỏ hơn 20 năm tu vi đem nó phong ấn, không nghĩ tới lần này vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy, bất quá ta cũng không có bồi tiếp nàng. Nói xong, hắn thật sâu thở dài, hắn người làm cha này, làm được chưa đủ tốt. Cũng không biết vì cái gì, Diệp Vô Địch vẫn luôn tại cùng Lâm Viễn nói chuyện. Ngươi có phải hay không đột phá đến phá vọng cảnh? Lâm Viễn hơi nghi hoặc một chút nói. Diệp Vô Địch gật gật đầu, mang trên mặt mỉm cười. Hắn tại thông huyền cảnh bên trong dừng lại 100 năm lâu, thẳng đến 10 năm trước mới có linh ngộ, lúc này mới vừa mới bước vào phá vọng cảnh. Lâm Viễn thấy được đứng ở trước mặt mình nam tử, phá vọng. Nếu không phải Lâm Viễn đã quen biết hắn, đánh chết cũng sẽ không cho là hắn sẽ có năng lực như vậy. Tại Lâm Viễn trong cảm giác, hắn tựa như là một người bình thường, nhưng lại là một cái phá vọng cảnh người tu hành. Nếu là phổ thông thông huyền cảnh, đó là chuyện lại không quá bình thường. Mà phá vọng cảnh, càng là chỉ tồn tại ở trong thần thoại. Cho nên hiện tại biết phá vọng cảnh người cũng không nhiều, Lâm Viễn cũng không thể khẳng định Thanh Mộc Tông có hay không phá vọng cảnh cao thủ. Cũng không phải là mỗi một chỗ đều có thần thoại, càng không phải là mỗi một chỗ đều có thể xuất hiện phá vọng cao thủ. Lâm Viễn căn bản cũng không biết những này phá vọng cảnh cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu, sử dụng chính là thực lực như thế nào. Nhưng là Lâm Viễn lại biết, nếu như lần này, nếu như Diệp Vô Địch nguyện ý, cho dù là 50 cái thông huyền cảnh cao thủ, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Trời vực phân chia, nói chính là phá vọng cảnh, cũng chính là phá vọng cảnh. Phản phất là nhìn ra Lâm Viễn ý nghĩ, Diệp Vô Địch mỉm cười, mở miệng nói, phá vọng cảnh cũng không phải là con đường tu luyện cuối cùng, tuy nói làm cho người kính nể, nhưng cũng không đáng để lo, chỉ cần lực lượng của ngươi đủ mạnh, liền có thể một đường tiến lên. Lâm Viễn nghe Diệp Vô Địch nói mỗi một câu nói, đều cảm thấy mình nói không sai, con đường tu luyện từ nó tu xa này, vô luận là thông huyền hay là phá vọng cảnh, cũng chỉ là một nấc thang mà thôi. Cho dù là tiên đế, cũng không phải cực hạn của hắn, Tần Vô Song thử qua, nhưng hắn không có làm đến, đây cũng không có nghĩa là con đường của hắn đã kết thúc. Nhớ kỹ ban đầu ở Kim Vân Thành thời điểm, Lâm Viễn liền đem hóa khí kỳ võ giả trở thành cao thủ. Ban đầu ở Thanh Mộc Tông, tại Thanh Mộc Tông, Lâm Thiên bất quá là một cái mới vào ngưng thần kỳ tiểu tu sĩ, liền có thể uy phong như vậy. Thế nhưng là bây giờ, Lâm Viễn cũng đã đạt đến ngưng thần trung kỳ, nguyên bản xa không thể chạm cái kia một tầng lại một tầng, bây giờ lại trở thành Lâm Viễn đi lên leo lên bậc thang. Nghĩ như vậy, Lâm Viễn con mắt liền phát sáng lên. Diệp Vô Địch nhìn xem Lâm Viễn trên người thủy biến, cũng là âm thầm sợ hãi thán phục, rất nhiều tu tiên giả đều là hướng tới tầng thứ cao hơn, nhưng lại có chút khiếp đảm, không dám đi nếm thử. Người tu hành vốn là muốn cùng tiên địa tranh phong, nếu là không dám mạnh lên, vậy liền vĩnh viễn là một cái người nhỏ yếu. Trong lương đỉnh, Diệp Vô Địch nói, tiểu hữu, chúng ta đánh cược thế nào? Lâm Viễn nghe vậy, ngẩng đầu lên, đối với Diệp Vô Địch vấn đạo, ngươi muốn cùng ta đánh cược gì? Ngươi xem ta thực lực thế nào? Lâm Viễn ôm quyền thi lễ, chăm chú hồi đáp, không dám. Ta có thể giúp ngươi một chuyện, thế nào? Lâm Viễn híp híp mắt, có chút đoán không được đối phương ý tứ, dứt khoát liền đi thẳng vào vấn đề vấn đạo, tiền bối mời nói. Tốt à, ta liền nói thẳng, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào cho Lâm Nhi chữa bệnh, phải biết, ta thế nhưng là hao phí hơn 20 năm công lực mới đưa nàng cho phong ấn. Phản phất là nhìn thấy Lâm Viễn có chút chần chờ, Diệp Vô Địch nói, ta biết trước ngươi cho người ta xem bệnh thời điểm liền định ra ba cái điều kiện, như vậy lần này ta liền cùng ngươi nói chuyện làm ăn, ta có thể giúp ngươi một sự kiện. Nghe vậy, Lâm Viễn đại nhất cứ thế, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Đây chính là một vị phá vọng cảnh cao thủ, Lâm Viễn dám cam đoan, liền ngay cả đại chu hoàng thượng cũng không thể để hắn tùy ý xuất thủ. Có câu nói này, về sau Lâm Viễn muốn đi đâu thì đi đó, có một vị phá vọng cảnh cao thủ bảo hộ, còn có thể có người nào đến trêu chọc chính mình. Nhưng là, cái này dẫn hồn hoàn cũng không phải bình thường đan dược. Đây chính là hắn cứu Tần Vô Song mấu chốt, nếu như tiết lộ phong thanh, đưa tới một chút không cần thiết hỗn loạn, hậu quả khó mà lường được. Coi như để Lâm Viễn chính mình trở thành phá vọng cảnh cao thủ, đều khó có khả năng đáp ứng. Lâm Viễn lắc đầu, nói ra, có lỗi với, chuyện này rất trọng yếu, ta không có khả năng cam đoan. Ngươi liền không sợ ta dùng sức mạnh? Lâm Viễn lắc đầu, tiền bối dùng man lực tự nhiên là có thể, bất quá loại biện pháp này ta cũng không có ghi chép, toàn bộ tồn tại ở trong đầu của ta, căn bản là không chiếm được. Nhìn xem Lâm Viễn một bộ nghiêm nghị không sợ dáng vẻ, Diệp Vô Địch lại tiếp lấy vấn đạo, vậy ta như lấy đạo tâm phát thệ thì như thế nào? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Đây là một loại đạo tâm phát thệ. Tu tiên giả chủ yếu nhất một loại phương pháp, chính là để người bình thường lập xuống lời thề, trái với cũng sẽ không có bất luận cái gì không tốt hậu quả. Nhưng là, đạo tâm phát thệ lại là khác biệt, nếu như một người vi phạm với lời hứa của mình, như vậy đạo tâm của hắn liền sẽ sụp đổ, tu vi mất hết, cả người đều sẽ bị năng lượng trong thiên địa nuốt chửng lấy, cho đến chết. Nói một cách khác, đạo tâm này phát thệ nhất định phải tuân thủ. Lâm Viễn nhìn chằm chằm Diệp Vô Địch, nói ra, nếu là ngươi chịu phát cái đạo tâm phát thệ, không đem việc này nói ra, ta liền nói cho ngươi, làm như thế nào trị liệu Lâm Nhi cô nương. Diệp Vô Địch mỉm cười, ta bằng vào ta đạo tâm phát thệ, tuyệt không đem chính mình chẩn bệnh chi pháp nói ra, nếu không, phấn thân phái cốt, vĩnh thế không được siêu sinh. Lúc này, vừa bạn Diệp phu nhân cùng Diệp Lâm cùng đi tiến vào tiểu viện, nhìn thấy Lâm Viễn dáng vẻ, liền mở miệng nói nhỏ, y sư yên tâm. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về hướng Diệp Vô Địch nói, nếu dạng này, vậy ngày mai lúc này, ta ngay tại trong phủ đệ của mình xin đợi ngài đến. Nói xong, Lâm Viễn liền từ Diệp phủ bên trong đi ra, không có đi đã quấy rầy Diệp Vô Địch một nhà ba người. Nhưng mà, khi hắn đi tới cửa thời điểm, cũng là bị Lao Kim bắt được. "Tiểu tử, ngươi có thể từng gặp Diệp đại soái?" "Ngươi đoán?" Lâm Viễn trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Nói xong, Lao Kim liền lôi kéo đi phòng khám bệnh. Lập tức liền có không ít bác sĩ đem Lâm Viễn bao bọc vây quanh, hướng Lâm Viễn nghe ngóng vị này Diệp Vô Địch đến cùng là chuyện gì xảy ra. "Lâm ca, Lâm ca." "Diệp tướng quân đến tột cùng là một người như thế nào?" Chương 406, Diệp Vô Địch nhập phá vào cảnh 2, chương 406, Diệp Vô Địch nhập phá vào cảnh 2, "Tiểu Lâm, ngươi đem Diệp Nguyên Soái thực lực cùng thúc nói một câu đi." Lâm Viễn có chút im lặng nhìn bọn hắn một chút, sau đó vấn đạo, "Thế nào, chúng ta nơi này còn có một người cùng Diệp đại soái rất quen." Nói, hắn phất tay, chỉ hướng Lao Kim. "Ngươi ở chỗ này đều hiểu tới, dù sao lão Kim cùng Diệp Vô Địch quen biết nhiều năm, điểm này không thể nghi ngờ." Lao Kim tức giận nói, "Đều là đến khám bệnh, xem náo nhiệt gì?" Vừa nói vừa hung hăng nhìn Lâm Viễn một chút, "Ngươi tiểu tử thối này, sao có thể năm thì 10 họa liền chạy một chuyến đâu?" Lâm Viễn cười khẽ một tiếng, liền dẫn một đám người đi trước mặt đại sảnh, cho những cái kia thụ thương người bệnh chẩn bệnh đứng lên. Bất quá tại phòng khám bệnh này bên trong đợi gần một năm, Lâm Viễn cũng học được rất nhiều chẩn bệnh cùng trị liệu phương pháp. Ở trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là, dược sư cùng y sư ở giữa là có thể giúp đỡ cho nhau, khác biệt chính là, dược sư càng nhiều hơn chính là luyện đan, mà không phải đơn thuần dùng để chữa bệnh. Mà y y, chủ yếu là cho bệnh nhân chữa bệnh, cũng sẽ căn cứ bệnh nhân bệnh tình, đến chế định tương ứng phương thuốc. Rất nhanh, Lâm Viễn vẫn bận đến ban đêm, cáo biệt tất cả mọi người, Lâm Viễn liền trở về chỗ ở của mình. Một năm qua này, Diệp phủ hàng năm đều có thể là Lâm Viễn cung cấp đại lượng nguyên thạch, trừ cái đó ra Lâm Viễn hoàn chiêu đợi qua một chút xuất thân giàu có tu tiên giả, những người này trả thù lao cũng là khá hậu hĩnh. Tối thiểu nhất, Lâm Viễn hiện tại kiếm lời nguyên thạch hiệu suất đã có thể theo kịp chính mình luyện đan tiến độ. Thứ hai thiên nhất sớm, Lâm Viễn ngay tại trong sân thư triển cân cốt, không có sử dụng bất kỳ nguyên lực, liền đem một bộ Thiên Huyễn Bát Hoang Thương phát huy ra. Bán rất hay. Một lần đằng sau, tiếng vỗ tay vang lên, lại là Diệp Vô Địch đứng tại trên đầu tượng, ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên thân. Lâm Viễn thấy cảnh này, liền đem trong tay trường thương thu vào, đối với Diệp Vô Địch làm một cái thủ hiệu mời. Lâm Viễn cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra ba bình nhị phẩm dẫn hồn đan, hết thảy 27 quả, đây đều là Diệp Lâm một năm đều ăn không hết. Lâm Viễn đem trong tay hai khối ngọc phiến đem ra. Đây là một viên lục phẩm đan dược cải tiến phiên bản. Diệp Vô Địch tiếp nhận, bắt đầu là xem, hắn đối với luyện đan rốt đặc cắn mai, nhưng là những năm gần đây, hắn thấy qua đan phương lại là vô số kể. Nhị phẩm, lục phẩm, trên phẩm chất có cách biệt một trời, nhưng chúng nó căn bản công hiệu lại là giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là dược hiệu khác biệt, xin hỏi tiểu hữu là chính mình nghiên cứu ra được? Lâm Viễn bất động thanh sát trả lời một câu, chính là tốt. Diệp Vô Địch đem trong tay ngọc giản ôm đồn, nội dung phía trên toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Sau đó lại từ trong ngực móc ra một cái túi chữ vật, đưa tới Lâm Viễn trước mặt, nghe nói ngươi rất ưa thích tiền, ha ha, chút tiền lẻ này, còn xin bạn vật cự tuyệt. Lâm Viễn một mặt vui mừng cầm lên túi chữ vật của chính mình, sau đó đối với Diệp Vô Địch nói, mặc dù ngươi đã tìm được biện pháp trị liệu, nhưng lại không thể cho Lâm Nhi cô nương xem bệnh. Diệp Vô Địch gật gật đầu, nói nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, tiểu hữu phải chữa thế nào liệu, bất quá như là đã xác định, vậy liền yên tâm, ta cái này đi phong ấn Lâm Nhi cấm chế trên người, lấy đan dược của ngươi, nhất định có thể thành công. Lâm Viễn lại bổ sung một câu, ngươi cũng không cần lo lắng, chờ ta ngày nào có thể luyện chế ra đến lục phẩm đan dược, đến lúc đó ta liền sẽ đem nó phong tồn đứng lên, tin tưởng có thể giải quyết triệt để Lâm Nhi cô nương bệnh. Diệp Vô Địch đối với Lâm Viễn nhẹ gật đầu, sau đó nói, Lâm Nhi cùng ngươi quen biết, cũng là nàng một trận tạo hóa, ta sẽ không quên ân tình của ngươi, nếu là ngươi có gì cần, có thể đem miếng ngọc giản này lấy ra. Nói xong, hắn xuất ra một khối ngọc giản đưa cho Lâm Viễn, Lâm Viễn từ trên ngọc giản này cảm thấy một cô đến từ Diệp Vô Địch lực lượng, chỉ cần đem đạo này ngọc giản nắm ở trong tay, lấy chính mình phá vọng chi lực, thiên lý xa với hắn mà nói bất quá là trong nháy mắt. Lâm Viễn đem miếng ngọc giản này cẩn thận giữ đứng lên, đây là chính mình đón sát thủ sau cùng, cho dù là dùng chân bảo đến trao đổi, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không đi hối đoái. Tiền bối kia sau đó có tính toán gì? Lâm Viễn lúc này mới yên lòng lại, hơi nghi hoặc một chút vấn đạo. Diệp Vô Địch cau mày nói, ta đi bồi Lâm Nhi, thuận tiện hỏi hỏi Diệp Thanh, còn có Diệp Ân, bọn hắn có thể hay không theo ta đi? Phương Bắc đã dục dịch. Không đợi Lâm Viễn mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy Diệp Vô Địch đi ra tiểu viện của mình. Mặt phía Bắc có động tĩnh. Bên kia Đại Chu đã thái bình nhiều năm đi. Lâm Viễn có chút không hiểu vấn đạo, tối thiểu nhất chính mình từ nhỏ đã từ cha của mình nơi đó nghe nói, tại Đại Tấn Đông Bộ có một cái gọi là Đại Chu địa phương. Đây chính là một cái siêu cường quốc, cái này đại quốc cũng không lấy tông môn vi tôn, chỉ lấy Đại Chu vi tôn, lại thêm Đại Chu võ đạo cường thịnh, mấy năm không chiến sự. Lâm Viễn lắc đầu, quyết định không còn đi cân nhắc vấn đề này. Tại một nhà thương nhân trước gian hàng, Lâm Viễn phát hiện một tên hóa khí kỳ thương nhân. Đại nhân, ngài tìm ta có gì muốn làm? Mang theo mặt nạ thương nhân vấn đạo. Lâm Viễn lườm nam tử kia một chút, nói ra, ngươi cùng Vương Mục nói một tiếng, để hắn đến Bất Chu thành đến. Nói Lâm Viễn liền lấy ra một thanh trường kiếm, giao cho vị thương nhân này, làm chính mình truyền lại tin tức trả thù lao. Người bán hàng rong kia lập tức mặt mày hớn hở, đại nhân, ngài đừng lo lắng, ta cái này ra khỏi thành, tìm tới Phương Mục, ta biết hắn ở đâu. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, tính toán thời gian, khoảng cách Thanh Mục Môn tỉ thí chỉ còn lại có hơn 2 tháng thời gian. Đây chính là Thanh Mục Môn, hắn đều có 10 năm không có trở về, nên trở về nhà. Lâm huynh đệ, ngươi biết cái kia Thanh Mục Môn là chuyện gì xảy ra sao? Phương Mục ngồi ở trên phi thuyền, một bên thưởng thức cảnh sắc xung quanh, một bên vấn đạo. Lâm Viễn lại là một mặt ý cười hồi đáp, Thanh Mục môn thế nhưng là đại tông môn, tuy nói đại tấn võ giả không có đại chu phát đạt như vậy, nhưng là Thanh Mục môn dù sao cũng là đại tấn tam đại tông môn, thực lực không dùng khinh thường. Tối thiểu nhất, thực lực của hắn không thể so với thổ hành tông kém. Nghe vậy, Phương Mục hứng thú, vấn đạo, cái này Thanh Mục tông có mấy cái thông huyền cảnh cao thủ? Rất nhiều. Lâm Viễn hồi đáp, một môn phái có mấy cái thông huyền cao thủ, chính là một môn phái thực lực. Nói như vậy, có thể ra một vị thông huyền cấp cao thủ, liền có thể được xưng tụng là một phương đại phái. Nhưng đỉnh tiêm môn phái cùng siêu cấp môn phái, ở giữa còn cách mấy cái thông huyền cảnh. Giống đại chu nhất kiếm tông dạng này tông môn, mặc dù cũng không ít thông huyền cảnh cao thủ, nhưng là Thanh Mục tông cũng không kém bao nhiêu, chỉ là điều này, Lâm Viễn liền nhận biết mấy cái. Mấy vị đường chủ, trưởng môn, chư cát, hậu sơn mấy vị trưởng lão đều đang bế quan tu luyện, Thanh Mục tông thực lực cường đại, vượt qua dự liệu của bọn hắn. Nhưng đại tấn nhược điểm lớn nhất, chính là ba tông môn này coi như cường đại, những tông môn khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà đại chu thì là kiếm đạo mạnh nhất nhất kiếm tông, trừ cái đó ra, mặt khác các đại tông môn đều là không thể khinh thường tồn tại, trừ cái đó ra, chính là đại chu hoàng thất, cũng là bá chủ một phương. Chương 406, Diệp vô địch nhập phá vào cảnh 3, chương 406, Diệp vô địch nhập phá vào cảnh 3, thông huyền cảnh giới tu sĩ, tuổi thọ đều tại đã ngoài ngàn năm, có thể nghĩ, phía sau bọn hắn ẩn giấu đi vô số lao quái vật. Trọn vẹn bay thời gian một tuần, Lâm Viễn mới rốt cục gặp được đại chu vương triều giới hạn tuyến cùng đại tấn giới hạn tuyến. Lâm Viễn mang theo Phương Mục vượt qua biên cảnh, liền coi như là chân chính đi tới đại tấn cảnh nội. Lâm Viễn lấy ra đại tấn bản đồ địa hình, hướng phía chính mình trước mắt phương vị đi đến. Lâm Viễn nhìn thoáng qua cách đó không xa Kim Vân Thành, có chút cải biến một chút phương hướng, liền trực tiếp bay hướng Kim Vân Thành. Lâm Viễn cũng không có đi đã quấy rầy Kim Vân Thành, mà là để Phương Mục ở này trước trên phi thuyền chờ đợi. Lâm gia. Lâm Thành sau khi nghe xong, cũng là nhẹ gật đầu. Hơn một tháng này đến, bọn hắn tại Vạn Yêu Lâm bên trong đã có một chút thu hoạch, Lâm gia cũng đã nhận được đại lượng nội đan. Nghĩ tới đây, Lâm Thành liền trở về tiểu viện của mình, dự định đi tu hành. Bây giờ tu vi của hắn đạt đến hóa khí trung kỳ, tuy nói không cho rằng mình có thể đột phá đến ngưng thần cảnh, nhưng là Lâm Thành hay là rất muốn thử một chút. Nhưng vào lúc này, Lâm Thành sau lưng đột nhiên thổi lên một cỗ kinh phong, Lâm Thành lập tức cảnh giác xoay người lại. Hắn thấy được một người trẻ tuổi, mang trên mặt mỉm cười. Sa Minh, người ở chỗ này. Nhìn thấy Lâm Viễn, Lâm Thành hưng phấn kêu một tiếng, ta đi gọi hết thảy mọi người, hảo hảo chiêu đãi ngươi. Lâm Viễn lắc đầu, nói đến, không cần, ta chính là sang đây xem một chút, đừng ảnh hưởng đến người khác. Sau đó hai người an vị ở trong viện, một bên phòng trà, một bên nói chuyện phiếm. Tại Lâm Viễn mất tích đằng sau, Lâm gia bị mấy cái thế lực tập kích, nhưng là không đợi Lâm Thành tìm tới Thanh Mục tông người, Thanh Mục tông người liền đã đến nơi này, muốn đem chuyện nào đè xuống. Lại thêm Lâm Thành cũng không hướng ra phía ngoài phát triển, mà là tại Kim Vân Thành cái này một khối đất nhỏ trên mặt đất, Lâm gia ngược lại là qua rất thoải mái. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, đối với Lâm gia cũng không có quá lớn yêu cầu, chỉ là tại tòa này tại Kim Vân Thành bên trong gia tộc bảo vệ tính mệnh. Lâm Viễn nói liền từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái túi chữ vật, trực tiếp nhét vào Lâm Thành trong tay. Đây đều là chuẩn bị cho ngươi, Lâm gia thiếu một vị ngưng thần cảnh giới tộc trưởng. Lâm Thành khẽ giật mình, nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Lâm Viễn mỉm cười, sau đó đối với Lâm Viễn nói từ giờ trở đi, ngươi chính là Lâm gia gia chủ, viên này con dấu cùng mặt khác có thể phát huy được tác dụng đồ vật đều ở nơi này. Không đợi Lâm Thành mở miệng, Lâm Viễn liền đã từ Lâm gia trong cửa lớn lui đi ra. Lâm Viễn quay trở về phi thuyền của mình, cũng không cần cái gì bản đồ, trực tiếp liền hướng về cái kia Thanh Mục môn bay đi. Phương Mục nhìn qua cái kia liên miên núi non chập trùng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong thiên địa này khí tức ngay tại càng ngày càng đậm. Lâm huynh đệ, ngươi nhìn, đây chính là cái kia Thanh Mục môn sao? Lâm Viễn nhẹ gật đầu, mà con cá sấu kia thì là trên không trung không ngừng co rút lấy cái mũi tìm kiếm lấy chiếc kia nguồn suối. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên từ đằng xa bay tới, nhìn thấy Lâm Viễn cùng Lâm Viễn liền lớn tiếng nói, Thanh Mục môn là cấm địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Lâm Viễn gặp gương mặt này có chút kỳ quái, liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp từ trong không gian chữ vật của chính mình lấy ra Thanh Mục tông thân phận minh bài. Nhìn kỹ một chút, tên đệ tử kia nói xin lỗi, sư minh, là ta lỗ mãng. Lâm Viễn lắc đầu, nói đây là ngươi phải làm, thủ hộ Thanh Mục môn cũng là nên. Đệ tử kia mỉm cười nói, ta trong khoảng thời gian này ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, còn chưa thấy đến ngươi, không biết ngươi tên là gì. Lâm Viễn. Lâm Viễn nói liền cùng phương này một cùng một chỗ bay vào đến cái kia Thanh Mục môn bên trong. Lâm Viễn, Nguyên đại ca không phải thường xuyên treo ở bên miệng người kia sao? Chẳng lẽ hắn chính là Nguyên đại ca trong miệng lão sư? Tên đệ tử này hướng phía Lâm Viễn vị trí nhìn thoáng qua, liền lần nữa bắt đầu chính mình tuần sát. Lâm Viễn nhìn thấy tòa này giống như đã từng quen biết cao ốc, trong lòng cũng là một trận cảm thán. 10 năm đối với người tu hành mà nói không hề dài, nhưng là đối với Lâm Viễn mà nói, Thanh Mục môn lại xem như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thậm chí so với Kim Vân Thành Lâm gia còn muốn càng tiếp cận với gia viên của mình. Trực tiếp đi vào phòng luyện dược, gõ phòng luyện dược cửa, thấy được một cái Lâm Viễn chưa từng thấy qua hài đồng. Sư Minh, trưởng lão bây giờ tại luyện đan, ngài chờ một lát một lát. Tiểu đồng gặp Lâm Viễn muốn đi vào, còn tưởng rằng là phổ thông đệ tử ngoại môn, liền đem nó ngăn lại. Nhưng mà đúng lúc này, Hoa trưởng lão mở miệng nói, mau mời. Đi vào đan thất sân nhỏ, liền thấy được Hoa trưởng lão. Lâm Viễn bái, nói ra, vãn bối Lâm Viễn hữu lễ. Lúc nói chuyện, hắn đột nhiên phát hiện Hoa trưởng lão trên lưng khối kia ngọc bài màu tím, vậy mà biến thành một khối màu lửa đỏ. Từ tam phẩm đan sư biến thành tứ phẩm đan sư, giờ khắc này, Hoa trưởng lão tấn thăng tứ phẩm đan sư, thật đáng mừng. Lâm Viễn lời nói vẫn chưa nói xong, Hoa trưởng lão liền đi tới Lâm Viễn trước mặt, một bàn tay khoác lên trên vai của hắn, khách khí cái gì, mau nói cho ta biết, ngươi gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì, có phải hay không nên cho ta dẫn kiến một chút hai vị này? Hoa trưởng lão đang khi nói chuyện, ánh mắt liền rơi vào Lâm Viễn phía sau Phương Mục trên thân, cùng Lâm Viễn trên bờ vai cái kia màu làm cá sấu trên thân. Lâm Viễn cũng là không che giấu, trực tiếp tìm cái ụ đá tọa hạ, đem tự mình biết hết thảy đều nói cho Hoa trưởng lão. Phương Mục an tĩnh đứng ở nơi đó, yên lặng nghe, dù sao đối phương là một vị tứ phẩm đan sư, hắn cũng không dám quá mức vô lễ. Mà cá sấu đang ngồi ở một bên, từng ngụm ăn Hoa trưởng lão nhàn rỗi luyện chế những thứ vô dụng kia dược hoàn, rất nhiều hài đồng đều là vẻ mặt nghi hoặc, nhao nhao tiến tới bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm đầu kia to lớn lăng ngạc. Thật không nghĩ tới, nơi đó lại còn có một tòa cổ lão trận pháp. Hoa trưởng lão khẽ thở dài, tuổi còn trẻ, liền có thể trở thành nhị phẩm đan sư, rất tốt. Có muốn hay không trở thành đệ tử của ta, học tập luyện đan? Phương Mục nghe vậy, lúc này quỳ rạp xuống đất, hướng về Hoa trưởng lão dập đầu ba bái. Phương này Mục vốn là một kẻ tán tu hành gian nan, đối với luyện đan một chuyện cũng rất là bần rầu, bây giờ đã có một cái tứ phẩm đan sư, chịu không giữ lại chút nào truyền thụ, hắn liền vui vẻ đồng ý. Lâm Viễn ở bên cạnh nhìn xem, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hắn sở dĩ không có trở thành Hoa trưởng lão đệ tử, là Tần Vô Song nguyên nhân, bây giờ hắn tìm tới Phương Mục, cũng là vì để Hoa trưởng lão minh bạch tâm ý của mình. Huống chi, Phương Mục là tự học đi ra nhị phẩm đan sư, hắn thiên phú luyện đan là không thể nghi ngờ, nếu là có Hoa trưởng lão chỉ điểm, hắn thiên phú luyện đan tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Lâm Viễn đối với hai người chắp tay, nếu trưởng lão đều nói như vậy, vậy ta liền cáo tử, ta muốn đi tìm người khác. Hoa trưởng lão nhẹ gật đầu, nói tốt, ngươi tiểu đệ tử kia, có thể một mực nhớ ngươi đây. Lâm Viễn nghe vậy, nhớ tới Nguyên Nho. 10 năm không gặp, năm đó cái kia con nít chưa mọc lông cũng đã trưởng thành. Chương 407, đệ tử chân truyền tỷ thí, 1, chương 407, đệ tử chân truyền tỷ thí, 1. Nói xong Lâm Viễn liền trực tiếp hướng sở trưởng lão vị trí bay đi, bởi vì có cực lớn có thể là Nguyên Nho, mà sở bánh hẳn là cũng tại. Quả nhiên, cùng Lâm Viễn dự liệu một dạng. Hắn thấy được một người trẻ tuổi đang cùng một thiếu nữ đối luyện. Lâm Viễn lúc này chính ở trên cao nhìn xuống hai người. Sở Bánh tu vi đến ngưng thần tiền kỳ cũng không kỳ quái, nhưng Nguyên Nho đồng dạng cũng là ngưng thần tiền kỳ, thậm chí tu vi tựa hồ còn tại Sở Bánh phía trên. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ngọc cốt? Đây là một loại phi thường khủng bố thiên phú. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, cùng Sở Bánh cùng một chỗ đưa ánh mắt về phía một cái phương hướng. Lâm Viễn đi ra, mang trên mặt vẻ tươi cười. Lâm Viễn, lão sư. So với Sở Dĩnh chấn kinh, Nguyên Nho lại là cái thứ nhất chạy tới Lâm Viễn trước mặt. Hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mặt thanh niên, phát hiện hắn chỉ là so trước kia cao hơn một chút, cũng mập một chút, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần ngây thơ, ánh mắt vẫn như cũ tinh khiết. Cũng không lâu lắm, Sở Bánh liền đổi vị trí, Xuân Mục cùng A Quyền cũng là một trước một sau chạy tới, khi thấy Xuân Mục cái kia tròn vo bụng dưới lúc, Lâm Viễn cũng là sửng sở. Xuân Mục cùng A Quyền phảng phất nhìn ra Lâm Viễn tâm tư, cười ha hả cho hai người giảng giải, hai người trước đây ít năm liền kết hôn, bây giờ còn có thai. Lâm Vịt sắc lập khắc từ trong nhẫn không gian lấy ra một đôi lóe ra nhàn nhạt hào quang vòng tay. Lâm Viễn vừa nói một bên lấy ra lễ vật giao cho Xuân Mục cùng A Quyền hai người. Đây là Lâm Viễn tại trị liệu bệnh nhân trong quá trình lấy được một kiện thượng phẩm pháp khí, có thể ôn dưỡng khí huyết, tăng cường thể chất, tại dưới tình huống cần thiết còn có thể chống lên một tầng vòng phòng hộ ngăn cản địch nhân. Xuân Mục cùng A Quyền không có cự tuyệt, lập tức đưa tay vòng bọc tại trên cổ tay của mình. Bọn hắn đều đột phá đến ngưng thần cảnh giới, nhưng cùng Sở Bánh khác biệt, hai người này cảm thấy mình không có tiến thêm một bước cơ hội, cho nên rất ít tu hành, phần lớn thời gian đều tại thành một môn làm việc vặt. Lâm Viễn không nói gì, đối với rất nhiều người mà nói, có thể đạt tới ngưng thần tu sĩ liền đã 10 phần gian nan, càng không phải là tất cả mọi người ôm một con đường đi đến đấy suy nghĩ. Trăng sáng treo cao, một đám người nâng cốc luân hoàn, vui vẻ hòa thuận. Sở Bánh giơ lên trong tay cái chén, sắc mặt hơi đỏ lên, cũng không biết là bởi vì cồn tác dụng, hay là bởi vì tâm tình của mình, nàng đi đến Lâm Viễn trước mặt, không nói một lời đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Nguyên Nho lại là mở miệng, "Lão sư, ngài vì sao tại thời gian này trở về?" Lâm Viễn ngẩng đầu, nhìn lên trong bầu trời cái kia một vòng không có chút nào tì vết trăng tròn, khẽ cười nói, rất lâu không có dạng này uống từng ngụm lớn rượu. Lâm Viễn nhìn thấy chính mình khuôn mặt quen thuộc, tựa như là về tới nhà của mình một dạng, để Lâm Viễn có một loại rất lâu chưa từng có cảm giác thân thiết. Hắn lần đầu tiên tới Thanh Mục Môn chính là ở chỗ này cùng tất cả mọi người cùng uống, trong lúc đó Ngô Phong cũng tới đi tìm hắn. Một cái chớp mắt đã nhiều năm như vậy, từ hóa khí kỳ trung kỳ cho tới bây giờ ngưng thần trung kỳ. Thứ hai tiên nhất sớm, Lâm Viễn liền dựa theo tên đệ tử kia thông chi đi tới trên ngọn núi kia. Nha, lúc này mới mấy ngày không gặp, thực lực của ngươi lại tăng lên không ít. Lâm Viễn phía sau đột nhiên vang lên một đạo mang theo trào phúng thanh âm. Lâm Viễn thở dài một hơi, sau đó hồi đáp, ta vừa mới từ ngưng thần sơ kỳ tăng lên tới ngưng thần trung kỳ. Mà thôi. Thanh Tiêu một thân trường bào màu đen, ngươi nhưng có biết, đại đa số người đến ngưng thần cảnh, khả năng mấy chục năm đều không thể tiến thêm một tấc. Ta còn chưa từng nghe nói, có chân truyền đệ tử nào, tại trong vòng 10 năm, liền có thể lại đột phá tiếp. Lâm Viễn cũng không nguyện ý đối với chuyện này làm nhiều xoắn xuýt, trực tiếp vấn đạo, không biết điện chủ có gì muốn làm. Thanh Tiêu một bàn tay đập vào Lâm Viễn trên đầu, không tệ lắm, tại đại chu triều lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tại Bất Chu Thành lẫn vào không sai đi. Nghe vậy, Lâm Viễn mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về hướng Thanh Tiêu. Thanh Tiêu là như thế nào biết được chuyện này? Ta cũng không phải không có khả năng tàn bộ, ta cũng nghe nói, ngươi tại Nhất Kiếm Tông ngoài sân môn, chém giết một cái thông huyền tu sĩ. Thanh Tiêu cười ngạo nghễ. Gặp Lâm Viễn trên mặt vẻ không hiểu càng ngày càng đậm, Thanh Hiểu ôn nhu mở miệng nói, ta cũng không đùa giỡn với ngươi, trước đó vài ngày ta tại Đại Chu Quốc xử lý một ít chuyện, vừa vặn đi ngang qua Nhất Kiếm Tông, Nhất Kiếm Tông vị kia tìm Mai trưởng lão, cùng ta giao tình rất tốt. Lâm Viễn nghe vậy hiểu do nói, như vậy ngươi vì cái gì không đem ta tiếp trở về? Thanh Tiêu lần nữa một bàn tay đập vào Lâm Viễn trên đầu, xem ra ngươi tại Bất Chu Thành qua rất dễ chịu, mà lại ngươi còn biết ngươi là Thanh Mộc tông người, còn biết trở về đâu. Nghe vậy Lâm Viễn cười lấy lòng nói, Lâm Viễn đương nhiên là Thanh Mộc tông người, hơn nữa còn là ngươi thu đồ đệ, Thanh Mộc tông chính là ta nhà, làm sao lại không đến? Không nên vọng động, Nhất Kiếm tông trước sơn môn giết đến tà tu, ngươi chém giết Âm Bình Quân, phải chăng cũng là như thế? Thanh Tiêu nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói ra. Lâm Viễn nụ cười trên mặt cũng thu liễm, gật đầu nói, không sai, chẳng qua là lúc đó Âm Bình Quân tình huống phi thường không tốt, Khâu Nhược dùng tính mạng của mình đến kéo dài Âm Bình Quân. Ta liền không hỏi ngươi dùng chính là làm sao làm được, một cái ngưng thần cảnh giới liền có thể chém giết một cái thông huyền cao thủ người, không cần sợ bọn chúng truy cứu, Thanh Mục môn sẽ giúp ngươi đỡ được. Đúng rồi, Thanh Tiêu chợt nghĩ đến một sự kiện, trên mặt lộ ra một tia trêu tức, ngươi chuyến này là vì Thanh Mục môn tỷ tỷ sao? Lâm Viễn mỉm cười gật đầu, nói ra, không sai, chính là tham gia thập đại đệ tử chân truyền ở giữa tỷ thí. Thanh Tiêu khẽ mút cằm, không sai, nghe nói ngươi có thể cùng Nhất Kiếm tông xếp hạng top 10 kiếm con so sánh, bất quá ngươi cũng đừng chủ quan, chúng ta tông môn thập đại đệ tử chưa hẳn liền so thập đại kiếm con kém. Lâm Viễn vẻ mặt thành thật nói ra, Lâm Viễn sẽ không ngu như vậy, đường chủ xin yên tâm. Coi như ngươi thất thời. Lâm Viễn cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp liền hướng phía chân núi phương hướng đi xuống. Lần nữa đi vào Hoa trưởng lão chỗ đang thất, liền nhìn thấy Hoa trưởng lão chính hướng về phía Phương Mục giảng giải cơ bản nhất đang đạo thưởng thức. Phương Mục hiện tại là nhị phẩm đan sư, có thể nội tình quá kém, thế là Hoa trưởng lão lại đối hắn tiến hành phụ đạo. Lâm Viễn cũng không đi đã quấy rầy hai tên này, trực tiếp liền quay trở về chính mình trước kia ở qua gian phòng nhỏ kia. Hiện tại là Thanh Mục môn tỷ thí, chỉ còn lại có hơn một tháng thời điểm, Lâm Viễn trong lòng tính toán mình bây giờ lực lượng. Đối với mình sinh mệnh lực, Lâm Viễn cũng không có quá mức lo lắng. Từ kỹ xảo chiến đấu đi lên nói, Thiên Huyễn Bát Hoang Thương cùng Tam Nguyên Phá đều là rất mạnh kỹ năng công kích. Nhưng là Lâm Viễn lại phát hiện, mình tại nơi này bộ thân pháp bên trên hay là tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Mà lại, trong cơ thể hắn kiếm hoàn cũng tại, nếu là có thể học được một chút kiếm thuật, vậy thì càng tốt hơn. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lâm Viễn hướng phía cái kia tàng kinh các đi đến. Không chần chờ chút nào, Lâm Viễn liền hướng phía lầu 4 đi đến. Lâm Viễn trong đầu tìm kiếm thân pháp của mình cùng kiếm pháp. Chương 407, đệ tử chân truyền tỷ thí 2, chương 407, đệ tử chân truyền tỷ thí 2. Hồi lâu sau, Lâm Viễn rốt cục tại trong một cái góc phát hiện một bộ không hoàn chỉnh kỹ xảo chiến đấu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình lần trước tiến vào tàng kinh các thời điểm, cũng không có một quyển này bí tịch, lúc trước Lâm Viễn đem tầng thứ tư võ kỹ toàn bộ tìm một lần cũng không có tìm tới một quyển này bí tịch. Phong Lôi Cực Động, lại là một môn tiên giai hạ phẩm công pháp. Cái này 10 cái chữ lớn đối với Lâm Viễn thật sự mà nói là quá mức kinh người. Lại là thiên giai công pháp. Cái này tàng kinh các bên trong, vậy mà cũng có thiên giai chiến kỹ, đây chính là thiên võ đại lục trí cao công pháp a. Nhìn xem, Lâm Viễn trong lòng liền càng thêm chấn kinh. Phong Lôi Chi Thế là một loại di động loại võ kỹ, có thể cho người sử dụng nhanh nhẹn cùng năng lực nhận biết đạt được tăng lên cực lớn. Môn công pháp này hết thể có thập trọng, một khi đem môn công pháp này luyện thành ngũ trọng, liền có thể đem môn công pháp này tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nếu là luyện thành cảnh giới chi cao, liền có thể thi triển ra Phong Lôi Chi Thể để cho mình tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy kỹ năng miêu tả, Lâm Viễn trong lòng hơi động, lập tức liền lựa chọn học tập. Sau đó, Lâm Viễn lại chọn lựa một bộ kiếm thuật. Đây là một môn địa cấp trung phẩm võ kỹ, tốc độ cực nhanh, nhất kích tất sát. Bộ kiếm thuật này cùng kiếm hoàn phối hợp rất khá, viên này kiếm hoàn tác dụng lớn nhất đồ không ở chỗ công kích địch nhân, mà ở chỗ đánh lén địch nhân, lấy thế lôi đỉnh bạn quân công lúc bất ngờ. Đi đến chỗ ghi danh, vị này tóc hoa dâm lao đầu đối với Lâm Viễn nói ra, đã lâu không gặp a. Lâm Viễn gặp lao nhân nhớ tới chính mình, thế là ôm quyền cười một tiếng. Đây là từ chỗ nào lấy được? Lão nhân gặp Lâm Viễn tuyển Phong Lôi Cực Động, lập tức liền ngây mẩn cả người. Bốn tầng, trưởng lão ở đâu? Môn công pháp này nhìn như cương đại, kỳ thực cũng không hoàn chỉnh, tầng 10 bên trong cũng chính là phía trước ngũ trọng mà thôi. Lâm Viễn nghe vậy khẽ giật mình, nguyên lai đây là một bản cũng không hoàn chỉnh công pháp. Hắn muốn định đem nó thay thế, nhưng nghĩ lại, môn công pháp này tại tầng 5 cũng có thể dùng, hơn nữa còn rất lợi hại, vì vậy nói, không quan hệ, ta có thể sử dụng Phong Lôi Độn Thuật, đã rất đáng gầm rồi. Không sai, môn này Phong Lôi Độn Thuật hoàn toàn chính xác thần kỳ, không chút nào kém cỏi hơn một môn đỉnh tiêm địa giai công pháp, ngươi chọn đúng. Vừa nói, một bên đem Lâm Viễn tư liệu đi xuống. Lâm Viễn cũng không trở về chính mình đang thất, mà là trực tiếp đi chính mình lúc trước phía sau núi, vẫn là như cũ. Lâm Viễn đưa tay, một viên kiếm hoàn xuất hiện ở Lâm Viễn trong tay. Sau một khắc, Lâm Viễn liền bắt đầu căn cứ một chiêu này động tác, miễn cưỡng có thể miễn cưỡng phóng xuất ra một chút, nhưng là tốc độ thật sự là quá chậm, thậm chí còn không có chính mình sử dụng viên kia kiếm hoàn đến hay lắm dùng. Lâm Viễn lắc đầu, hắn nhất định phải không ngừng huấn luyện, dạng này trình độ là không đủ. Nhưng là cũng không nóng nảy, Lâm Viễn lần nữa mở ra hôm nay trọng yếu nhất Phong Lôi Kế Động. Trong rừng cây đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong, lá cây vang xào xạc. Cẩn thận quan sát, mới phát hiện đó cũng không phải một đạo kinh phong, mà là Lâm Viễn sử dụng Phong Lôi Cực Động. Hơn một tháng này đến nay, Lâm Viễn vẫn luôn đang luyện tập hai loại cường đại kỹ xảo chiến đấu, cứ việc hai loại kỹ xảo chiến đấu còn xa xa không có đạt tới tiểu thành tình trạng, nhưng lại đã đạt đến mức lô hỏa thuần thành. Phong Lôi Cực Động đã tu luyện đến đệ nhất trọng, Lâm Viễn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình nhanh nhẹn cùng nhanh nhẹn đều có tăng lên cực lớn, thậm chí trong chiến đấu còn có thể không ngừng sử dụng mê tung bộ, để cho mình trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Mà cái này nháy mắt kiếm thuật cũng luyện được rất tốt, tối thiểu nhất tại một giây đồng hồ bên trong, Lâm Viễn đã có thể đem kiếm hoàn phong xuất ra tiến hành đâm xuyên, nhưng là lần này đằng sau, Lâm Viễn lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, cái này khiến chính mình cảm thấy có chút đáng tiếc. Một ngày này chính là thập đại đệ tử chân truyền tỷ thí. Trước đó mấy trận chiến đấu Lâm Viễn cũng không có quan sát, cũng không có tham gia, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Nhất là tại cửa này, thập đại đệ tử chân truyền ở giữa đọ sức. Lâm Viễn dẫm lên ánh nắng sáng sớm đi tới trên quảng trường, nơi này sớm đã là người ta tấp nập. Thập đại đệ tử hạch tâm một cái tiếp một cái lại tới đây, Lâm Viễn gặp được Thanh Ngọc môn trưởng môn. Cũng không lâu lắm, lại có mấy người lên đài, trong đó có Lan Hạo. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lan Hạo đi tới, đối với Lâm Viễn nói ra. Hiện tại hắn tu vi đến ngưng thần hậu kỳ, lại muốn hướng về thập đại đệ tử khởi xướng một trận khiêu chiến, mới đi qua vài chục năm, Lam Hạo khí thế trên người ít đi rất nhiều, nhưng trên người đao khí cũng biến thành ngưng luyện rất nhiều. 10 năm trôi qua, đệ tử hạch tâm kết cấu vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũng là cái này thập đại đệ tử hạch tâm, dẫn theo tất cả đệ tử nội môn. Nhưng là Lâm Viễn còn chú ý tới, vốn chỉ là ngưng thần trung kỳ những đệ tử hạch tâm kia, bây giờ toàn bộ đều đạt đến ngưng thần hậu kỳ, mà lại tất cả đều đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao bọn hắn ở chỗ này dừng lại thời gian, đúng vậy ngắn. Tranh tài ngay từ đầu, Lâm Viễn liền cái thứ nhất đứng dậy. Ngươi chuẩn bị hướng ai khởi xướng khiêu chiến? Thanh Vũ môn chủ không mặn không nhạt nói, còn lại mấy cái thông huyền cao thủ cũng đều đưa ánh mắt về phía Lâm Viễn, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Lý Thạc nghi ngờ vấn đạo, hắn chính là gia hỏa kia. Thanh Tiêu lên tiếng, trước kia đối phó một cái ngưng thần sơ kỳ đều rất cố hết sức, thế mà có thể cùng thập đại đệ tử khiêu chiến, thú vị. Lý Thạc cười híp mắt nhìn xem. Lâm Viễn không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp liền chỉ hướng trong đó một tên khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên. Hạ Liệt, đã sớm chờ ngươi. Hạ Liệt nghe vậy tiến lên một bước, một mặt xoắn xuýt nhìn xem Lâm Viễn. Ta không thể không nói, ngươi có thể từ một cái linh thực phu trưởng thành đến hôm nay một bước này, năng lực của ngươi là không thể nghi ngờ, nhưng ngươi sai, ngươi căn bản cũng không biết một cái thiên tài chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hạ Liệt thanh âm băng lãnh, trên thân bộc phát ra khí tức cường đại, hướng phía Thanh Vũ chuẩn bị xong lôi đài đi đến. Lâm Viễn đứng tại Hạ Liệt đối diện. Ngay tại trước đây không lâu, tại xác nhận nhiệm vụ mới bắt đầu, thiếu niên này mang cho hắn cảm giác gáp bách là to lớn như thế, hơn nữa còn 3 lần 4 lượt giúp đỡ Lâm Thiên tìm đến mình phiền phức, phần cừu hận này Lâm Viễn là tuyệt đối sẽ không quên. Ngươi bây giờ làm hết thảy, ta đều sẽ để cho ngươi hối hận. Lâm Viễn không chút khách khí nói ra. Ồn ào. Hạ Liệt quát lạnh một tiếng, thể nội nguyên lực điên cuồng vận chuyển lại, đối với Lâm Viễn chính là một kích. Mặc sầu thì là cùng Linh Diệp đứng song vai. Không nghĩ tới a, năm đó ta thế nhưng là được an bài đi làm chuyện này. Mặc sầu hé miệng cười một tiếng. Linh Diệp cũng rơi vào trầm tư. Lâm Viễn tốc độ tiến bộ thật rất nhanh, ngắn ngủi 10 năm công phu, liền đã đạt đến tình trạng như thế. Có ít người một lần bế quan chính là vài chục năm. Nhìn xem Hạ Liệt nằm đấm, Lâm Viễn vậy mà không tránh không né, đấm ra một quyền, mang theo tiếng sấm. Hay là bộ kia, liền không có thủ đoạn mới, nhìn thấy Lâm Viễn lại lần nữa sử xuất Cửu Tiêu thần quyền, cái kia Hạ Liệt nhịn không được cười nhạo một tiếng.